còn lại ma thần đều không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt mỗi người nội tâm rung động. Bọn họ vốn cho rằng sẽ tại Thiên Ma Bá Thể chỉ huy dưới, tái tạo ma tộc huy hoàng, áp chấn toàn bộ Thần Tiêu đại lục, không nghĩ tới Thiên Ma Bá Thể cứ như vậy hết rồi. Tại sao có thể như vậy a? Coi như Xích Thủy Tiểu Vương tử là chí tôn thần thể, cũng không nên dễ dàng như thế thì diệt sát Thiên Ma Bá Thể a. Vô Địch Nữ Thần năm đó muốn chém giết một cái thế hệ trước thần cảnh cường giả, cũng không thể nhẹ nhàng như vậy a. Chẳng lẽ đây mới thật sự là Vô Địch thần cảnh sao? Nhân tộc ra một cái so Vô Địch Nữ Thần càng vô địch biến thái, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Tiểu tử này thật mạnh a. Đoan Mục Vân Thường nhìn đến có chút si. Không hổ là ta Đoan Mục Vân Thường ưa thích người, lợi hại. Bất quá tiểu tử này cũng quá không phải thứ tốt, hắn lợi hại như thế lại không nói rõ, làm hại ta trước đó một mực lo lắng cho hắn. Nhìn đến Thác Bạt Khắc Cảm Đạm vẫn diệt, trong hoàng thành nhân tộc tại kinh lịch ngắn ngủi yên lặng về sau, bạo phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hò hét. Tiểu vương tử Vô Địch a. Nhìn về sau ai còn dám khi dễ nhân tộc? Cảm tạ tổ thần phù hộ, cảm tạ trời cao chiếu cố. Yêu ma, chờ lấy bị diệt tộc đi. Đại Hạ hoàng cung bên trong, Đông Phương Giao cùng Đông Phương Chiến chờ Đông Đảo hoàng tộc con cháu đều tại ngước đầu nhìn lên bầu trời. Không trung Lâm Hằng, một người đối mặt yêu ma hai tộc, lại làm cho yêu ma hai tộc không dám tiến lên nửa bước. Lật tay ở giữa diệt giết thiên ma bá thể. Cái này là bực nào vô địch chiến lược a? Đông Phương Giao hai cánh tay nắm thật chặt, chính mình còn chưa tới võ hoàng cảnh, người ta Xích Thủy tiểu vương tử đã vô địch. Buồn cười là, nàng lúc trước còn cảm giác đến người ta không xứng với chính mình, cảm thấy không có vô địch nữ thần Lâm Hằng sẽ chẳng khác gì so với người thường. Cái này nào chỉ là mắt cho coi thường người khác a? Quả thực là có mắt không trọng. Hoàng cung trên không Đông Phương Lâm cũng là một trận mí mắt chực nhảy. Vị này đại hạ hoàng thúc không khỏi âm thầm may mắn, may mà lúc trước Lâm Hằng từ hôn thời điểm, đại hạ hoàng tộc chưa từng có kích thích cử động, bằng không, chỉ sợ bây giờ đã không có đại hạ hoàng tộc. Tứ tượng chu thần trận sớm đã sụp đổ, phụ trách khống chế thần trận đại hạ thần võ viện viện trưởng Phạm Hướng Viễn tự nhiên cũng ở giữa không trung. Phạm Hướng Viễn giờ phút này nghĩ đến còn tại trấn yêu tháp bên trong Nhậm Như Long. Trống rỗng cả tòa trấn yêu tháp chỗ có thể thu được thực lực, có thể cùng Xích Thủy tiểu vương tử phân cao thấp sao? Phạm Hướng Viễn không xác định, bởi vì hắn không biết Lâm Hằng thực lực là không toàn bộ triển lộ ra. Đan tháp lầu 9 ngoài cửa sổ Đoan Mục Lan cung Diêu Kiên, càng là cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết phun trào. Quá mạnh a. Thần cảnh sao có thể mạnh mẽ đến trình độ như vậy? Thần cảnh tiên ma bá thể cùng chí tôn thần thể, không phải thần cảnh chiến lực trần nhà sao? Làm sao còn có thể càng mạnh? Cho dù là thần cảnh thiên yêu, cũng không có cường đại như vậy a. Khó trách tiểu vương tử một mực phong khinh vân đạm, có thể an tâm luyện đan, dường như cái đại sự gì đều không phát sinh mở dạng, nguyên lai hắn đã vô địch. Khó trách tiểu vương tử sẽ tùy tiện đưa cho Đoan Mục Vân Thường các loại thần đan cùng thần phẩm, người ta căn bản không quan tâm a. Cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế, toàn bộ thần tiêu đại lục đều là hắn. Diêu Kiên nghĩ thầm, trung thành với một cường giả như vậy, không chỉ có không mất mặt, ngược lại rất quan vinh. Đan các một tòa trên nhà cao tầng, Lâm Trường Thanh sắc mặt càng phát ra phức tạp. Đây con mẹ nó chính là ta Lâm Trường Thanh nhi tử. Lâm Trường Thanh quay đầu nhìn về phía bên người Hồng Tam, hỏi, Hồng Tam, Hằng Nhi là lúc nào có như vậy thực lực cường hãn? Hồng Tam lắc đầu nói ra, ta cũng không biết a. Kỳ thật sớm rời đi Xích Thủy Vương thành thời điểm, tiểu vương tử liền có thể nhẹ nhõm chém giết chuẩn thần cường giả. Hiện tại Hồng Tam, tại Lâm Trường Thanh trước mặt sẽ không lại tự xưng lão nô. Không chung. Thiên Ma Bá Thể cũng quá không kiếm đánh, tiểu gia còn không có đánh tan hương đâu. Xử lý Thác Bạt Khắc về sau, Lâm Hằng vô cùng bất mãn, quay người nhìn về phía Thác Bạt Quỷ, "Ma chủ, đừng ngốc đứng, qua đến cấp ngươi đệ đệ báo thủ a." "Đây." Ma chủ Thác Bạt Quỷ sắp điên rồi. Hắn đương nhiên muốn vì đệ đệ mình báo thủ, nhưng hắn biết, chính mình xông đi lên chỉ có thể cùng Thác Bạt Khắc một dạng bị hòa ngược. Hắn thậm chí cảm thấy đến chính mình căn bản ngăn không được Lâm Hằng một quyền. Thế nhưng là bị Lâm Hằng ngay trước Tam tộc đại quân mặt như vậy khiêu khích, Thác Bạt Quỷ cũng vô cùng không muốn đọa chính mình mà chủ uy danh. Toàn bộ ma tộc đại quân, sĩ khí đê mê tới cực điểm. Thiên Ma Bá Thể bị chém giết, ma chủ không dám thở mạnh, ma tộc còn có hy vọng sao? Cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi cùng tiến lên. Lâm Hằng cao giọng nói ra, nhân tộc bên này chỉ có ta một cái, ta sẽ không để cho người khác qua đến giúp đỡ. Một trận chiến này, đương nhiên sẽ không vẹn vẹn chỉ chém giết một cái Thác Bạt Khắc thì kết thúc. Yêu ma hai tộc luôn luôn chạy đến khi phụ nhân tộc, Lâm Hằng muốn để bọn hắn nỗ lực đầy đủ trả giá nặng nề. Ngao huynh nghe được không? Hiện tại chúng ta hai tộc đã không có đường lui có thể nói, chỉ có liều mình đánh một trận. Thác Bạt Quỷ xa xa hướng Long Thần Ngao Khâm gọi hàng. Tập trung yêu ma hai tộc thần cảnh, hợp lực phía dưới, chưa hẳn không có đánh bại Xích Thủy tiểu vương tử khả năng. Tốt, cùng tiến lên. Ngao Khâm cũng không chút do dự, hắn lại thế nào vô địch, cũng không có khả năng một người đánh thắng được chúng ta nhiều như vậy hai tộc cường giả. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 101, mi âm đoạn hồn, không gian ngưng kết. Ngao Khâm cũng không có lựa chọn khác. Trước đó là sợ hãi ma tộc Thác Bạt Khắc, sợ hãi ma tộc diệt nhân tộc về sau sẽ quay đầu đối phó yêu tộc. Hiện tại không đồng dạng. Ma tộc cùng yêu tộc cừu đoán không sâu, trận chiến này nếu là yêu ma hai tộc chiến thắng, ma tộc chưa chắc sẽ đối yêu tộc ra tay. Có thể trận chiến này nếu như là nhân tộc đại hoạch toàn thắng, nhân tộc nhất định sẽ không bỏ qua yêu tộc. Yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ chưa từng có tốt hơn. Hai tộc ở giữa cừu hận sâu nặng. Tiểu vương tử, không thể. Đoan Mục Lan hô lớn, chúng ta có thể giúp một tay, dạng này nắm vững thắng lợi. Tiểu đệ đệ, đừng xin cường. Đoan Mục Vân Thường cũng không nhịn được mở miệng. Dù sao, yêu tộc thần cảnh thần thú thiên phú thần thông rất lợi hại. Đơn đấu, đừng nói là Lâm Hằng, không bị thương tổn Đoan Mục Vân thường đều có thể trực diện thần cảnh thần thú. Có thể một người đơn đấu một đám thần cảnh, độ khó khăn quá lớn. Những cái kia yêu thần thiên phú thần thông, liên tiếp hướng một người thi triển, thần cảnh chí tôn thần thể cũng gánh không được. Dù là Lâm Hằng vừa mới hoàn ngược thiên ma bá thể, cũng không có nghĩa là hắn có thể một người đánh bại tất cả yêu ma cường giả. Vô địch chỉ là đối lập. Tựa như thiên ma bá thể được mọi người xưng là vô địch, có thể Thác Bạt Khắc cũng không thể đơn độc đến đối mặt cả nhân tộc, cần muốn mang theo ma tộc đại quân cùng một chỗ tới. Chúng ta có thể nói tốt, các ngươi cùng tiến lên, tại chúng ta chiến đấu kết thúc trước đó, thủ hạ các ngươi đội ngũ không thể khởi xướng tiến công. Lâm Hằng nói ra. Hắn muốn một người khiêu chiến tất cả yêu ma cường giả, vì chính là để yêu ma liên quân dừng lại. Bằng không, yêu ma liên quân đánh vào đại hạ hoàng thành bên trong, chắc chắn sẽ cho nhân tộc tạo thành thương vong không nhỏ. Hắn rất mạnh, nhưng hắn cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản tất cả yêu ma. Nhân tộc phương diện có thể tránh được thương vong, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Được. Ngao Khâm đáp ứng nói, trừ ngươi ở ngoài, chỉ cần không có khác nhân tộc cường giả xuất thủ, hai chúng ta tộc đại quân sẽ không giết vào đại hạ hoàng thành bên trong. Yêu ma hai tộc cũng rõ ràng, phe mình thần cảnh toàn bộ dùng tới đối phó Xích Thủy tiểu vương tử, hai tộc đại quân giết vào trong thành, chỉ sẽ được nhân tộc thần cảnh vô tình đổ sát. Ngao huynh, cùng một chỗ giết. Thác Bạt quỳ tay cầm thí thần ma nhận, toàn thân khí thế dâng cao, trung quanh ma diễm cuồn cuộn. Ngao. Ngao Khâm phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, đảo mắt hóa vì bản thể. Một đầu kim sắc thần long, chiều cao mấy trăm trượng. Theo sát lấy, một cái dương cánh vượt qua 100 trượng hỏa phượng hoàng xuất hiện. Mấy vị yêu thần tất cả đều khôi phục vốn là hình dáng, từng cái thân thể vô cùng to lớn. Giết. Thác Bạt quỳ hét lớn một tiếng, dẫn đầu xuất kích. Hắn không có quá mức tới gần, phất tay vung ra bản thân thí thần ma nhận. Ngao Khâm phun ra long tức. Kim sắc long tức ngưng tụ thành một chùm, phá không bay vụt. Xích Mân Vũ Dực chớp động, từng nhát liệt diễm phong nhận công hướng Lâm Hằng. Một đám yêu thần ma thần, mỗi người thi triển thần thông, kết lực vây công Lâm Hằng. Lâm Hằng lần nữa biến thành một cái tiểu kim nhân. Cựu truyền kim thân, hoàn mỹ dung hợp thiên ma bá thể cùng chí tôn thần thể, hắn không cần mượn bất luận cái gì loại hình phòng ngự thần khí, liền có thể chọi cứng yêu ma thần cảnh công kích. Tam tộc đại quân đều đang khẩn trương quan chiến. Lâm Hằng là tất cả ánh mắt tiêu điểm. Hắn một quyền đập bay ma chủ thí thần ma nhận. Hắn nhẹ nhõm tránh thoát Ngao Khâm long tức, một cái liệt diễm phong nhận đánh vào người, lại không cách nào cấu thành tổn thương chút nào. Một cái yêu thần lục vĩ hồ dẫn đầu thi triển chính mình thiên phú thần thông. Đây là một loại có thể trực tiếp công kích linh hồn thiên phú thần thông, mi âm đoạn hồn. Tất cả mọi người nhìn ra Lâm Hằng thể chất cực mạnh, nhục thân phòng ngự có thể xương biến thái, có thể Lâm Hằng quá trẻ tuổi, lẽ ra không có quá cao linh hồn cảnh giới, thậm chí thần hồn châu cũng sẽ không quá vững chắc. Lục Vĩ Hồ yêu thần cảm thấy, chính mình mi âm đoạn hồn dù cho không thể trực tiếp hỏng mất Lâm Hằng thần hồn châu, cũng không thể để Lâm Hằng đánh mất tự mình ý thức, chí ít có thể lấy để Lâm Hằng xuất hiện ngắn ngủi trạng thái thất thần. Cương giả chém giết, ngắn ngủi thất thần cũng đủ để chí mạng. Thế nhưng là, Lục Vĩ Hồ yêu thần rất nhanh phát hiện, chính mình thiên phú thần thông không chỉ có đối Lâm Hằng không có chút nào hiệu quả. Ngược lại có một cỗ cực sự mạnh mẽ linh hồn lực lượng phản giết tới. Cái kia một cái chớp mắt, vị này hồ tộc yêu thần sử dụng chính mình thiên phú thần thông nhìn đến, Lâm Hằng thần hồn châu lại có một vòng ngưng thực lại hoa mỹ linh hồn vầng sáng. Lục Vĩ Hồ yêu thần sợ ngây người. Chân thần cảnh thần hồn châu không có khả năng có linh hồn vầng sáng. Nói cách khác, Lâm Hằng linh hồn cảnh giới đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Cái kia linh hồn vầng sáng bị mi âm đoạn hồn công kích trong tích tắc, tự động phóng thích một đạo linh hồn sóng ánh sáng, thế như trẻ che sát nhập vào Lục Vĩ Hồ yêu thần thức hải. Ô. Lục Vĩ Hồ yêu thần phát ra một tiếng rên rỉ. Chỉ giữ vững được trong chốc lát, yêu hồn liền thì sụp đổ, thân thể cao lớn tự giữa không trung rơi xuống. Bành! Lục Vĩ Hồ yêu thần thân hình khổng lồ, đập ngã trong hoàng thành một ngôi lầu phòng. Mọi người vốn cho rằng vị này yêu thần chỉ là bị thương nặng, nhưng sau đó lại phát hiện, vị này yêu thần sau khi hạ xuống không nhúc nhích, lộ ra nhưng đã sinh cơ đoạn tuyệt. Tam tộc cường giả còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, một cái yêu thần coi như hư không vẫn lạc. Tình huống như thế nào? Xích Thủy tiểu vương tử căn bản cũng không đụng tới cái kia yêu thần một chút a. Cái kia Lục Vĩ Hồ yêu thần là chết như thế nào? Quan chiến tam tộc đại quân khiếp sợ không gì sánh nổi, trên không trung chém giết yêu ma hai tộc cường giả đồng dạng một trận tim đập nhanh. Bọn họ thần niệm vừa mới đều đã nhận ra một cỗ phi thường cường đại lại sắc bén linh hồn lực lượng ba động. Cho nên bọn họ có thể đoán được, Lục Vĩ Hồ yêu thần là bị diệt yêu hồn. Quá kinh khủng. Ngang. Ngao Khâm phát ra rồng gầm rung trời, theo cũng hướng Lâm Hằng thi triển chính mình thiên phú thần thông, không gian ngưng kết. Lâm Hằng lập tức phát hiện, chính mình dường như lâm vào như vũng bùn, hành động biến đến mức dị thường khó khăn. Nhân cơ hội này, Thác Bạt quỳ chờ ma thần cùng Xích Mân chờ yêu thần cùng một chỗ hướng Lâm Hằng thi triển tối cường công kích. Chỉ cần Lâm Hằng có thể tại loại này di động chậm chạp trạng thái duy trì một hồi, bất luận lực phòng ngự của hắn đến cỡ nào biến thái, cũng không có khả năng gánh vác được từng cơn sóng liên tiếp công kích. Bành, bành. Thác Bạt quỳ chờ yêu ma cường giả đơn thể công kích, tuần tự đánh trúng Lâm Hằng. Một đợt công kích, cựu chuyển kim thân thì hỏng mất. Thế nhưng là Lâm Hằng không có cho bọn hắn lại đến một đợt công kích cơ hội. Lâm Hằng nhìn về phía Ngao Khâm, nhiếp hồn hung nhãn thi triển mà ra. Ngao Khâm trong khoảnh khắc phát giác chính mình cảnh tượng trước mắt thay đổi. Có vô số đầu đốn lượn bay múa kim long, bị một bàn tay cực kỳ lớn bóp nát thân thể. Cảnh tượng phi thường khủng bố. Ngao Khâm ý thức được đây là một loại ảo giác, lại không cách nào từ đó tránh ra. Long hồn bắt đầu rung động, Ngao Khâm có thể cảm nhận được ý thức của mình ngay tại đi hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Long hồn ở vào dị thường trạng thái, Ngao Khâm Thiên Phú thần thông tự nhiên không tái phát huy. Còn tốt chính là, Kim Long nhất tộc Long Hồn đặc biệt cường hãn, Ngao Khâm bị ép đình chỉ Thiên Phú thần thông, lại cũng không có đánh mất tự mình ý thức. Thế mà, chờ Ngao Khâm khôi phục lúc thanh tỉnh, nhìn đến Lâm Hằng trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, mà thanh trường kiếm kia quả thực đem Ngao Khâm dọa sợ. Diệu Dương Trảm Long Kiếm. Lâm Hằng một cánh tay vung lên, trường kiếm trong tay thoáng chốc nở rộ một đoàn thần quang. Như một vòng mặt trời gay gắt giống như thần quang, từ kiếm nhọn tuôn ra, bay về phía Ngao Khâm đồng thời, biến thành một đầu thần lực trạng thái ngũ trảo thần long. Giờ phút này Ngao Khâm xác định, Lâm Hằng trường kiếm trong tay cũng là trong truyền thuyết Diệu Dương Trảm Long Kiếm. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 102, lưu lại một cái hậu thủ. Đối Long tộc khắc chế cực mạnh thần kiếm. Ngao Khâm muốn khóc. Chính mình tiên phu thần thông bị cưỡng ép đánh gãy vốn là đầy đủ buồn bực, trong tay đối phương còn nhiều thêm Diệu Dương Trảm Long Kiếm. Cái này còn đánh cái quặng lông a? Chán sống sao? Ngao Khâm phát giác mình đã bị chết khóa chặt, chỉ có thể kiên trì hướng đầu kia bay nhào mà đến ngũ trảo thần long vẫy đuôi quét qua. Phốc. Ngao Khâm đuôi rồng bị sinh sinh chặt đứt. Diệu Dương Trảm Long Kiếm vốn là uy lực cực mạnh, Lâm Hằng lấy tạo hóa thiên công tu luyện ra thần lực cũng rất mạnh, hai người đập ra, uy lực càng là khó có thể tưởng tượng. To lớn đuôi rồng, tự nhiên hư không rơi xuống. Tam tộc cường giả lại một lần lâm vào ngốc trệ. Một kiếm chặt đứt một đầu thần cảnh kim long thân rồng, đây con mẹ nó ai có thể chịu nổi? Còn có, Diệu Dương Trảm Long Kiếm làm sao lại tại Lâm Hằng trong tay? Yêu ma hai tộc cường giả không nghĩ ra. Nhân tộc cường giả ngược lại là cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, dù sao Lâm Hằng xuất ra U Diễm Đan Lô thời điểm đã để mọi người kinh ngạc qua một hồi. Tại tam tộc đại quân nhìn soi mói, Ngao Khâm đối với mình rơi xuống đuôi rồng hoàn toàn bỏ đi không thèm để ý, cũng không quay đầu lại trốn hướng về phía phương nam. Lúc này Ngao Khâm chỉ muốn rời đi cái này kinh khủng địa phương, chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại Long Cốc. Bởi vì còn có các loại thần cảnh cường giả công kích đánh tới, Lâm Hằng không có cách nào đuổi theo giết Ngao Khâm, chỉ có thể mặc cho vị này Long Thần bỏ chạy. Đường đường Long Thần, yêu tộc lãnh tụ, vậy mà chạy trốn. Xích Mân chờ yêu thần động, phía dưới yêu tộc đại quân cũng là rất cảm thấy bất lực cùng tuyệt vọng. Yêu tộc mạnh nhất Long Thần đều chạy trốn, chúng ta còn đánh cái quỷ a, cũng trốn sao? Kết quả là, làm Thác Bạt Quỷ chờ ma thần còn tại tấn công mạnh Lâm Hằng thời điểm, Xích Mân chờ yêu thần xoay người bỏ chạy. Toàn bộ yêu tộc đại quân cũng giống như vậy, thú chạy phi nước đại, phi cầm bay nhanh, giống như thủy triều xuống. Yêu tộc Thác Bạt Quỷ tật âm thanh hô to, nói tốt cùng một chỗ giết đến cùng, các ngươi vậy mà lòng bàn chân bôi dầu, có thể hay không có chút cốt khí a? Ma chủ đi mau, chúng ta hiểm hộ ngươi. Một cái ma thần hô to lên tiếng, hiện tại ngoại trừ trốn, căn bản không có lựa chọn tốt hơn. Tốt, ta sẽ nhớ kỹ ngươi vì ma tộc làm ra công hiến. Thác Bạt Quỷ lấy thần niệm trả lời một câu, sau đó vừa xoay người liền chạy. Cốt khí, đừng nói giỡn, cốt khí có thể có mệnh trọng yếu. Muốn chạy trốn? Lâm Hằng lạnh hừ một tiếng, hắn một kiếm quét ra hai vị ma thần cản trở, theo lại một kiếm chém về phía Thác Bạt Quỷ. Thác Bạt Quỷ thì là lần nữa vung ra thí thần ma nhận, nên kích sau lưng đánh tới kiếm quang. Thí thần ma nhận dù sao cũng là toàn bộ ma tộc truyền thừa thần bảo, uy lực không thể khinh thường. Mà lại, đây là thí thần ma nhận bản thể, không phải từ nó phát ra đao mang. Cho nên nó vỡ nát đạo kiếm quang kia, nhưng cũng bị đánh bay thật xa. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, Thác Bạt Quỷ cũng không để ý ma tộc truyền thừa thần bảo, vì để tránh cho bị Lâm Hằng lưu lại, vị này ma chủ vậy mà trực tiếp thúc dục một khối thần phù, biến mất trong nháy mắt không thấy. Chủ nhân không thấy tung tích, thí thần ma nhận lập tức mất đi uy năng. Lâm Hằng phi tốc tiến lên, dùng tay trái nắm lấy thí thần ma nhận trôi đao. Loại này cấp bậc thần khí có thể cùng chủ nhân ý thức tương thông, nếu như không thêm khống chế, nó sẽ tự động bay trở về đến chủ nhân của mình trước mặt. Đã để Thác Bạt Quỷ cho chạy trốn, lưu lại ma tộc truyền thừa thần bảo cũng là tốt. Không có thí thần ma nhận, Thác Bạt Quỷ chiến lực tự nhiên kém xa lúc trước. Một số thần cảnh cường giả xác thực rất khó chém giết, bọn họ sẽ có khiến người ta khó có thể dự liệu chạy trốn thủ đoạn. Đây cũng là Lâm Hằng cố ý khiêu chiến một đám thần cảnh một trong những nguyên nhân, vì lưu bọn hắn lại nhất chiến, thừa cơ có thể giết mấy cái là mấy cái. Hắn tại cùng Thác Bạt khắc giao thủ thời điểm, thì rất lo lắng yêu ma hai tộc thần cảnh bị dọa phát sợ, sau đó chia ra chạy trốn. Yêu tộc chạy trốn, ma chủ vì bảo mệnh càng là bỏ thí thần ma nhận, ma tộc đại quân như thế nào dũng mãnh, như thế nào hùng hãn không sợ chết, cũng biết nơi đây không nên ở lâu. Sau đó, ma tộc đại quân cũng bắt đầu hoảng hốt chạy trốn. Lâm Hằng chỉ là huy kiếm chém giết cái kia hai cái lưu lại yểm hộ Thác Bạt Quỷ ma thần, liền phi thân rơi xuống, về tới đan tháp lầu 9. Hắn còn muốn tiếp tục luyện chế tinh thần thần đan. Nhìn thoáng qua U Diễm đan lô, phát hiện trong lò hết thảy bình thường, Lâm Hằng bắt đầu nghiên cứu trong tay thí thần ma nhận. Lâm Hằng nhìn chằm chằm chuôi này ma đao, trong mắt dị quang lấp lóe. Hắn lấy vượt qua thần cảnh linh hồn lực lượng, cưỡng ép xóa đi chuôi này ma đao cùng Thác Bạt Quỷ nhận chủ quan hệ. Theo sát lấy, hắn đem chính mình siêu cường thần lực quán chú tiến thí thần ma nhận, muốn đem chuôi này ma đao ma khí gột rửa sạch sẽ, làm cho biến thành bình thường thần đao. Đoan Mục Lan, Diêu Kiên cùng Đoan Mục Vân Thường cũng đều tại đan tháp lầu 9. Ba người nhìn lấy Lâm Hằng hành động, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thủ đoạn này, thật không phải bình thường thần cảnh cường giả có thể có. Thiếu niên này thật sự là như mê tồn tại a. Nhìn lấy Lâm Hằng vẻ mặt thành thật bộ dáng, Đoan Mục Vân Thường càng xem càng cảm thấy đẹp mắt, càng xem càng mê mẩn. Đại Hạ Hoàng Thành cùng Đại Hạ Thần Võ Viện bên trong, tiếng người huyên náo. Mọi người vui mừng khôn xiết. Không có cái nào cường giả hoặc cao thủ dám đuổi bắt yêu ma đại quân. Mọi người chỉ là tại trong thành nhiệt liệt chúc mừng. không chỉ có trốn qua một kiếp may mắn, cũng có đối yêu ma hai tộc thụ trọng thương hoan hỉ. Đặc biệt là thiên ma bá thể bị chém giết, để mỗi người đều dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Đại hạ hoàng tộc hoàng thúc cùng hoàng đế bệ hạ, còn có đại hạ thần võ viện viện trưởng, lúc này tập hợp một chỗ. Đông Phương Lâm cùng Đông Phương An Bang trên mặt cũng không có vui vẻ thần sắc, ngược lại trong mắt ngậm lấy một tia lo âu. Xích Thủy tiểu vương tử quá phận cương đại, cái này không thể nghi ngờ sẽ dao động đại hạ hoàng tộc tại nhân tộc địa vị. Trước đó Lâm Hằng tại Đan Đạo đại hội phía trên kinh diễm biểu hiện, đã để đại hạ hoàng tộc ý thức được vấn đề này. Lúc ấy Phạm Hướng Viên nói, Xích Thủy tiểu vương tử tiến vào thần cảnh về sau, khẳng định sẽ đi hướng thần giới tìm mẹ ruột của hắn. Nhưng nếu như hắn không đi đâu, mà lại hắn đi, còn có phần thiên chiến thể Đoan Mục Vân Thường a. Coi như hắn muốn mang lấy Đoan Mục Vân Thường cùng đi thần giới, Đoan Mục Vân Thường cũng chưa chắc nguyện ý, dù sao Đoan Mục Vân Thường tại Thần Tiêu đại lục có rất nhiều thân nhân. Mấu chốt nhất chính là, đi hướng thần giới phi thăng thông đạo không phải nghĩ thoáng tùy thời đều có thể mở. Lần trước Liêu Lăng Nhi phi thăng, cứ có thể đưa tới thần giới cường giả chú ý. Vạn nhất thần giới cường giả xuất thủ ra cô phong ấn, Lâm Hằng tức liền như thế nào lợi hại, cũng đừng hỏng phi thăng thần giới. Không cần quá mức lo lắng, đại hạ hoàng tộc cùng Xích Thủy tiểu vương tử không có thâm cừu đại hận, chỉ cần về sau đừng trêu chọc hắn, hắn hẳn là sẽ không khó xử đại hạ hoàng tộc. Phạm Hướng Viễn nhìn ra hoàng thúc cùng hoàng đế tâm tư của bệ hạ, cho nên lên tiếng trấn an nói: "Mọi thứ đều sợ cái vạn nhất a." Đông Phương An Bang nói ra: "Phạm viện trưởng, ngươi xưa nay đa mưu túc trí, bây giờ cục diện, ngươi có gì tốt phá giải chi pháp sao?" Đông Phương Lâm thỉnh giáo nói: "Nói thật, ta xác thực lưu lại một cái hậu thủ." Phạm Hướng Viễn hướng Thần Võ Viện trấn yêu tháp phương hướng nhìn sang, cái này hậu thủ rất mạnh, nhưng không biết có thể thành hay không, dù cho thành, ta cũng không xác định phải chăng đủ mạnh. Trước hôm nay, Phạm Hướng Viễn vẫn là rất có lòng tin. Thế nhưng là nhìn qua Lâm Hằng vừa mới vô địch biểu hiện về sau, Phạm Hướng Viễn không đủ tự tin. "Phạm viện trưởng, ngươi nói hậu thủ là cái gì?" Đông Phương Lâm hai mắt sáng lên, vạn phần tò mò hỏi. "Hoàng thúc đừng đợi, về sau tự nhiên sẽ công bố." Phạm Hướng Viễn một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ. Chương 103, lập lại chiêu cũ. Nói xong, Phạm Hướng Viễn thả người bay ra đại hạ hoàng cung. Hắn đi vào trong hoàng thành, dùng thần lực của mình cuốn lên Lục Vĩ Hồ yêu thần thi thể, còn có cái kia một đoạn to lớn đuôi rồng, sau đó về tới đại hạ thần võ viện. Phạm Hướng Viễn mở ra trấn yêu tháp cửa lớn, đem Lục Vĩ Hồ yêu thần thi thể cùng cái kia một đoạn đuôi rồng ném vào trấn yêu tháp lòng đất tầng 1. Một cái vừa mới chết đi yêu thần, một đầu thần cảnh kim long đuôi rồng. Bọn họ còn rất mới mẻ, đối tu luyện phệ yêu quyết nhậm như long có trợ giúp thật lớn. Phạm Hướng Viễn làm những chuyện này, không có cố ý giấu giếm, mà chính là mười phần quang minh chính đại. Đem yêu tộc cường giả ném vào trấn yêu tháp, là không thể bình thường hơn được thao tác. Phạm Hướng Viễn âm thầm tiếc hận. Bị Lâm Hằng chém giết thác bạc khắc, liền cặn bã đều không còn lại. Một bộ thiên ma bá thể, đáng tiếc. Còn có hai vị kia lưu lại yểm hộ ma chủ chạy trốn ma thần, đồng dạng bị Lâm Hằng đánh thành cho bụi. Bất luận là yêu ma còn là nhân tộc, đến thần cảnh, này thân thể, thần hồn ẩn chứa thần tính, đều là giá trị cực cao. Đan các, đan tháp lầu 9. Lâm Hằng dùng không đến nửa cách giờ, liền đem thí thần ma nhận biến thành một thanh bình thường thần đao. Cái này thần đao phẩm cấp, không so Diệu Dương Trảm Long kiếm kém. Thần khí cũng chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 phẩm cấp. Thần Tiêu đại lục phía trên tuyệt đại bộ phận thần khí, kỳ thật cũng chỉ là hạ phẩm. Những cái kia có thể được xưng là truyền thừa thần bảo thì đều là trung phẩm thần khí. Thì như Huyền Thanh Tông Lạc Tinh Mâu, Đan Các Cú Diễm Đan Lô, Thí Thần Ma Nhận cùng Diệu Dương Trảm Long Kiếm cũng đều là trung phẩm thần khí. Đối với chân thần cảnh cường giả mà nói, trung phẩm thần khí đã là bọn họ có thể thúc dục tối cường pháp bảo. Thượng phẩm thần khí cùng cực phẩm thần khí, thần lực của bọn hắn căn bản không khởi động được, dù cho miễn cưỡng thúc dục, cũng không phát huy ra vốn có uy lực. Mà lại, lấy Thần Tiêu đại lục sản xuất luyện khí tài liệu, muốn luyện chế ra thượng phẩm hoặc cực phẩm thần khí gần như không có khả năng. Coi như may mắn đạt được phẩm chất đầy đủ cao tài liệu, mọi người luyện khí mức độ cũng không đủ luyện chế thượng phẩm hoặc cực phẩm thần khí. Tại hạ giới, một cường giả có thể đạt tới thành tựu là có hạn. Nếu như đến thần giới, tình huống thì không đồng dạng. Lúc này, Hồng Tam mang theo Lâm Trường Thanh cũng đến nơi này. Nhìn đến Lâm Hằng trong tay thí thần ma nhận, Lâm Trường Thanh rất kinh ngạc, cũng có chút nóng mắt. "Thế nào, muốn?" Lâm Hằng đối Lâm Trường Thanh hỏi. "Loại này thần bảo ai không muốn muốn?" Lâm Trường Thanh so sánh tỉnh táo, lắc đầu nói ra, có thể nó trước kia dù sao cũng là ma tộc truyền thừa thần bảo, nếu như đến trong tay ta, ta sợ là rốt cuộc ngủ không an ổn. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Đạo lý này, Lâm Trường Thanh đương nhiên hiểu. Hắn chỉ là một cái võ đế, không khởi động được trung phẩm thần khí. Hắn như mang đi thanh này thần đao, chỉ làm cho chính mình đưa tới họa sát thân, dù là hắn có một cái thế vô địch nhi tử. Lâm Hằng nghĩ đến Hồng Tam đã có kim lôi thần kiếm, chính mình giữ lấy thanh này thần đao cũng không có tác dụng gì, liền đem thần đao ném cho Diêu Kiên. Những ngày này ta tại đan cấp có nhiều cái giày, thanh này thí thần đao thì đưa cho Diêu các chủ. Tạ tiểu vương tử ban thưởng. Diêu Kiên không có chối từ, vui vẻ đón lấy thần đao. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình có thể được đến thanh này thần đao, hoàn toàn là bởi vì chính mình lập xuống qua linh hồn lợi thể, cả đời hiệu chung với Lâm Hằng. Một bên Đoan Mục Lan rất là hâm mộ. Bất quá, nghĩ đến chính mình chắt gái tại Lâm Hằng thân lên được rất nhiều chỗ tốt, Đoan Mục Lan lại cảm thấy chỉ là một thanh thần đao mà thôi, không tính là gì. Liền xem như trung phẩm thần khí, cũng là vật ngoài thân. Tự thân có tu vi mới là càng có giá trị cùng ý nghĩa. Yêu ma hai tộc cũng không dám giết cái hồi mã thương, các ngươi đều trở về đi. Lâm Hằng phất phất tay, ta muốn tiếp tục luyện đan. Nói xong, hắn lấy ra một cái thần quả, đem đưa đến Đoan Mục Vân Thường trong tay. Hỏa linh thần quả. Đoan Mục Lan hô nhỏ một tiếng. Ừm, là hỏa linh thần quả không tệ. Diêu Kiên gật đầu nói, cái này thần quả đối bị thương phần thiên chiến thể có tác dụng lớn. Tiểu đệ đệ, cảm ơn. Đoan Mục Vân Thường vừa trong lòng mới rất bất mãn, bởi vì Lâm Hằng một mực không có cùng với nàng nói nhiều, còn vất tay để cho nàng cùng mọi người rời đi. Lúc này cầm lấy một cái hỏa linh thần quả, nàng tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Trong lòng tiểu tử này vẫn là có ta mà. Đoán chừng là nhiều người ở đây, hắn không có ý tứ biểu lộ cõi lòng. Ừm, nhất định là như vậy. Vân Thường, chúng ta nhanh đi về, ngươi cần ăn vào thần quả, thật tốt an dưỡng một đoạn thời gian. Được rồi. Đoan Mục Vân Thường lại nhìn Lâm Hằng liếc một chút, sau đó cùng Đoan Mục Lan cùng rời đi đăng các. Hằng Nhi, là cha cũng đi, có rảnh thường trở về xem một chút đi. Lâm Trường Thanh đưa tay muốn đi đập vỗ Lâm Hằng bả vai, Lâm Hằng không có bất kỳ cái gì phản ứng dị thường, hắn lại đem tay rụt trở về. Hồng đạo sư, chúng ta cùng một chỗ đưa Tiễn Quốc chủ bệ hạ. Ừm. Diêu Kiên cùng Hồng Ba cùng một chỗ đưa Lâm Trường Thanh xuống lầu. Long Cốc. Ngao Khâm Kim Long chân thân nằm tại một cái đại hồ bên bờ. Ngao Khâm đã phục dụng một gốc vạn năm Long Thiên Thảo, bị chém dụng đôi rồng giờ phút này đang chậm rãi một lần nữa sinh trưởng. Thật sự là vô cùng nhục nhã a. Đường đường Long Thần, thần tiêu yêu tộc hoàng giả, lại bị chém xuống đuôi rồng, như vậy khuất nhục là Ngao Khâm chưa bao giờ thể nghiệm qua. Rất khó chịu. Ý khó bình, lại không thể làm gì. Lần này có thể nhặt về một cái mạng, đã là vận hạnh. Phượng Hoàng tộc trưởng Xích Mân không có thụ trọng thương, giờ phút này nhìn chằm chằm Long Thần Ngao Khâm, cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Hô. Ma chủ Thác Bạt Quỷ đến rồi. Ngao huynh, chúng ta lần này xem như cắm lớn nha. Thác Bạt Quỷ vô cùng phiền muộn, còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Ta tuy nhiên miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, lại đem ma tộc chuyển thừa thần bảo thí thần ma nhận cho mất đi. So với Ngao Khâm bị chém đứt đuôi rồng, thụ trọng thương, Thác Bạt Quỷ cảm thấy mất đi thí thần ma nhận chính mình càng thua thiệt. Đuôi rồng có thể một lần nữa mọc ra, trọng thương cũng là sớm muộn cũng sẽ có khỏi hẳn một ngày, thí thần ma nhận mất đi liền không có, rất khó lại đoạt lại. Các ngươi ma tộc không phải tại nhân tộc có rất nhiều nằm vùng sao, làm sao Xích Thủy tiểu vương tử đều mạnh mẽ đến loại trình độ kia, các ngươi nhưng lại không biết. Ngao Khâm mười phần căm tức chất vấn. Chúng ta tại nhân tộc nằm vùng, lợi hại nhất cũng liền chuẩn thần cảnh. Sao có thể mò được rõ một cái cường giả vô địch nội tình? Thác Bạt Quỷ trả lời, lại nói, chúng ta ma tộc khẳng định không phải cố ý hại các ngươi yêu tộc. Chúng ta thiên ma bá thể chết trận a. Nghĩ đến đệ đệ mình vừa mới thiên ma bá thể đại thành tựu nộp mạng, ma chủ đau lòng như góc. Cái này so mất đi thí thần ma nhận càng làm cho hắn khó chịu, cũng càng làm cho cả ma tộc khó có thể tiếp nhận. Thiên ma bá thể đều bị ngược sát, toàn bộ ma tộc đều sẽ đắm chìm trong thâm trầm trong tuyệt vọng, lại khó dấy lên đấu trí. Đây là phi thường đáng sợ tình huống. Trước kia chúng ta còn nghĩ đến liên hợp hải tộc, hiện tại xem ra coi như cùng hải tộc kết minh cũng chật không quay được cục diện. Sigmund nói ra, đối phó Xích Thủy tiểu vương tử loại kêu biến thái cấp cường giả vô địch, lớn nhất biện pháp tốt vẫn là trực tiếp để hắn rời đi thần tiêu đại lục. Ngao Khâm nói tiếp, có thể là đồng dạng biện pháp đã dùng qua một lần, lần này lập lại chiêu cũ thì chưa hẳn hữu dụng. Sigmund nhắc nhở, Liễu Lăng Nhi đi thần giới, Xích Thủy tiểu vương tử chẳng lẽ không muốn đi thần giới cùng mẹ ruột của mình đoàn tụ sao? Lần trước chúng ta là hai tộc cường giả hợp lực, tốn thời gian 3 năm mới tìm được đầu kia phi thăng thông đạo lối vào, bây giờ chúng ta hai tộc thương vong thảm trọng, căn bản là không có cách lần nữa mở ra cái kia cửa vào. Thác Bạt Quỷ lắc đầu nói ra. Chương 104, trong hoàng cung đi một vòng. Việc này chỉ có thể mời hải tộc hỗ trợ. Ngao Khâm nói ra, chỉ cần hải tộc nguyện ý xuất thủ, có thể thử một lần. Hải tộc tham lam vô cùng, khẳng định giao giá trên trời. Xích Mân nói ra, bây giờ yêu ma hai tộc nguyên khí đại thương, hai tộc hợp lực sợ là cũng không thể cùng hải tộc đối kháng, nếu như chúng ta lại muốn cầu cạnh bọn họ, chỉ sợ là. Xích Mân không có nói hết lời. Chẳng lẽ hải tộc thì không muốn đưa đi Xích Thủy tiểu vương tử? Thác Bạt Quỷ nói ra, hải tộc sao có thể cam đoan Xích Thủy tiểu vương tử nhất định sẽ không hướng bọn họ ra tay. Đừng nhìn nhân tộc cùng hải tộc một mực không có thù gì oán nghiệm, nhưng ta không tin hải tộc có thể không nhìn nhân tộc có một cái vô địch cường giả tồn tại. Bất luận như thế nào, trước đi hỏi một chút hải tộc thái độ đi. Ngao Khâm tổng kết nói. Thần giới. Lang gia tinh vực, ưu diễm tinh hệ. Phi Hà Tinh, Vạn Hắc đại lục phương bắc. Một mảnh bị một đầu thẳng tắp khe rãnh một phân thành hai phế tích bên trong, Tạp La Nhị chính đứng ở một tòa tàn phá trên đài cao. Dưới đài cao, còn có mấy người, bọn họ đều là chân thần cảnh cao giai tu vi. Còn không tìm được sao? Một đầu tóc vàng, thân hình tráng kiện Tạp La Nhĩ, một mặt không vui hỏi. Hồi Thiên Thần đại nhân, mảnh này tuyết vực hoàn cảnh quá tệ. Dưới đài cao một vị chân thần cung kính trả lời, mà lại, cái kia nhập cư trái phép phi thăng giả cũng có thể đã trốn ra mảnh này tuyết vực, ẩn thân tại Vạn Hắc đại lục một nơi nào đó, nàng như một vị ẩn nút, thực sự không dễ dàng tìm được tung tích. Hừ. Tạp La Nhĩ lạnh hừ một tiếng, trong mắt ngậm lấy tức giận, một đám rắc rưởi. Dưới đài mấy vị chân thần run lẩy bẩy. Tạp La Nhĩ là thiên thần cảnh cao giai tu vi, tuy nói chỉ cao hơn bọn họ một cảnh giới, nhưng Tạp La Nhị có thể rất nhẹ nhàng giết bọn họ. Chẳng lẽ muốn để cho ta truyền tin cho thần vương đại nhân, thỉnh cầu phái tới càng nhiều nhân thủ? Các ngươi hành sự bất lực, ta cũng sẽ bị thần vương đại nhân trách phạt. Tiếp tục đi tìm. Tạp La Nhị phất phất tay cánh tay. Mấy vị chân thần lập tức phi thân rời đi, một khắc không dám chỉ hoãn. Tạp La Nhị thì là ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Theo thần tiêu đại lục đến thần giới phi thăng thông đạo bên này một mặt, ngay tại đỉnh đầu của hắn. Nguyên bản đầu này phi thăng thông đạo là bị phong ấn, không ngờ đi qua quá nhiều năm, phong ấn uy năng yếu bớt, lại bị cưỡng ép mở ra. Còn tốt chính là, thông đạo phong ấn không có hoàn toàn sụp đổ, chỉ là thời gian ngắn mất đi tác dụng. Đi qua một phen kín đáo điều tra, Tạp La Nhị biết được chỉ có một nữ nhân nhập cư trái phép đi tới thần giới. Vừa mới qua đi một đoạn thời gian, hắn tự tay ra cố phong ấn, chắc chắn sẽ không lại có thần tiêu đại lục thần cảnh phi thăng. Tạp La Nhị nội tâm chắc chắn, thiên thần cảnh cao giai cường giả bố trí phong ấn, hạ giới tu sĩ là vô luận như thế nào cũng không phá nổi. Thần tiêu đại lục, đại hạ hoàn thành. Khoảng cách chém giết thiên ma bá thể trận kia khoáng thế đại chiến đã qua 2 tháng. Lâm Hằng rốt cục luyện chế thành công ra tinh thần thần đan, theo đan tháp bên trong đi ra. Hắn vẫn không có rời đi đan các, mà chính là trở lại lúc trước nơi ở, phục dụng viên này tinh thần thần đan. Viên này thần đan không chỉ có thể lớn mạnh hắn thần tinh, còn có thể khiến thần tinh ẩn chứa thần lực phẩm chất tăng cường rất nhiều. Tu luyện tạo hóa thiên công cũng là có chỗ tốt như vậy. Bất luận là cái gì thuộc tính năng lượng, đều có thể hấp thu cũng luyện hóa. Công lực đại trướng, Lâm Hằng tự nhiên rất hài lòng. Hắn bắt đầu nghĩ đến đi hướng thần giới. Không có trợ giúp của mình, hắn lo lắng mâu thân Liễu Lăng Nhi tại thần giới sẽ qua không được khá. Nàng là chí tôn thần thể, mà lại so sánh thông minh, muốn đến cũng sẽ không qua được quá kém. Lâm Hằng nghĩ thầm, cho dù là tại thần giới, chí tôn thần thể cũng không thể nào là cỏ đầu đường tồn tại. Liễu Lăng Nhi nếu như có thể thuận lợi đầu nhập vào một cái đại thế lực, tất lại nhận trọng điểm chiếu cố. Lâm Hằng cảm thấy, tại đi thần giới trước đó, muốn trước đem toàn bộ thần tiêu đại lục đều đi một vòng. Tỷ như ma tộc Thiên Ma Thành, yêu tộc mấy cái đại thần thú gia tộc trụ sở. Tại những địa phương này đánh dấu, nhất định có thể đạt được không ít chỗ tốt. Thần giới là cái tình huống như thế nào, Lâm Hằng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Đi thần giới trước đó, thực lực của mình đương nhiên là càng cường đại càng ổn thỏa. Lâm Hằng tại đan các dừng lại thời gian đầy đủ lớn, cho nên hắn cùng lão các chủ Diêu Kiên lên tiếng chào về sau, liền rời đi đan các. Ra đan các, một cách tự nhiên sẽ thấy đại hạ hoàng cung chính đại môn. Lâm Hằng vượt qua một mảnh đại quảng trường, đi tới hoàng cung chính ngoài cửa lớn. Bái kiến tiểu vương tử. Hai cái giữ cửa hoàng tộc thị vệ, cùng một chỗ hướng Lâm Hằng cúi đầu. Hai người trong mắt đều lộ ra sốt ruột sùng bái thần sắc. Trong lúc rảnh rỗi, muốn vào trong hoàng cung đi một vòng, thỉnh cầu thông bẩm một tiếng. Lâm Hằng coi như khách khí nói, dù là đã cường vô địch, hắn cũng sẽ không tùy tiện tự tiện xông vào nhà của người khác viện. Tiểu vương tử chờ một lát, một tên thị vệ liền vội vàng xoay người tiến vào hoàng cung. Nghe nói Xích Thủy tiểu vương tử phải vào hoàng cung đi một vòng, đại hạ hoàng đế Đông Phương An Bang cùng đại hạ hoàng tộc Đông Phương Lâm đều luống cuống. Bọn họ cũng không cho rằng một cái cường giả vô địch tiến hoàng cung chỉ là vì tùy tiện đi một vòng đơn giản như vậy. Hoàng cung có cái gì tốt chuyện? Khẳng định là có đại sự muốn nói. Chẳng lẽ là trước đó cắt một cái quận cho Xích Thủy vương quốc, Xích Thủy tiểu vương tử cảm thấy đại hạ hoàng tộc quá keo kiệt rồi. Đây chính là dòng dã một cái quận a. Trọn vẹn để Xích Thủy vương quốc cương thổ tăng trưởng gấp đôi. Đông Phương An Bang cùng Đông Phương Lâm vô cùng tâm thần bất định, bây giờ coi như Lâm Hằng để bọn hắn lăn ra hoàng thành, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đến mức Phạm viện trưởng nói cái kia cái gọi là hậu thủ, bọn họ một mực chờ đợi, chờ đồng thời lại cảm thấy rất không đáng tin cậy. Gặp qua tiểu vương tử. Tiểu vương tử có thể vào cung, quả thật ta đại hạ hoàng tộc chi vinh hạnh a. Nên đến cửa hoàng cung, Đông Phương Lâm cùng Đông Phương An Bang cùng một chỗ hướng Lâm Hằng túi đầu thi lễ, thái độ vô cùng cung kính. Không cần khẩn trương như vậy, ta là tới tham quan, không phải đến gây sự. Lâm Hằng một bên nói, một bên cất bước đi vào hoàng cung. Đông Phương Lâm cùng Đông Phương An Bang đi theo Lâm Hằng sau lưng, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Chúc mừng ký chủ tại Đại Hạ Hoàng Cung dưỡng tâm điện đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thần khí Sơn Hà Tiêu Giao Phiến. Sơn Hà Tiêu Giao Phiến là Đại Hạ Hoàng tộc truyền thừa thần bảo, trung phẩm thần khí. Chúc mừng ký chủ tại Đại Hạ Hoàng Cung ngự thiện phòng đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng gan phượng một viên. Không hổ là Đại Hạ Hoàng tộc, lại có người lấy gan phượng vì nguyên liệu nấu ăn. Chúc mừng ký chủ tại Đại Hạ Hoàng Cung tàng bảo khố đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng cực phẩm thần lôi châu một viên. Cực phẩm thần lôi châu. Lâm Hằng rất kinh hỉ, cực phẩm thần lôi châu là một kiện thiên tài địa bảo, có thể dùng để luyện chế cực phẩm thần khí. Nếu như không dùng cho luyện khí, ẩn chứa trong đó lôi đỉnh chi lực cũng là vô cùng ghê gớm. Chúc mừng ký chủ tại Đại Hạ Hoàng Cung tổ thần miếu đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng phần thiên chiến thể. Đối với cái này thu hoạch, kỳ thật sớm tại Lâm Hằng trong dự liệu. Mọi người đều biết, Đại Hạ Đế quốc ban đầu đại hoàng đế cũng là phần thiên chiến thể. Lâm Hằng không cách nào xác định, nếu như mình kích hoạt lên phần thiên chiến thể, phải chăng có thể tăng lên thể chất của mình. Dù sao hắn bây giờ thể chất, muốn so phần thiên chiến thể mạnh mẽ nhiều lắm. Chúc mừng ký chủ tại Đại Hạ Hoàng Cung Nga Mi Cung đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thần cấp công pháp Thái Âm Lục Trương. Nga Mi Cung, cái này không phải người ta hoàng hậu tẩm cung sao? Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 105, Thuấn Di Thần Thông. Đông Phương Lâm cùng Đông Phương An Bang chỉ là yên lặng đi theo Lâm Hằng sau lưng. Bất luận Lâm Hằng đi nơi nào, bọn họ cũng không dám ra ngoài âm thanh. Dù là Lâm Hằng đi vào cái nào đó phi tử tẩm cung. Tại Đại Hạ Hoàng Cung dạo qua một vòng về sau, Lâm Hằng không có vội vã rời đi, mà là tại Đông Phương Lâm trong vườn ở lại. Đại Hạ Hoàng Cung còn có lông cừu có thể bắt. Truyền thừa xa xưa hoàng tộc, không biết từng thu nạp qua bao nhiêu thần phẩm. Hoàng tộc viên Lâm bên trong, một gian tinh thất bên trong, ngồi xếp bằng Lâm Hằng, kích hoạt lên hệ thống khen thưởng phần tiên chiến thể. Trong khoảnh khắc, một cỗ cường đại năng lượng tại thể nội bạo phát, cấp tốc nước vọt khắp toàn thân. Lâm Hằng đã cảnh giới rất cao, có thể rõ ràng phát hiện, thể chất của mình cũng không có trên diện rộng tăng cường, chỉ là so trước đó cường một chút điểm. Kỳ thật, thể chất của hắn có thể sách cao một chút điểm đã 10 phần đáng quý. Tại hệ thống bên trong kích hoạt một loại đặc thù thể chất tựa như gian lận một dạng, hệ thống lại trợ giúp ký chủ đem loại này đặc thù thể chất dung hợp tiến ký chủ thân thể, quá trình rất nhanh, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cái này rất xấu rồi. Lâm Hằng lại đem cực phẩm thần lôi châu lấy ra tường tận xem xét một phen. Cái quả hạt châu này không phải pháp bảo, không thể khiến chi nhận chủ. Lâm Hằng cũng không có ý định đem nó luyện chế thành pháp bảo. Lâm Hằng nghĩ là trực tiếp hấp thu cái quả hạt châu này bên trong lôi đỉnh chi lực. Bất quá, hắn lo lắng thân thể của mình gánh không được. Dù sao cũng là một viên cực phẩm thần lôi châu. Hắn ẩn chứa lôi đỉnh chi lực vô cùng lợi hại, mà lại lượng phi thường lớn. Vì để cho thân thể của mình có thể thừa nhận được cực phẩm thần lôi châu lôi đỉnh chi lực, Lâm Hằng quyết định trước phục dụng cái kia bình tiên yêu thánh huyết. Dùng qua tinh thần thần đan về sau, Lâm Hằng thần lực phẩm cấp đầy đủ cao, không cần lại lo lắng cho mình không luyện hóa được thiên yêu thánh huyết. Kết quả là, Lâm Hằng lấy ra một cái kích thước không lớn bình sứ, mở ra nắp bình, đem trong bình tiên yêu thánh huyết uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh, Lâm Hằng trong bụng bắt đầu không ngừng bạo phát cường đại tinh huyết năng lượng, còn giống như là núi lửa phun trào. Lâm Hằng thì là sớm đã thôi động thần lực, lấy thần lực bao lấy trong bụng bạo phát năng lượng, để chúng nó nương theo lấy thần lực lưu chuyển, chậm chạp hòa vào huyết nục gân cốt. Cùng lúc đó, Lâm Hằng lấy thần niệm xem xét Thái Âm Lục Trương công pháp nội dung. Bộ này thần công nhưng thật ra là Thái Âm Cửu Trương trước bộ cùng trung bộ, bởi vì thiếu khuyết phần sau 3 chương nội dung, mới tên Thái Âm Lục Trương. Cùng Thiên Tâm Huyền Nữ Kinh một dạng, bộ công pháp kia chỉ thích hợp nữ nhân tu luyện. Không giống nhau chính là, dù cho chỉ là Thái Âm Lục Trương, cũng so Thiên Tâm Huyền Nữ Kinh muốn cao cấp hơn. Thiên Tâm Huyền Nữ Kinh chỉ có tu luyện tới chân thần cảnh công pháp, Thái Âm Lục Trương lại có thể khiến người ta tu luyện đến thần vương cảnh. Bây giờ Lâm Hằng đã biết được, chân thần cảnh phía trên là thiên thần cảnh phía trên là thần vương cảnh. Chương 4 thành thần, chương 5 thiên thần, chương 6 thần vương. Lâm Hằng không khỏi nghĩ thầm, nếu như tu luyện tới cựu trương cảnh giới, đoán chừng tại thần giới cũng là đỉnh cấp cường giả a. Cả bộ Thái Âm Cựu Trương khẳng định là thần giới công pháp. Bộ công pháp kia tương đối thích hợp lão nương, nàng tu luyện Thiên Tâm Huyền Nữ Kinh cùng bộ công pháp kia coi như phù hợp, chuyển tu tương đối dễ dàng. Lâm Hằng âm thầm suy nghĩ nói, luyện hóa Thiên Yêu Thánh Huyết cần thời gian không ngắn, cho nên Lâm Hằng thu hồi cực phẩm thần lôi châu. Tiếp xuống một tháng thời gian, Lâm Hằng một bên luyện hóa Thiên Yêu Thánh Huyết, đồng thời mỗi ngày dành thời gian tại Đại Hạ Hoàng Cung các nơi đánh dấu. Đông Phương Lâm cùng Đông Phương An bang chờ hoàng tộc cường giả, không hiểu Lâm Hằng ý muốn như thế nào, cũng không dám lắm miệng đến hỏi, chỉ có thể ân cần lại cung kính hầu hạ. Cái này một bình Thiên Yêu Thánh Huyết cho Lâm Hằng mang tới thể chất tăng cường, hơn xa tại phần thiên chiến thể. Chí ít tại thần giới phía dưới, Lâm Hằng thể chất đã mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi cấp độ. Hắn hôm nay không cần cựu chuyển kim thân, thậm chí không dụng công lực hộ thể, chỉ dựa vào nhục thân cũng đủ để chọi cứng chúng phẩm thần khí công kích, lại sẽ không đả thương đến mảy may. Lâm Hằng không có được chứng kiến thượng phẩm thần khí uy lực, hắn cảm thấy thượng phẩm thần khí sợ cũng sẽ không mang đến cho mình bao lớn uy hiếp. Càng đáng nhắc tới chính là Lâm Hằng còn thông qua bình này Thiên Yêu Thánh Huyết đạt được một loại rất lợi hại thiên phú thần thông, thuần di. Thuần di là một loại không gian loại thần thông, là theo một đầu mối không gian trong nháy mắt nhảy vọt đến một cái không gian khác điểm mấu chốt. Loại thần thông này thường thường cần muốn nắm giữ nhất định không gian pháp tắc mới có thể thi triển đi ra. Không gian pháp tắc chính là thần giới cường giả mới có thể lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc một trong. Có cái này thuần di thần thông, về sau nếu như gặp phải đánh không lại địch nhân, chạy trốn sẽ dễ dàng rất nhiều, rất tốt. Lâm Hằng phi thường hài lòng. Thời gian một tháng, Lâm Hằng đã bắt hết Đại Hạ Hoàng Cung Long Cửu, nên rời đi. Tiếp tục ở chỗ này đánh dấu, không chiếm được quá vật có giá trị. Tâm niệm nhất động, Lâm Hằng lần đầu thi triển thuần di thần thông. Quanh người hắn không gian bỗng nhiên một trận kịch liệt ba động, sau một khắc, thân thể của hắn hư không tiêu thất. Lần thứ nhất thuần di kết thúc, Lâm Hằng xuất hiện ở Đại Hạ Hoàng Thành về phía tây, nơi này cự ly Hoàng Thành cửa tây chừng trăm dặm xa. Thuần di thần thông chia làm hai loại, một loại là có khống chế rơi điểm, một loại là tùy cơ điểm rơi. Có thể khống chế điểm rơi, chỉ có thể rơi đang thi triển người thần niệm phạm vi bao trùm bên trong. Tùy cơ điểm rơi là chỉ rơi đang thi triển người thần niệm bao trùm bên ngoài, nhưng cũng có khoảng cách hạn chế, lớn nhất cự ly xa có thể có bao xa, muốn nhìn người thi triển linh hồn cảnh giới. Lâm Hằng cũng biết, linh hồn của mình cảnh giới vượt ra khỏi chân thần cảnh, nắm giữ linh hồn vầng sáng là thiên thần cảnh linh hồn cảnh giới tiêu chí. Hắn thi triển thuần di nếu như là tùy cơ điểm rơi, xa nhất có thể vượt ngang 10 vạn dặm. Bất quá, bởi vì điểm rơi không thể khống, tùy cơ điểm rơi thuần di đồng dạng chỉ dùng tại chạy trốn phía trên. Cần muốn chạy trốn, chứng minh địch nhân mạnh hơn, nếu như thi triển có thể khống chế điểm rơi thuần di, vô cùng có khả năng trốn không thoát đối phương thần niệm quá chặt. Vừa mới nắm giữ thuần di thần thông, vận dụng không đủ thuần thục, Lâm Hằng đương nhiên sẽ không tùy tiện thi triển tùy cơ điểm rơi thuần di. Thiên thần cảnh linh hồn cảnh giới, thần niệm bao trùm phạm vi cũng đủ lớn. Lâm Hằng tiếp tục thi triển thuần di, một bên hướng tây một bên đi đường, một bên quen thuộc loại thần thông này. Cũng liền dùng không đến nửa canh giờ, Lâm Hằng liền tiến vào Khắp Huyết Sơn mạch bên trong. Khắp Huyết Sơn mạch là ma tộc hạch tâm khu vực, bởi vì thiên ma thành ngay tại bên trong dãy núi này. Dãy núi này, ma khí dày đặc vô cùng. Trên bầu trời thường có màu đỏ ma vân, mà lại chắc chắn sẽ có mưa máu rơi xuống, bởi vậy gọi tên Khắp Huyết Sơn mạch. Dãy núi này một mực ở vào Huyết Vân Ma trận bên trong. Bất quá nơi này Huyết Vân Ma trận tại bình thường chỉ là tự động vận chuyển trạng thái, có thể phòng ngừa dị tộc chui vào, đồng thời cũng có thể để ở chỗ này thường trú ma tộc tăng thêm tốc độ tu luyện. Phổ thông dị tộc cường giả nếu là xâm nhập Khắp Huyết Sơn mạch, nơi này Huyết Vân Ma trận sẽ phát ra cảnh báo, có thể Lâm Hằng không phải phổ thông dị tộc cường giả. Lâm Hằng thân có Thiên Ma bá thể, hắn sẽ không khiến cho Huyết Vân Ma trận cảnh báo, coi như đưa tới cảnh báo hắn cũng không quan tâm. Đi vào Thiên Ma Thành thành tường bên ngoài, Lâm Hằng ỷ vào thần niệm phạm vi bao trùm cũng đủ lớn, một cái thuấn di trực tiếp xông nhập Ma Thần Cung. Hắn lấy thần niệm tìm kiếm ma chủ Thác Bạc Quỷ, không tìm được. Hắn thậm chí ngay cả một cái ma thần đều chưa phát hiện. Ma tộc ma thần đương nhiên không chết hết, bọn họ cùng ma chủ Thác Bạc Quỷ hẳn là đều bị đánh sợ, đều trốn đi. Đây chính là Lâm Hằng hiện tại uy hiếp lực. Chương 106, Thần Thai Thành. Xâm nhập Ma Thần Cung Lâm Hằng rất nhanh bị trong cung thị vệ phát hiện. Những thị vệ kia bất luận tu vi cao thấp, gặp Lâm Hằng đều như là gặp ma, không có dám đi lên chất vấn, càng không có dám đi lên chém giết. Bọn họ đều không hẹn mà cùng lựa chọn chạy trốn. Một bên trốn, còn một bên hô to gọi nhỏ. Không bao lâu, toàn bộ Ma Thần Cung biến đến hoàn toàn tĩnh mịch, trống rỗng. Theo sát lấy, Thiên Ma Thành bên trong hoàn toàn đại loạn, tất cả ma tộc bắt đầu tranh giành trước sợ sau hướng ngoài thành chạy trốn. Lâm Hằng thần niệm phát hiện đây hết thảy, không khỏi nghĩ thầm, tiểu gia có đáng sợ sao như vậy? Tiểu gia lại không có động thủ, các ngươi chạy cái gì chạy? Suy nghĩ một chút cũng bình thường. Hắn đi đến Đại Hạ Hoàng Cung, đều làm cho cả Đại Hạ Hoàng tộc nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng, ma tộc thấy hắn càng không khả năng an lòng. Tiếp đó, Lâm Hằng bắt đầu ở Ma Thần Cung các nơi đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Ma Thần Cung tổ ma từ đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thần cấp công pháp Huyết Ma Kinh. Lâm Hằng đã thông qua đánh dấu phương thức từng chiếm được Thiên Ma bá thể, sẽ không lại lần đạt được loại này đặc thù thể chất hệ thống khen thưởng. Còn có Vô Tướng Thiên Ma Công cũng giống như vậy. Huyết Ma Kinh tại Thần Tiêu Ma tộc địa vị cũng rất cao, là các đời ma chủ truyền thừa thần công, mà lại so Vô Tướng Thiên Ma Công muốn dễ dàng tu luyện rất nhiều. Bất quá, Lâm Hằng đối bộ này thần cấp ma công một chút hứng thú đều không có. Chúc mừng ký chủ tại Ma Thần Cung nghị sự đại điện đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thần khí thí thần ma nhận. Lại một thanh thí thần ma nhận. Trước đó cái kia thanh thí thần ma nhận xem như là tới, không là thông qua đánh dấu lấy được, cho nên tại Ma Thần Cung đánh dấu có thể lại đến một thanh. Mà lại, hệ thống khen thưởng thí thần ma nhận là lúc đầu hình thái, Lâm Hằng không chi phí lực đi thanh trừ trong đó ma khí. Tại Ma Thần Cung một vòng đánh dấu xuống tới, Lâm Hằng cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên đạt được rất nhiều thần phẩm, nhưng cũng không có đặc biệt cao cấp. Kỳ thật cũng bình thường, ma tộc đồng dạng đối vật ngoài thân nóng lòng trình độ không giống nhân tộc mãnh liệt như vậy. Ma tộc không am hiểu luyện đan, cũng liền không thích khắp nơi thu nạp các loại dược liệu. Bất quá, phổ thông thần phẩm cũng là thần phẩm, càng nhiều càng tốt. Cho nên Lâm Hằng đồng dạng không có vội vã rời đi. Tại Ma Thần Cung bên trong tùy tiện tìm gian phòng ốc, Lâm Hằng ở tạm đi vào. Hắn lấy ra viên kia cực phẩm thần lôi châu. Để bảo đảm an toàn của mình, hắn trước để cho mình ở vào cựu chuyển kim thân trạng thái, sau đó mới bắt đầu hấp thu viên này bảo châu lôi đỉnh chi lực. Kết quả là, Ma Thần Cung bên trong vang lên ầm ầm tiếng sấm. Tiếng sấm bên tai không dứt, truyền khắp toàn bộ khắp huyết sơn mạch. Không hổ là cực phẩm thần lôi châu, chế tạo ra động tĩnh cũng là đại a. Chạy ra Thiên Ma Thành, vừa mới chạy ra khắp huyết sơn mạch ma tộc, đều thần sắc hoảng sợ, bọn họ không có dừng lại dò xét Thiên Ma Thành bên trong xảy ra chuyện gì, nghe được sấm sét động tĩnh về sau, ngược lại tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Lúc này Lâm Hằng cũng không chịu nổi. Mỗi một cỗ lôi đỉnh chi lực theo cực phẩm thần lôi châu bên trong lộ ra, chìm vào thân thể của hắn, hắn đều giống như bị một lần tia chớp một dạng. Lâm Hằng vô cùng may mắn, chính mình trước đó lựa chọn vô cùng sáng suốt. Nếu như không phải hấp thu luyện hóa cái kia một bình thiên yêu thánh huyết, hắn thật chịu không được cực phẩm thần lôi châu bên trong lôi đỉnh chi lực. Cái này lôi đỉnh chi lực so trời âm vũ lúc tự nhiên hình thành lôi đỉnh hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm. Cường hãn lôi đỉnh chi lực không ngừng tràn vào Lâm Hằng thân thể, bị thần lực của hắn lôi cuốn lấy tiến vào tử phủ nội thế giới, lại tại tạo hóa thiên công công pháp vận chuyển ở dưới, dung nhập Lâm Hằng thần tinh. Đáng nhắc tới chính là, trước đó phục dụng một hạt tinh thần thần đan, để Lâm Hằng thần lực phẩm chất đề cao rất nhiều, cái này cũng có trợ giúp hắn lúc này hấp thu lôi đỉnh chi lực. Lâm Hằng thần tinh bị tầng tầng điện quang lôi cung bao vây lấy. Nó đang không ngừng rung động, cũng đang không ngừng lớn mạnh. Như thế như vậy, một bên hấp thu lôi đỉnh chi lực, mỗi ngày đều tại Ma Thần Cung các nơi đánh dấu một vòng. Lâm Hằng trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng, mới đưa viên kia cực phẩm thần lôi châu bên trong lôi đỉnh chi lực hoàn toàn hấp thu. Trong khoảng thời gian này, công lực của hắn tu vi tăng vọt. Hắn thần tinh bây giờ đã có một viên như dưa hấu lớn nhỏ. Bởi vì những cái kia lôi đỉnh chi lực bị luyện hóa hết, Lâm Hằng thần tinh cũng không lại bị lôi quang hổ quang điện bao khỏa. Thần tinh sắc thái cũng phát sinh biến hóa, xem toàn thể đi lên u ám. Mà lại, thần tinh hình dáng cũng không đồng dạng, trước kia giống một khối tinh thạch, hiện tại thì hiện lên hình bầu dục, bề ngoài bóng loáng lại cứng rắn, cực kỳ giống một viên trứng. Lâm Hằng thật cao hứng. Hắn dứt bỏ một luồng thần hồn, đem rót vào chính mình thần tinh. Sau đó, hắn lại để cho mình một cỗ tinh huyết dung nhập thần tinh. Không bao lâu, cái kia thần tinh bên trong liền bắt đầu tràn ra ngoài nồng đậm sinh mệnh khí tức. Dường như trong đó có một cái sinh mệnh ngay tại thai nghén. Lúc này nó đã không còn là thần tinh, mà chính là thần thai. Lâm Hằng công lực tu vi cũng tấn thăng đến thiên thần cảnh. Về sau, hắn cần tại tăng lên tự thân tu vi đồng thời, không ngừng hướng thần thai bên trong quán chú thần hồn của mình cùng tinh huyết. Đợi đến thần thai trở thành thần anh, công lực của hắn tu vi liền tiến vào thần vương cảnh. Ma Thần Cung cũng không đáng phải tiếp tục dừng lại đi xuống, Lâm Hằng một cái thuấn di ra Thiên Ma Thành, lại một cái thuấn di ra khắp huyết sơn mạch. Hắn bắt đầu một đường hướng nam. Không bao lâu, Lâm Hằng đi tới Vụ Ẩn Sâm Lâm biên giới. Hắn thần niệm cảm giác được, có số lớn dị tộc cường giả tại bên trong vùng rừng rậm này. Trong đó không chỉ có yêu tộc cùng ma tộc, còn có hải tộc cường giả. Lâm Hằng linh hồn cảnh giới cao hơn nhiều những thứ này dị tộc cường giả, hắn thần niệm sẽ không bị phát giác. Hắn dừng lại một hồi, rất nhanh thăm dò, nguyên lai những thứ này dị tộc cường giả là tại thử nghiệm mở lại đầu kia phi thăng thần giới không gian thông đạo. Bất quá đáng tiếc là, bọn họ trước mắt liền đầu kia phi thăng thông đạo ở bên này cửa vào cũng không tìm tới. 4 năm trước, yêu ma hai tộc dùng phương pháp giống nhau, tìm được cái kia cửa vào vị trí chính xác, cho nên là bấy, đưa Liễu Lăng Nhi đi thần giới. Bây giờ tam tộc cường giả tại đồng dạng vị trí tiến hành thăm dò, lại không có đồng dạng hiệu quả. Bọn họ suy đoán, hẳn là Liễu Lăng Nhi phi thăng đưa tới thần giới cường giả chú ý, có thần giới cường giả tại đầu này phi thăng thông đạo một phía khác thi triển thần thông thuật pháp, hoàn thiện cũng vững chắc đối đầu này phi thăng thông đạo phong ấn. Đối tam tộc cường giả tới nói, đây không phải một tin tức tốt. Đối Lâm Hằng tới nói, cái này đồng dạng là cái vô cùng hỏng bét tin tức. Nơi này tam tộc cường giả vẫn chưa từ bỏ. Lâm Hằng cũng không có quấy rầy bọn họ, dù sao bọn họ cũng coi là tại thay mình làm việc. Hơi dừng lại, Lâm Hằng thi triển thuấn di thần thông, tiếp tục đi về phía nam mà đi. Vũ ẩn xâm lâm chỗ sâu, một mảnh hồ nhỏ phụ cận. Ngao Khâm chờ yêu thần, Thác Bạt Quỳ chờ ma thần, còn có Ô Tây Cô chờ hải tộc cường giả, từng cái biểu lộ phiền muộn. Bọn họ không có phát hiện Lâm Hằng thần niệm đã qua, đều là ngẩng đầu nhìn lấy hồ nhỏ trên không, rất mất mát, rất bất đắc dĩ. Đặc biệt là ma chủ Thác Bạt Quỳ, hắn đã nghe nói Xích Thủy tiểu vương tử xông nhập ma thần cung, mà lại chờ đợi thời gian không ngắn. Đối toàn bộ ma tộc mà nói, đây tuyệt đối là trước nay chưa có sỉ nhục. Cho dù là năm đó Thiên Ma bá thể bị phong khốn tại Phong Ma đại trận, nhân tộc chí tôn thần thể đi đến đỉnh phong chiến lực, Thiên Ma thành cũng chưa từng bị chiếm đóng. Nhưng hôm nay, ma tộc căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, người ta Xích Thủy tiểu vương tử chỉ là xuất hiện ở ma thần cung, cả tòa Thiên Ma thành liền bị chắp tay tương lượng. Làm đương đại ma chủ, Thác Bạt Quỳ mất hết ma tộc tổ thần mặt mũi. Phi thăng thông đạo tám thành không cách nào lần nữa mở ra. Thác Bạt Quỳ lên tiếng nói ra, chúng ta muốn một cái khác cách đối phó. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ hồn điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần đảo, xuyên đường tam, chém đầu thất quái đây. Chương 107, thời không ngưng kết, 10 vạn năm phượng huyết quả. Còn có thể có cái gì cách đối phó? Ngao Khâm than thở, thần sắc đê mê. Kỳ thật, cũng không phải là không có biện pháp khác đối phó Xích Thủy tiểu vương tử. Thác Bạt Quỳ lời nói này có chút do dự. Đừng thừa nước đục thả câu, có cái biện pháp gì mau nói đi. Xích Mân tức giận thúc giục nói, ta nhớ được đời trước ma chủ nói qua, tại gió bạo trong biển cũng có một đầu không gian thông đạo lối vào. Thác Bạt Quỳ nói ra, chúng ta đem đầu kia không gian thông đạo lối vào mở ra, cục diện có lẽ sẽ khác nhau. Ta cũng nhớ đến là có chuyện như thế. Ngao Khâm nhẹ gật đầu. Sau đó, mọi người nhìn về phía Ô Tây Cô, bởi vì phong bạo biển là hải tộc địa bàn, không thể làm như vậy. Ô Tây Cô không chút do dự cự tuyệt nói, đầu kia không gian thông đạo cũng không liên thông thần giới, nó liên thông là một cái khác cùng chúng ta bên này không sai biệt lắm tu luyện thế giới. Một khi mở ra bên này thông đạo cửa vào, bên kia cường giả chắc chắn sẽ xâm lấn, đến lúc đó chúng ta hải tộc liền muốn đứng nuôi chịu xào. Ngươi ngốc hay không ngốc? Xích Mân khinh bị nói ra, các ngươi hải tộc sẽ không rời xa phong bạo biển sao? Chúng ta lại không phải là vì cùng thế giới kia chinh chiến, là vì để thế giới kia cường giả qua tới đối phó Xích Thủy tiểu vương tử. Cắt. Ô Tây Cô trợn trắng mắt, có hai loại khả năng, một là thế giới kia cường giả có thể đối phó Xích Thủy tiểu vương tử, sau đó thì sao? Chẳng lẽ bọn họ xử lý Xích Thủy tiểu vương tử về sau, liền sẽ ngoan ngoãn rời đi? Không thể nào. Loại thứ hai có thể là bọn họ cũng không đối phó được Xích Thủy tiểu vương tử. Nói như vậy, chúng ta tương đương lãng phí thời giờ không nói, sẽ còn triệt để chọc giận Xích Thủy tiểu vương tử. Bất luận là loại nào tình huống, chúng ta đều lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Còn nói ta khờ đâu? Ngốc chính là người nào? Ô Tây Cô không phục lắm, đối Xích Mân về lấy đồng dạng xem thường ánh mắt. Lần này nếu không phải yêu ma hai tộc hứa hẹn phong phú thù lao, Ô Tây Cô mới sẽ không mang theo một đám hải tộc cường giả qua đến giúp đỡ đâu. Giúp chuyện này, chưa chắc sẽ để Xích Thủy tiểu vương tử cừu hận hải tộc. Nhưng nếu như có quá đáng hơn cử động, Ô Tây Cô có thể không dám hứa chắc Xích Thủy tiểu vương tử có phải hay không sẽ đối với hải tộc ra tay bạc. Ai? Ngao Khâm lần nữa thở dài, trong lòng biết Ô Tây Cô là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Thác Bạt Quỳ đề nghị, hải tộc rất khó đáp ứng. Nhưng Thác Bạt Quỳ lại không chịu hết hy vọng, lại mở miệng nói, Ô Tây Cô, ngươi vẫn là nghĩ quá ít. Chúng ta bên này phi thăng thông đạo phong kín, thế giới kia phi thăng thông đạo có thể là thông suốt. Nếu như Xích Thủy tiểu vương tử rất muốn phi thăng thần giới, mà lại hắn có thể đi đến thế giới kia, hắn sẽ làm thế nào? Đây. Ô Tây Cô trầm ngâm. Rất hiển nhiên, Xích Thủy tiểu vương tử khẳng định sẽ đi đến thế giới kia, theo bên kia phi thăng thần giới. Ngao Khâm cũng là ánh mắt sáng lên, trong mắt nhiều hơn mấy phần mong đợi thần thái. Nhưng nếu như thế giới kia cường giả chạy tới, xử lý Xích Thủy tiểu vương tử đâu? Ô Tây Cô vẫn còn có chút do dự, đến lúc đó, chúng ta không phải còn muốn đối mặt một trường hạo kiếp. Bọn họ thật có thể xử lý Xích Thủy tiểu vương tử, chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Thác Bạt Quý nói bổ sung, kết nối hai thế giới không gian thông đạo, cần năng lượng khổng lồ cung cấp mới có thể bảo chứng ổn định, điểm này thì đã chú định thế giới kia cường giả không thể ở chỗ này ở lâu. Còn có một chút rất trọng yếu, có bản cổ tịch bên trong ghi chép, một cái thế giới tu sĩ nếu như đi đến một thế giới khác, thời gian ngắn ở lại không có vấn đề, một khi ở lại thời gian dài, sẽ xuất hiện các loại không thích ứng. Tuổi tác càng lớn, loại này không thích ứng liền sẽ càng mạnh. Xích Mân gật đầu phụ hòa nói, đây là tất nhiên, dù sao khác biệt thế giới hoàn cảnh không thể nào là không khác nhau chút nào. Có nhiều thứ đối chúng ta mà nói rất thưa thớt bình thường, nhưng đối với một thế giới khác buông xuống tu sĩ tới nói, khả năng cũng là uy hiếp chí mạng. Ngao Khâm nói theo, bọn họ không có thể dài lâu dừng lại, nhiều nhất cũng là cướp bóc một phen, chúng ta chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem các nhà bảo vật giấu đi, chúng ta tự thân cũng giấu đi, là có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Cái này, Ô Tây cô vẫn là do dự thần thái, vẫn là trước để ta suy nghĩ cân nhắc đi. Ngươi lo lắng lấy, chúng ta tiếp tục tìm kiếm nơi này phi thăng thông đạo cửa vào. Rời đi vụ ẩn xâm lâm về sau, Lâm Hằng lại dùng đại khái thời gian một nén nhang, đi tới yêu tộc lớn nhất vì địa phương trọng yếu một trong. Nơi này là Long Cốc, Thần Tiêu Long tộc nguyên quán chi địa. Để Lâm Hằng hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, toàn bộ Long Cốc trống rỗng, một con rồng cái bóng đều không nhìn thấy. Đoán chừng là Long tộc nghe nói hắn đi Thiên Ma thành, cảm thấy hắn cũng có thể sẽ đến Long Cốc, cho nên sớm rút lui Long Cốc. Lúc này Long Cốc, vật gì tốt cũng không tìm tới. Bất quá Lâm Hằng cũng không phải đến cướp đoạt bảo vật. Hắn muốn cơ duyên, Long tộc cường giả mang không đi. Yêu tộc không có nhân tộc cùng ma tộc như thế kiến trúc, Lâm Hằng không cần khắp nơi đi bộ đánh dấu. Toàn bộ Long Cốc, hắn một ngày cũng chỉ có thể đánh dấu một lần. Chúc mừng ký chủ tại Long Cốc đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thần kỹ thời không ngưng kết. Nhìn qua hệ thống đối cái này thần kỹ giới thiệu, Lâm Hằng nội tâm cũng hỉ. Cái này thần kỹ là Ngũ Trảo Kim Long Thiên Phú thần thông. Ngũ Trảo Kim Long thì là đản sinh tại Kim Long nhất tộc Thiên Yêu. Kim Long nhất tộc Thiên Phú thần thông là không gian ngưng kết, mà không gian ngưng kết uy lực so với thời không ngưng kết thì kém xa. Thời không ngưng kết không chỉ có ngưng kết không gian, còn có thể ngưng kết thời gian. Chúng cái này lại chiêu, cũng chỉ có thể mặc người chém giết, liền linh hồn loại thuật pháp thần thông cũng đừng nghĩ thi triển. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Thần Tiêu Long tộc vậy mà từng sinh ra Ngũ Trảo Kim Long, ha ha. Lâm Hằng miệng đều cười sai lệch. Tại chỗ có Thiên Yêu bên trong, Ngũ Trảo Kim Long tuyệt đối xem như đứng đầu nhất tồn tại. Nguyên nhân cũng là Ngũ Trảo Kim Long thiên phú thần thông quá lợi hại. Cái này Long Cốc trong lịch sử, khẳng định xuất hiện qua rất nhiều châu bò đồ vật, bọn họ cùng ngưng kết thời không thần thông so ra, giá trị đương nhiên là xa kém xa. Hôm nay không thể tại Long Cốc lần nữa đánh dấu, Lâm Hằng đương nhiên sẽ không ở chỗ này làm trở lấy. Hắn hiện đang lợi dụng thuấn di thần thông đi đường rất nhanh, trong vòng một ngày chạy khắp toàn bộ yêu tộc cũng không thành vấn đề. Rời đi Long Cốc, Lâm Hằng rất mau tới đến Phượng Hoàng tộc nguyên quán chi địa, Hỏa Đồng Lĩnh. Cùng Long Cốc một dạng, Hỏa Đồng Lĩnh cũng là vô cùng an tĩnh, một cái Phượng Hoàng đều không nhìn thấy, càng không khả năng có bảo vật gì lưu lại. Chúc mừng ký chủ tại Hỏa Đồng Lĩnh đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng Phượng Huyết Quả một viên. Lâm Hằng vốn là có chút thất vọng, có thể chờ hắn nhìn qua hệ thống đối viên này Phượng Huyết Quả sau khi giới thiệu, lập tức vui vẻ ra mặt. Cùng Lâm Hằng tại đan các lấy được viên kia Cửu Khúc Linh Lung quả một dạng, viên này Phượng Huyết Quả cũng là có 10 vạn 5 năm. Loại này năm thần quả, vô cùng hiếm thấy lại chân quý. Một viên Cửu Khúc Linh Lung quả để Lâm Hằng linh hồn cảnh giới trực tiếp tấn thăng đến thiên thần cảnh mức độ. Mà 10 vạn 5 năm Phượng Huyết Quả, Lâm Hằng cũng không thể dùng để luyện đan, bởi vì tìm không thấy tới xứng đôi phụ trợ dược tài, chỉ có thể ăn sống. Có thể bất luận cái gì năm Phượng Huyết Quả, đều là chỉ có thể dùng cho tăng lên thể chất, Lâm Hằng thể chất đã đầy đủ mạnh mẽ. Phượng Huyết Quả là hỏa thuộc tính, nếu như cho phần thiên chiến thể phục dụng, nó hiệu quả có thể sử dụng tốt nhất. Lâm Hằng một cách tự nhiên nghĩ đến Đoan Mục Vân Thường. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 108, Địa Thủy Long Hồn Đằng. Hoàng hôn hôm ấy, Lâm Hằng sử dụng Tuấn Di thần thông đi đường, đi tới Đại Hạ Đế Quốc Long Tích Sơn Mạch. Huyền Thanh Tông ngay tại đầu này sơn mạch chốt sâu. Lúc này, Tú Trúc Phong đỉnh núi, Cơ Hâm trưởng lao trong tiểu viện, Đoan Mục Vân Thường tại một gian tĩnh thất bên trong chợt phát hiện thân đi ra. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa truyền đến. Sư tổ vào đi. Cơ Hâm trưởng lão mang theo Đoan Mục Hỏa cùng một chỗ tiến vào căn này tinh thất. Vân Thường, thương thế của ngươi vừa mới khỏi hẳn không lâu, cần phải tiếp tục an ổn tĩnh dưỡng mới đúng, không muốn luôn luôn tiến Huyễn Thần Châu bên trong chém giết. Cơ Hâm trưởng lão khuyên. Tựa như a. Vân Thường, bây giờ yêu ma hai tộc nguyên khí đại thường, 1000 năm đều chưa hẳn có thể khôi phục lại, ngươi không cần thiết liều mạng như vậy a. Đoan Mục Hỏa cũng nói tiếp nói ra, thiên ma bá thể đã chết, nếu như không coi là nhỏ vương tử cái kia biến thái, ngươi chính là thiên hạ vô địch. Nỗ lực một điểm không có gì không tốt. Đoan Mục Vân Thường thu thập một chút chính mình dung mạo, sắc mặt mười phần bình tĩnh. Kỳ thật chúng ta đều biết, ngươi là muốn nỗ lực đuổi theo tiểu vương tử, sợ hãi bị hắn vung qua xa. Đoan Mục Hòa vừa cười vừa nói, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều quá, hắn đưa ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, tại ngươi sau khi bị thương, trả lại cho ngươi một viên hỏa linh thần quả liệu thương, có thể thấy được hắn đối ngươi vô cùng để ý. Không sai. Cơ Hâm trưởng lão cũng trấn an nói, không nói những cái khác, chí ít ngươi không có bị hắn hất ra một cái đại cảnh giới trở lên. Những lời này của nàng để mọi người nghĩ đến Xích Thủy Tiểu Vương tử cùng Đông Phương Giao Hôn Ước bên trong đầu kia ước định. Tiến bộ của hắn tốc độ rất nhanh, hiện tại có lẽ hắn còn tại thần cảnh, nói không chừng không cần quá lâu, hắn thì đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Đoan Mục Vân Thường thần sắc nghiêm túc nói, thậm chí, hắn khả năng hiện tại đã đến cảnh giới càng cao hơn. Không thể nào. Đoan Mục Hòa rất chắc chắn mà nói, nơi này cũng không phải thần giới, tại hạ giới gần như không có khả năng đạt tới thần cảnh trở lên. Con đường tu luyện, cảnh giới càng cao, tu vi tăng lên độ khó khăn càng lớn. Trong lịch sử không biết có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đến thần cảnh về sau thì lại khó tiến lên, chỉ có thể 10 phần chậm rãi tăng cao tu vi, thẳng đến thọ nguyên hao hết cũng vô pháp đi lên tấn thăng. Ừm. Hoa Nhi nói rất đúng. Cơ Hâm trưởng lão gật đầu nói, chớ cho mình áp lực quá lớn. Ngươi là phần thiên chiến thể, tại ở độ tuổi này đã đến thần cảnh, tương lai rất có hy vọng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Vân Thường, tiểu vương tử tới thăm ngươi. Lúc này, Đoan Mục Lan thanh âm truyền vào. Đoan Mục Vân Thường nghe này, nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên, vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu ma luyện nàng, trên mặt vẻ mệt mỏi phút chốc không còn sót lại chút gì. Không có chút nào dừng lại, nàng thật nhanh chạy ra ngoài. Cơ Hâm trưởng lão cùng Đoan Mục Hòa nhìn nhau cười một tiếng. Tại Đoan Mục Lan dẫn dắt dưới, Lâm Hằng đi vào khu nhà nhỏ này. Vân Thường gặp qua ông cố. Đoan Mục Vân Thường trước hướng Đoan Mục Lan hạ thấp người thi lễ, ngược lại nhìn về phía Lâm Hằng. "Tiểu đệ đệ, ngươi có thể tính đến xem ta." Nàng hừ hừ nói, "Nghe người ta nói, ngươi rời đi đan cấp về sau, đi trước Đại Hạ Hoàng cung ở một hồi, lại chạy tới Thiên Ma thành chờ đợi một đoạn thời gian, hôm nay nghĩ như thế nào đến Huyền Thanh Tông?" Đoan Mục Lan cười không nói. "Gần nhất tại Hỏa Đồng lĩnh được một cái bảo bối, nó rất thích hợp ngươi, cho nên cho ngươi đưa tới." Lâm Hằng không có quanh co lòng vòng, ngôn ngữ chi tế, lấy ra viên kia Phượng Huyết Quả. "Phượng Huyết Quả?" Mới vừa từ tĩnh thất đi đến trong viện Đoan Mục Hòa cùng Cơ Hâm trưởng lão, nhìn đến Lâm Hằng trong tay thần quả, không khỏi trừng lớn hai mắt. Tại lần trước Đan Đạo đại hội khâu cuối cùng, các nàng từng thấy qua Lâm Hằng xuất ra một viên Phượng Huyết Quả. Bất quá, viên kia Phượng Huyết Quả cùng viên này rõ ràng khác biệt. Phổ thông Phượng Huyết Quả chỉ là hiện lấy ánh lửa, hỏa quang sẽ hiển hóa thành Phượng Hoàng hư ảnh bộ dáng. Viên này thần quả lại là vỏ trái cây mặt ngoài không ngừng lưu chuyển hỏa hồng sắc gợn sóng, thịt quả bên trong phảng phất có một cái tiểu Phượng Hoàng đang chậm rãi bay múa. Toàn bộ thần quả trong suốt sáng long lanh, như là một viên hỏa hồng hầm y. Đây đúng là Phượng Huyết Quả, bất quá năm chỉ sợ không thăng a. Đoan Mục Lan vuốt râu nói ra. Ừm, nó là 10 vạn 5 năm. Lâm Hằng gật đầu nói, loại này phẩm cấp rất cao hỏa thuộc tính thần quả, đối phần thiên chiến thể trợ giúp rất lớn. Không sai. Đoan Mục Lan phụ hòa nói, Vân Thường phục dụng viên này thần quả về sau, nếu như gặp lại thần cảnh thiên ma bá thể, cũng có thể chiến thắng. Phần thiên chiến thể thể chất tăng lên một số, lại phối hợp thái dương thần lực, xác thực không kém gì thiên ma bá thể hoặc chí tôn thần thể. Trừ phi thiên ma bá thể hoặc chí tôn thần thể cũng được một loại nào đó đại cơ duyên. Vân Thường, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cảm ơn tiểu vương tử. Đoan Mục Hòa nhẹ nhàng chọc lấy một chút Đoan Mục Vân Thường eo, nhắc nhở lên tiếng. Ta. Đoan Mục Vân Thường giờ phút này có vẻ hơi nhăn nhăn nhó nhó. Nói thật, nàng được Lâm Hằng quá thật tốt chỗ, thực sự không có ý tứ lấy thêm, dù là nàng đã đem mình làm Lâm Hằng vị hôn thê. Niết bàn đan, Cửu Văn Thái Dương đan, Lâm Hằng có thể luyện chế. Bồ Đề đan không dễ luyện chế, nhưng cũng không tính quá hiếm thấy. Hỏa Linh thần quả là tương đối phổ thông thần phẩm. Viên này có 10 vạn 5 năm Phượng Huyết Quả thì không đồng dạng. Giống loại này cấp bậc bảo bối, Lâm Hằng chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều. Cầm lấy đi. Lâm Hằng đem Phượng Huyết Quả nhét vào Đoan Mục Vân Thường trong tay, lại đối Đoan Mục Lan nói ra, "Đoan Mục lão tổ, Huyền Thanh Tông cảnh sắc tú lệ, khí tượng to lớn, có thể hay không mang ta khắp nơi đi một vòng, thưởng thức một chút?" "Đương nhiên có thể. Tiểu vương tử muốn đi nơi nào đều được." Đoan Mục Lan lập tức mang theo Lâm Hằng đi ra khu nhà nhỏ này. "Chúc mừng ký chủ tại Huyền Thanh Tông Tú Trúc Phong đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thần khí Lạc Tinh Mâu." Lạc Tinh Mâu bây giờ tại Đoan Mục Vân Thường trong tay, Đoan Mục Vân Thường lại là sinh hoạt tại Tú Trúc Phong, Lâm Hằng đánh dấu thu hoạch được Lạc Tinh Mâu rất bình thường. "Chúc mừng ký chủ tại Huyền Thanh Tông Huyền Thanh Điện đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thần khí Huyền Thần Châu." Hạt châu này so sánh đặc thù, không chỉ có xem như không gian loại thần khí, còn có thể chế tạo các loại huyễn cảnh chiến trường cùng các loại cường địch huyễn tượng, để mà ma luyện một người chiến đấu kinh nghiệm cùng chiến đấu ý thức. "Chúc mừng ký chủ tại Huyền Thanh Tông Thanh Vân Phong đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thần cấp công pháp Huyền Thanh Chính Khí Quyết." Thanh Vân Phong là Huyền Thanh Tông trưởng môn một mạch ở lại cùng chỗ tu luyện. Huyền Thanh Chính Khí Quyết thì là Huyền Thanh Tông tổ truyền tu luyện công pháp, tại thần tiêu nhân tộc lừng lẫy có tên. "Chúc mừng ký chủ tại Huyền Thanh Tông tổ thần miếu đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng địa tùy long hồn đằng một cái." Nhìn qua hệ thống giới thiệu, Lâm Hằng vô cùng kinh hỉ, bởi vì cái này một cái địa tùy long hồn đằng cũng là 10 vạn 5 năm thần phẩm, mà lại cực kỳ hiếm thấy. Lâm Hằng hỏi qua Đoan Mục Lan mới biết được, đầu này Long Tích Sơn mạch cũng không đơn giản. Sớm tại Huyền Thanh Tông còn chưa thành lập thời điểm, thì có truyền thuyết công bố, từng có một đầu theo thần giới xuống thần long, chết tại đầu này bên trong dãy núi. Đầu kia thần long cụ thể tu vi không rõ, nhưng khẳng định viễn siêu chân thần cảnh. Thân thể của nó dị thường to lớn, sau khi chết long thi lưng như núi, Long Tích Sơn mạch bởi vậy gọi tên. Nghe nói, đầu kia thần long là bị thần giới cường địch truy sát, bị ép trốn đến hạ giới Thần Tiêu đại lục, không biết sao vẫn khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì quá xa xưa, đoạn này nghe đồn là thật là giả đã không thể nào khảo chứng. Huyền Thanh Tông khai phái tổ sư cảm thấy truyền thuyết có thể là thật, cho nên đem tông môn thiết lập ở đầu này bên trong dãy núi. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xiên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 109, ngươi đều cầm đi đi. Lâm Hằng đánh dấu thu được 10 vạn 5 năm địa tùy long hồn đằng, cái này mang ý nghĩa Huyền Thanh Tông một vị nào đó tổ tiên từng chiếm được đồng dạng cơ duyên. Cái này cũng có thể theo mặt bên chứng minh, cái kia đoạn truyền thuyết không phải không có lựa thì sao có khói. Khẳng định có thần long từng tại đầu này sơn mạch vẫn lạc, mà lại nhất định tu vi không thấp. Bằng không, nơi này sinh không sinh ra cao cấp như vậy địa tùy long hồn đằng. Long Tích Sơn mạch, đúng là chỗ tốt. Sơn mạch phía dưới có địa tùy có thể dựng dục ra các loại đối tu luyện hữu ích khoáng thạch. Mà lại, địa tùy đối Huyền Thanh Tông dược viên bên trong những dược liệu kia sinh trưởng cũng có cực lớn trợ giúp. Có lẽ đây mới là Huyền Thanh Tông có thể một mực sừng sững không ngã, không có bị Đại Hạ hoàng tộc đè sập nguyên nhân trọng yếu nhất. Tại Huyền Thanh Tông bên trong dạo qua một vòng, Lâm Hằng liền thì cáo tử. Có thuấn di thần thông đi đường, hắn sẽ không để cho chính mình rảnh rỗi, có thể đi bao nhiêu địa phương liền đi bao nhiêu địa phương. Ra Long Tích Sơn mạch, Lâm Hằng thì ăn cái kia địa tùy long hồn đằng. Theo cái này kiện thần phẩm tên liền có thể nhìn ra, tác dụng của nó thể hiện tại linh hồn phương diện. Cùng viên kia cựu khúc linh lung quả so ra, căn này địa tùy long hồn đằng năm không sai biệt lắm, nhưng hiệu lực lại cường không ít. Dù sao, nó là từ cảnh giới cao long hồn dựng dục ra tới. Hung hồn rồi giao linh hồn lực lượng, mãnh liệt rót vào Lâm Hằng thức hải. Bọn họ từng cỗ, mỗi một cỗ cũng giống như một đầu cự long, nào về phía Lâm Hằng thần hồn châu cũng dung nhập trong đó. Lâm Hằng có thể cảm nhận được, linh hồn của mình lực lượng chính đang nhanh chóng tăng trưởng, thần hồn phẩm chất cũng tại không ngừng tăng lên. Thần hồn châu không ngừng lớn mạnh đồng thời, biến đến càng phát trong suốt lóa mắt. Nó quanh thân linh hồn vầng sáng đồng dạng tại bành trướng lấy, lộng lẫy sáng chói. Lâm Hằng phát giác, chính mình thi triển Tuấn Di thần thông càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vì linh hồn lực lượng tăng lên, hắn thần niệm phạm vi bao trùm tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều, có thể khống chế điểm rơi Tuấn Di khoảng cách theo thành dài. Lâm Hằng đi đường tốc độ không thể nghi ngờ nhanh hơn. Đêm khuya, Lâm Hằng cố ý đi ngang qua vụ ẩn sâm lâm, phát hiện tam tộc cường giả còn đang nỗ lực tìm tới cũng mở ra đi đến thần giới phi thăng thông đạo, trong lòng yên lặng cho bọn hắn điểm cái tán. Tuyệt đối đừng dễ dàng buông tha, các ngươi có thể làm. Tiếp xuống một tháng thời gian, Lâm Hằng một mực buôn ba không dừng lại. Long Cốc, Hỏa Đồng Linh trời yêu tộc trọng yếu địa phương, Huyền Thanh Tông, Diệu Hương Cốc đám nhân tộc trọng yếu địa phương. Cho dù là lấy thuấn di đi đường, dù cho đi nơi nào đều thông suốt, đánh dấu tốc độ thật nhanh, Lâm Hằng cũng khó có thể một ngày thời gian thì chuyển khắp toàn bộ Thần Tiêu đại lục. Trong khoảng thời gian này, Đoan Mục Vân thường tiêu hóa hết viên kia Phượng huyết quả dự lực, phần thiên chiến thể đạt được tăng lên không nhỏ. Nàng và hỏa hệ năng lượng thân hòa độ cũng tăng cao rất nhiều, cái này sẽ tăng nhanh nàng tăng lên công lực tốc độ. Cường hãn thể chất, để cho nàng có thể mức độ lớn nhất thôi động chính mình Thái Dương thần lực, đồng thời có thể làm trung phẩm thần khí Lạc Tinh Mâu uy lực sử dụng tốt nhất. Nàng tổng thể chiến lực cất cao một màn lớn. Lại một cái hoàng hôn, Lâm Hằng lại tới Huyền Thanh Tông. Trước đó một tháng, hắn mỗi ngày đều sẽ tới một lần, cái này làm cho cả Huyền Thanh Tông người đều rất cảm thấy nghi hoặc, bởi vì Đoan Mục Vân thường một mực tại bế quan tu luyện bên trong. Mọi người không biết hắn tổng chạy tới Huyền Thanh Tông làm gì, càng không biết hắn tại sao tới về sau phải khắp nơi đi một vòng. Hôm nay, Đoan Mục Vân thường rốt cục xuất quan. Nàng cố ý tại Tú Trúc Phong chân núi chờ. Ngoại trừ lần thứ nhất tới, Lâm Hằng mỗi lần tiến vào Huyền Thanh Tông sẽ chỉ ở Tú Trúc Phong chân núi dừng lại chốc lát. Theo không ở lâu, càng sẽ không đến trên đỉnh núi đi. Vân Thường cô nương xem ra tinh thần không tệ lắm. Nhìn thấy Đoan Mục Vân Thường, Lâm Hằng tự nhiên muốn chào hỏi, không thể đánh dấu sau khi thành công thì chạy như một làn khói. Lâm Hằng đương nhiên nhìn ra được, Đoan Mục Vân Thường thực lực tăng lên rất nhiều. Cái tiểu nha đầu này lại cao lớn không ít, hoàn toàn giống như là cái đại cô nương, giữa lông mày khí khái hào hùng càng đầy càng kiếp người. Ngươi suốt ngày hướng Huyền Thanh Tông chạy, làm gì? Đoan Mục Vân Thường đứng ở trên một khối đá xanh, hiếu kỳ hỏi. Cảnh sát nơi này tốt. Lâm Hằng cười qua loa một câu. Ta còn tưởng rằng ngươi là mỗi ngày đều đến xem ta có phải hay không xuất quan đâu. Hôm nay ta xuất quan, thực lực tăng không ít, luận bàn một cái đi. Nói xong hai câu này, Đoan Mục Vân Thường hai chân ở trên tảng đá đột nhiên đạp một cái, cả người bọc lấy một cỗ cương phong, mang theo một trận cường hãn chiến ý, lao thẳng tới Lâm Hằng. Hô. Đoan Mục Vân Thường dùng một cái hiện lấy ánh lửa nắm đấm, đánh tới hướng Lâm Hằng lồng ngực. Lâm Hằng lại là không chút hoang mang, tay phải đi sau mà tới trước, rất nhẹ nhàng bắt lấy Đoan Mục Vân Thường nắm đấm. Cái này, Đoan Mục Vân Thường ngây dại. Nàng bây giờ thể chất không so thần cảnh chí tôn thần thể kém, còn thúc dục thần lực ra chỉ tự thân lực lượng, có thể chính mình đem hết toàn lực một quyền lại là không thể để Lâm Hằng lui lại nửa bước. Mà lại, Lâm Hằng không có sử dụng công lực. Hắn thần thể chẳng lẽ so chí tôn thần thể còn mạnh hơn rất nhiều? Ai, thật là một cái quái vật. Đoan Mục Vân Thường thu cánh tay về, toát ra mấy phần biểu tình thất vọng. Thất vọng là thực lực của mình so sánh với Lâm Hằng chênh lệch quá lớn. Lâm Hằng có thể hoàn ngược thác bạc khắc, Đoan Mục Vân Thường biết mình bây giờ y nguyên cùng Lâm Hằng có khoảng cách, lại không nghĩ rằng chênh lệch to lớn như thế. Gần nhất lại lấy được một số đối ngươi so sánh vật hữu dụng, hôm nay vừa vặn gặp phải, ngươi đều cầm đi đi. Về sau ta có thể sẽ rất ít tới nơi này. Lâm Hằng một bên nói, một bên lấy ra từng kiện thân phẩm. Huyền Thanh Tông Long Cửu không sai biệt lắm cũng bắt hết. Lúc này, nghe được động tĩnh Đoan Mục Hòa cùng Cơ Hâm trưởng lão, phi thân rơi xuống Tú Trúc Phong chân núi. Đoan Mục Lan cũng cùng không ít Huyền Thanh Tông cường giả chạy tới. Lại một viên Hỏa Linh thần quả. Hỏa Long tinh. Lại một hạt Bồ Đề đan. Đó là cái gì hoa? Đó là Địa Hỏa Thái Dương hoa, nhìn qua cần phải có mấy vạn năm. Một đám Huyền Thanh Tông cường giả cùng các đệ tử, nhìn lấy Lâm Hằng kín đáo đưa cho Đoan Mục Vân Thường từng kiện thần phẩm, từng cái trợn mắt hốt mồm, kinh thán không ngừng. Xích Thủy Tiểu Vương tử thân gia cũng quá khoa trương. Tựa hồ trong mắt hắn, những cái kia thần phẩm tựa như là ven đường hoa dại cỏ dại một dạng không đáng giá nhắc tới. Đồng thời, mọi người vô cùng hâm mộ Đoan Mục Vân Thường. Trời sinh phần thiên chiến thể đã đầy đủ may mắn, thế mà còn có thể có một cái như thế yêu nghiệt vị hôn phu. Đoan Mục Lan thập phần hưng phấn, hắn có thể nhìn ra, Lâm Hằng cho thần phẩm đều rất thích hợp Đoan Mục Vân Thường. Có nhiều như vậy thần phẩm tương trợ, Đoan Mục Vân Thường thực lực sẽ còn đột nhiên tăng mạnh. Tốt, tạm thời cứ như vậy nhiều. Lâm Hằng một hơi lấy ra hơn 20 kiện thần phẩm, toàn bộ giao cho Đoan Mục Vân Thường. Cứ như vậy, coi như hắn đi đến thần giới, Thần Tiêu nhân tộc cũng sẽ không lại bị khi phụ, Đoan Mục Vân Thường có thể giống như hắn uy hiếp các đại dị tộc. Mà lại, những thứ này thần phẩm đối với hắn vô dụng, không tặng người cũng chỉ có thể uổng phí hết. Chờ hắn đến thần giới, tự nhiên có thể đánh dấu thu hoạch được tốt hơn khen thưởng, hắn cũng không cần vi nương thân Liễu Lăng Nhi lưu quá nhiều hạ giới thần phẩm. Tiểu đệ đệ, ngươi mới vừa nói về sau sẽ rất ít đến, lại cho ta nhiều đồ như vậy, ta nhìn ngươi là lúc sau không có ý định trở lại à? Đoan Mục Vân thường nhíu mày hỏi. So với lập tức đạt được nhiều như vậy thần phẩm, nàng càng để ý Lâm Hằng sau này dự định. Nghe nàng hỏi như vậy, Đoan Mục Lan mấy người cũng ào ào về thai, chờ lấy Lâm Hằng trả lời. Chương 110, Táng Thần Hải Câu, Côn Sĩ Kiếm. Nếu có cơ hội, ta khẳng định sẽ đi thần giới, không có cơ hội ta cũng sẽ sáng tạo cơ hội. Lâm Hằng hồi đáp, đi thần giới trước đó, ta khả năng sẽ còn lại đến Huyền Thanh Tông, một khi đi đến thần giới, thì không cách nào lại đến đây. Mọi người đều biết, tiểu vương tử mẫu thân tại thần giới, hắn muốn đi thần giới tìm mẫu, tự nhiên không gì đáng trách. Cho nên, lúc này Đoan Mục Lan bọn người trầm mặc im lặng, sẽ không có người đứng ra chỉ trích Lâm Hằng. Ngươi muốn đi thần giới cứ yên tâm đi thôi. Đoan Mục Vân thường túi đầu, nhỏ giọng tỏ thái độ, ta hiện tại có thể sẽ không đội vã đi thần giới, có thể nếu như ta cũng có cơ hội, sớm muộn tất đi thần giới. Ừm. Đoan Mục Lan rốt cục nhịn không được mở miệng, đối tu sĩ chúng ta mà nói, truy cầu cảnh giới càng cao hơn là suốt đời mong muốn, có thể đi thần giới, ai cũng muốn đi. Tại Đoan Mục Lan muốn đến, chính mình chắt gái cùng Lâm Hằng tuy nhiên thực lực cường hãn, lại đều chỉ có 7-8 tuổi mà thôi, coi như đều không đi thần giới, cũng xa không tới thành thân thời điểm. Đoan Mục lão tổ, lại bồi ta đi loanh quanh Huyền Thanh Tông đi. Vui lòng đã đến. Đoan Mục Lan mang theo Lâm Hằng rời đi Tú Trúc Phong chân núi. Đoan Mục Vân thường nhìn một chút Lâm Hằng bóng lưng, một lát sau, phi thân lên. Có điều kiện tăng cao tu vi, nàng sẽ không lãng phí thời gian. Đêm này, Lâm Hằng rời đi Long Tích Sơn mạch về sau, không ngừng hướng đông tuấn di. Rất nhanh, hắn tiến nhập mênh mông biển lớn bên trong. Hải tộc thống trị diện tích càng lớn, hải tộc chỉnh thể thực lực cũng là phi thường cường đại. Hải tộc lịch sử đồng dạng đầy đủ xa xưa. Bởi vì cùng hải tộc không có có cựu oán, mà lại hải tộc một mực thành thật, Lâm Hằng đương nhiên sẽ không đối hải tộc ra tay. Hắn chỉ muốn tại hải tộc một số trọng yếu địa phương đi một vòng, nhìn xem có thể hay không có vui mừng ngoài ý muốn. Hắn không cần vội vã rơi vào đáy biển, hắn thần niệm có thể xuyên qua nước biển, có thể đem đáy biển thế giới thu hết vào mắt. Chúc mừng ký chủ tại lá chuối đảo đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thủy linh thần quả một viên. Lá chuối đảo tại hải tộc không tính đặc biệt địa phương trọng yếu, lần thứ nhất đánh dấu có thể được đến một viên thần quả cũng coi như rất tốt. Chúc mừng ký chủ tại hải hoàng lĩnh đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng hải dương chi tâm một cái. Cái này một cái hải dương chi tâm, toàn thân xanh hẳm, thần dị phi phàm. Nó cùng viên kia cực phẩm thần lôi châu phẩm cấp tương tự. Nó ẩn chứa phẩm cấp rất cao thủy hệ năng lượng. Cũng liền loại này phẩm cấp bảo bối, mới có thể để cho bây giờ Lâm Hằng có rõ ràng thực lực tăng lên. Lâm Hằng không chút do dự, một bên tiếp tục tìm địa phương đánh dấu, một bên hấp thu hải dương chi tâm bên trong năng lượng. Hắn tử phủ nội thế giới bên trong thần hai, lại bắt đầu cấp tốc lớn mạnh, công lực tu vi nhanh chóng tăng trưởng. Đáng nhắc tới chính là, Hải Hoàng lĩnh một mực là từ hải tộc thực lực tối cường giả chiếm cứ, bây giờ nơi này chủ nhân là thần cảnh cựu trảo bạch tộc Oteco. Như thế địa phương trọng yếu, tự nhiên có hải tộc cường giả thủ vệ. Lâm Hằng xâm nhập Hải Hoàng lĩnh thời điểm, bị một cái chuẩn thần cảnh bát trảo Trương Ngư phát hiện. Bất quá, Lâm Hằng hoàn thành đánh dấu về sau, lập tức tuấn di rời đi, không có chế tạo quá lớn động tĩnh. Không bao lâu, rời đi Hải Hoàng lĩnh Lâm Hằng, đi tới một cái khác hải tộc trọng địa. Chúc mừng ký chủ tại Táng Thần Hải Câu đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thần khí Côn Sĩ Kiếm. Hải tộc thần cảnh cường giả tại thọ nguyên sắp hao hết thời điểm, đều sẽ dấn thân vào tại Táng Thần Hải Câu, cuối cùng chết ở chỗ này. Côn là hải tộc huyết thống cao nhất tồn tại. Côn sinh ra rất hiếm thấy, có thể so với yêu tộc thiên yêu. Mà thanh này Côn Sĩ Kiếm là từ thần cảnh côn răng nhọn luyện chế mà thành, là một kiện thượng phẩm thần khí. Tại Thần Tiêu đại lục, hạ phẩm thần khí rất nhiều, trung phẩm thần khí cũng không tính quá hiếm thấy, có thể thượng phẩm thần khí lại là vô cùng ít thấy. Ừm, không tệ, so Diệu Dương Trảm Long kiếm lợi hại một cái cấp bậc. Lâm Hằng rất hài lòng. Táng Thần Hải Câu phụ cận có một vị hải tộc thần cảnh cường giả thủ hộ, đối phương nhận ra Lâm Hằng, căn bản không dám tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lâm Hằng rời đi. Tiếp đó, Lâm Hằng bắt đầu nhiều lần xuất hiện tại hải tộc các cái trọng yếu địa phương. Mỗi ngày một lần, ngày qua ngày. Vũ ẩn xâm lâm. Ô Tây cô nhận được Lâm Hằng đi đến Hải Dương chỗ sâu lại không hề rời đi tin tức, lập tức bắt đầu hoảng hốt. Tuy nhiên Lâm Hằng không có làm gì đối hải tộc chuyện bất lợi, nhưng bây giờ không có làm, không có nghĩa là về sau cũng sẽ không làm. Có lẽ, Lâm Hằng là đi trước sở sở hải tộc cơ sở, sau đó thì sẽ vô tình ra tay. Ô Tây cô, ngươi do dự nữa đi xuống, các ngươi hải tộc sợ rằng cũng phải tao ương. Thác Bạt Quỷ Rèn sắc khi còn nóng, Xích Thủy Tiểu Vương tử đem các ngươi hải tộc địa bàn đồng dạng trở thành hắn chính mình hậu hoa viên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu để cho hắn tìm được cái gì có giá trị hoặc để hắn cảm thấy hứng thú bà bối, ngươi cảm thấy hắn sẽ không hạ thủ cứng rắn đoạt sao? Không cần nói, ta đáp ứng ngươi đề nghị kia, mở ra phong bạo biển cái kia không gian thông đạo cửa vào. Ô Tây cô minh bạch ma chủ tâm ý, rất thẳng thắn nói. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ kỳ loạn. Ô Tây cô hiểu đạo lý này. Không có bị Lâm Hằng để mắt tới thời điểm, hắn còn có thể giả bộ như không nhìn Lâm Hằng, hiện tại không được. Luôn luôn để Lâm Hằng tại hải tộc trên địa bàn tùy ý hành động, dần dà, toàn bộ hải tộc tất nhiên sẽ tức giận sao động. Ô Tây cô, ngươi tỉnh nộ coi như kịp thời. Đi thôi, chúng ta cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, đi phong bạo biển. Ngao Khâm cùng Xích Mân Vân tự mở miệng. Kết quả là, tụ tập tại vụ ẩn xâm lâm tam tộc cường giả cùng một chỗ khởi hành chạy tới phong bạo biển. Phong bạo biển kỳ thật khoảng cách yêu tộc cương vực phía nam tương đối gần, nơi này lâu dài tàn phá bừa bãi gió lốc, cuốn phong cuốn lên sóng lớn ngập trời, cảnh tượng mười phần hùng vĩ. Tam tộc cường giả đi tới phong bạo biển trung tâm, ở một tòa chuỗi lùi nham thạch trên đảo nhỏ dừng lại. Hòn đảo nhỏ này bờ bắc trên không, đại khái 500 trượng chỗ cao, cũng là liên thông dị giới một đầu không gian thông đạo cái này đầu cửa vào. Cái kia cửa vào cũng bị phong ấn. Nhưng là phong ấn lực lượng cũng không tính quá mạnh, theo trong thông đạo rất khó cưỡng ép phá vỡ phong ấn, thế nhưng là tam tộc cường giả hợp lực phía dưới, từ bên ngoài là không khó phá vỡ phong ấn. Bởi vì cái kia phong ấn tác dụng là phòng ngừa dị giới cường giả xâm lấn, không phải phòng ngừa thần tiêu đại lục cường giả tiến vào bên trong. Chư vị, hành động đi. Thành bại ở đây một lần hành động. Phá vỡ phong ấn về sau, một thế giới khác cường giả đoán chừng muốn một đoạn thời gian mới có thể phát hiện manh mối, trong khoảng thời gian này cũng là chúng ta về đi thu dọn đồ đạc, giấu kín lên thời gian. Tam tộc cường giả chỉ là hơi chút nghỉ ngơi, sau đó liền bắt đầu phát lực tấn công mạnh phía đông bầu trời. Bọn họ công kích tập trung vào một điểm, để cái kia một điểm cùng hắn không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện ba động. Thời gian dần trôi qua, cái kia mảnh ba động không gian lóe lên nói đạo kim quang. Những cái kia kim quang chính là phong ấn lực lượng. Để tam tộc cường giả so sánh yên tâm là, căn cứ hải tộc nội bộ tin tức truyền đến, Xích Thủy tiểu vương tử chưa bao giờ đến qua phong bạo biển. Nói cách khác, bọn họ lần này hành động sẽ không bị Xích Thủy tiểu vương tử biết được. Trọn vẹn dùng 5 ngày thời gian, tam tộc cường giả mới tại hợp lực phía dưới, để cái kia phong ấn triệt để sụp đổ. Bọn họ đình chỉ công kích, tràn đầy mong đợi nhìn lấy phía đông giữa không trung. Chỗ đó, có một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Đen nhánh không gian vòng xoáy cũng không ổn định, lúc gần lúc hiện, trong đó thỉnh thoảng sẽ lóe ra từng đạo ánh sáng trắng bạc, như du long, như lôi đỉnh. Chương 111, đoạt xá. Còn tại hải tộc địa bàn đánh dấu Lâm Hằng, mấy ngày gần đây nhất phát hiện, hải tộc trọng yếu chi địa cũng biến thành trống rỗng. Hắn thậm chí tận mắt nhìn thấy, rất nhiều tu luyện có thành tựu hải tộc, theo mỗi người chỗ cư trụ vội vàng dọn đi. Hắn lấy thần niệm dò xét, tiến tới phát hiện, hải tộc tựa hồ chính đang cố ý giấu kín lên. Đối với cái này, Lâm Hằng cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Hắn cho rằng, hẳn là chính mình nhiều lần xuất hiện tại hải tộc các nơi, đem hải tộc cường giả làm cho sợ hãi. Tựa như hắn đi đến tiên ma thành một dạng, toàn bộ khắp huyết sơn mạch ma tộc đều chạy trốn. Cái này rất bình thường. Lâm Hằng không có quá để ý, tiếp tục tại hải tộc các nơi đánh dấu. Đại Hạ Thần Võ Viện. Viện trưởng Phạm Hướng Viễn mở ra trấn yêu tháp cửa lớn, đi vào trong đó. Từ khi Nhậm Như Long tiến vào trấn yêu tháp một mực từ Phạm Hướng Viễn tự mình trông coi. Cho đến ngày nay, Nhậm Như Long tiến vào trấn yêu tháp đã tròn 3 năm. Phạm Hướng Viễn cách mỗi mấy ngày đều sẽ tiến vào trấn yêu tháp, lấy thần niệm quan sát Nhậm Như Long một phen. Lần trước bị hắn ném vào trấn yêu tháp lòng đất tầng một lục vĩ hồ yêu thần thi thể cùng một đoạn đuôi rồng, bị Nhậm Như Long sau khi thôn phệ, Nhậm Như Long thực lực cùng trạng thái đều tăng vọt rất nhiều. Lúc này Nhậm Như Long tại trấn yêu tháp 3 tầng dưới. Nhậm Như Long không có tiếp tục thôn phệ, mà chính là nỗ lực lấy vệ yêu quyết công pháp, nỗ lực triệt để luyện hóa thôn vệ tới yêu lực, yêu hồn cùng yêu thú tinh huyết. Hắn phát hiện, chính mình rất khó làm đến điểm này. Triệt để luyện hóa, quá khó khăn. Khó hơn lên trời. Nhậm Như Long đã ký kết thần hồn châu, linh hồn cảnh giới tăng lên cực lớn, để hắn lĩnh ngộ cùng phân tích năng lực cũng đã nhận được tăng cường. Hắn đối vệ yêu quyết tiến hành sâu hơn nghiên cứu, phát hiện bộ công pháp kia tồn tại vấn đề không nhỏ. Hắn tiến tới âm thầm phỏng đoán, chính mình có thể phát hiện vệ yêu quyết vấn đề, đã sớm là thần cảnh viện trưởng đại nhân chẳng lẽ không có thể phát hiện. Lớn nhất mấu chốt nhất là Nhậm Như Long có thể rõ ràng cảm nhận được, thực lực của mình tuy nhiên điên cuồng tăng vọt, thân thể, thần lực và thần hồn đều thành, chính mình đã tiến vào thần cảnh, có thể chính mình lại càng ngày càng khó lấy khống chế tự thân lực lượng. Thậm chí, hắn tự mình ý thức đều đang dần dần đánh mất. Hắn cảm giác mình đang trở nên nóng nảy. Đây là hắn rõ ràng đã lay động rõ ràng cả tòa trấn yêu tháp, lại không có vội vã rời đi nguyên nhân. Hắn còn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn biết mình nếu như thì như vậy đi ra ngoài, không chỉ có sẽ bị người phát giác được dị thường của mình, còn có thể nhịn không được chế tạo giết hại. Mà lại lấy trạng thái của hắn bây giờ ra ngoài, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra tự thân thực lực mạnh nhất 3 phần. Nhậm Như Long đang đợi viện trưởng đại nhân. Hắn muốn biết viện trưởng đại nhân có phải hay không có biện pháp trợ giúp chính mình. Nhậm Như Long, cảm giác như thế nào? Phạm Hướng Viễn rơi xuống Nhậm Như Long bên người, nhẹ giọng hỏi. Nhậm Như Long mở hai mắt ra, đứng thẳng mà lên, một bên túi người chào, một bên hồi đáp, "Viện trưởng đại nhân, học sinh cảm giác không tốt lắm, tuy nhiên học sinh thông qua 3 năm này biến đến phi thường cường đại, nhưng học sinh không cách nào hoàn mỹ trưởng khống tự thân lực lượng, tự mình ý thức cũng càng ngày càng không rõ ràng." Cầu viện trưởng đại nhân dạy học sinh phá giải chi pháp. Ngươi lại ngồi xuống, hoàn toàn trầm tĩnh lại, ta xem trước một chút trạng huống của ngươi. Học sinh tuân mệnh. Nhậm Như Long một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, sau khi hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại. Rất nhanh, cả người hắn hoàn toàn buông lỏng xuống. Khí tức nội liễm, biểu lộ bình tĩnh. Phạm Hướng Viễn kiên nhẫn đợi một hồi, sau đó mới cùng Nhậm Như Long ngồi đối diện nhau. Hắn duỗi ra hai tay, phân biệt bắt lấy Nhậm Như Long một cái cổ tay. Thần lực của hắn bắt đầu tràn vào Nhậm Như Long thân thể. Cùng lúc đó, hắn thần niệm cũng xâm nhập vào Nhậm Như Long thức hải. Một cái thần cảnh cường giả muốn lấy thần niệm xâm lấn một cái khác thần cảnh cường giả thức hải, cơ hồ là chuyện không có thể làm được, trừ phi đối phương hoàn toàn bung ra thần hồn đề phòng. Hết thể cũng rất thuận lợi. Hết thể đều tại dựa theo Phạm Hướng Viễn suy nghĩ phát triển. Còn kém một bước cuối cùng. Hô. Phạm Hướng Viễn bỗng nhiên tế ra một kiện thần khí. Đó là một tôn thần đỉnh. Thần đỉnh móc ngược, trực tiếp đem hai người lồng vào trong đỉnh. Cái này. Nhậm Như Long đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Hắn muốn động, lại phát giác trong thân thể mình bị quán trú quá nhiều viện trưởng đại nhân thần lực. Căn bản không thể động đậy. Mà lại, thần hồn của hắn châu cũng bị viện trưởng đại nhân thần hồn lực lượng phong tỏa. Bao lại chính mình hai người thần đỉnh, không ngừng phóng thích ra một cỗ vô hình cự lực, cũng là để Nhậm Như Long cảm giác dường như bị một tòa núi lớn đè ở trên người. Thần đỉnh đang không ngừng xoay tròn lấy, đồng thời có nguyên một đám thần bí lại cường đại phù văn không ngừng đánh vào trên thân hai người. Viện trưởng đại nhân, đây là... Nhậm Như Long không nhịn được muốn hỏi ý kiến hỏi một chút. Hôm nay không phải ngươi thành toàn ta, chính là ta thành toàn ngươi. Phạm Hướng Viện ngữ khí y nguyên vô cùng bình tĩnh, đã đến một bước này, bất luận như thế nào, ngươi ta đều phải phó thác cho trời, không có cách nào quay đầu. Không muốn nỗ lực phản kháng, vô dụng, mà lại chỉ có đây hết thảy thuận lợi tiến hành tiếp, ngươi thôn phệ hấp thu các loại sức mạnh mới có thể bị triệt để luyện hóa.
A.
Nhậm Như Long mới chợt hiểu ra. Nguyên lai hết thảy đều tại viện trưởng đại nhân tính kế bên trong. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, viện trưởng đại nhân tại sao lại giúp mình. Viện trưởng đại nhân sớm biết ở chỗ này thôn phệ các loại sức mạnh không dễ luyện hóa, nhưng viện trưởng đại nhân cũng đã sớm có giải quyết vấn đề biện pháp. Nhậm Như Long trong lòng biết chính mình trước đó suy đoán không sai, mình quả thật là từng bước một bị viện trưởng đại nhân nắm mũi dẫn đi, từ vừa mới bắt đầu chính mình thì đi vào viện trưởng đại nhân chuẩn bị xong trong ấy. Đây là viện trưởng đại nhân thiết kế tỉ mỉ, Nhậm Như Long lại thế nào tự tin, cũng không cho rằng sau cùng lại là viện trưởng đại nhân thành toàn chính mình. Thời gian dần trôi qua, Nhậm Như Long phát giác, viện trưởng đại nhân còn tại hướng thân thể của mình quán chú thần lực. Không giống nhau chính là, viện trưởng đại nhân thần lực bên trong nhiều thần thể thần tính. Nói cách khác, viện trưởng đại nhân muốn đem tự thân toàn bộ thần lực, còn có toàn bộ thần thể tinh hoa đều rót vào hắn Nhậm Như Long thể nội. Phạm Hướng Viễn đương nhiên không có hảo tâm như vậy, đem một thân tu vi tặng không cho Nhậm Như Long. Lực lượng thần hồn của hắn đồng dạng chính tại điên cuồng tràn vào Nhậm Như Long thức hải, dung nhập Nhậm Như Long thần hồn châu. Hắn muốn đoạt xá. Nếu như thành công, hắn không chỉ có sẽ thực lực tăng vọt, còn có thể thu hoạch một bộ thân thể trẻ trung. Nhậm Như Long đã hoàn toàn biết rõ viện trưởng đại nhân ý đồ. Ngay tại phát huy thần đỉnh, có thể trợ giúp hai người dung hợp làm một, nó phóng thích ra vô hình áp lực cùng một cái kia cái phù văn, vô cùng lợi hại. Nhậm Như Long đương nhiên không muốn bị ma diệt, có thể tình thế với hắn mà nói mười phần bất lợi. Hắn trải qua một hồi ý thức hoảng hốt, hắn căn bản không thể giống Phạm Hướng Viễn như thế hoàn mỹ trưởng khống lực lượng thần hồn của mình. Hắn hoàn toàn ở vào bị động. Không được, vô luận như thế nào ta đều không thể buông tha. Nhậm Như Long rơi đáy lòng hò hét, âm thầm vì chính mình cổ động. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phạm Hướng Viễn thân thể biến thành một bộ khô cạn thi thể. Cái kia thi thể tại thần đỉnh áp lực phía dưới, hóa thành một đống tro. Nhậm Như Long thân thể thì là không ngừng phóng thích ra cuồng bạo lại mạnh mẽ vô cùng khí thế. Thần đỉnh vẫn đang không ngừng phóng thích nguyên một đám phù văn, những cái kia phù văn điên cuồng đánh vào Nhậm Như Long trên thân. Thân thể cùng thần lực dung hợp vô cùng thuận lợi. Thần hồn cũng hoàn toàn tụ hợp lại cùng nhau. Nhưng là, hai người ý thức còn tại giao phong, ý thức đánh nhau chết sống kết quả mới là trọng yếu nhất. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 112, Thiên Yêu Ý Chí, Thiên Kiếm Đại Lục. Ý thức đánh nhau chết sống, muốn nhìn ý chí của một người lực phải chăng cứng cỏi. Nhậm Như Long rất trẻ trung, Phạm Hướng Viễn thì là tuổi tác hơn trăm cường giả tiền bối. Ý chí lực phương diện, Nhậm Như Long tự nhiên kém xa Phạm Hướng Viễn. Cho nên Phạm Hướng Viễn ưu thế rất lớn, hắn cũng không cho là mình thất bại. Nếu không phải lòng tin mười phần, Phạm Hướng Viễn làm thế nào có thể bố trí dạng này cái bẫy, cuối cùng tống táng chính mình. Hắn cùng Nhậm Như Long không thân chẳng quen, dựa vào cái gì thành toàn Nhậm Như Long? Không có gì bất ngờ xảy ra, đối Phạm Hướng Viễn tới nói, trận này giao phong chính mình là tất thắng kết quả. Phạm Hướng Viễn có thể cảm nhận được, Nhậm Như Long tuy nhiên bằng vào một cỗ không chịu khuất phục tinh thần đang khổ cực chống đỡ lấy, nhưng cũng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhậm Như Long ý chí đang bị không ngừng làm hao mòn biến yếu, tựa như trong biển rộng tao ngộ cuồng phong sóng lớn thuyền nhỏ, tùy thời đều có thể lật úp đắm chìm. Từ bỏ đi, hai tử, ngươi không có khả năng thắng, sức mạnh ý chí của ta so ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Phạm Hướng Viễn một bên phát động công kích, một bên hướng Nhậm Như Long ý thức truyền âm, dùng cái này suy yếu Nhậm Như Long chống lại tinh thần. Không, ta không thể chết, ta còn không có thể nghiệm qua cường giả cảm giác. Không có thể nghiệm qua nhân sinh mỹ diệu, không có đạt được người trong lòng ái mộ. Nhậm Như Long nội tâm gào thét. Đừng như thế không cam tâm, chờ ta thay thế ngươi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện nhân sinh của ngươi lý tưởng, ngươi trước kia không có thể nghiệm qua, ta giúp ngươi thể nghiệm. Phạm Hướng Viễn tiếp tục truyền âm, đã kích Nhậm Như Long ý chí, để Nhậm Như Long lâm vào ý thức rối loạn, ngươi không phải rất ưa thích Đông Phương Giao à, ta sẽ lấy thân phận của ngươi cưới nàng. Ngươi không phải rất hiếu thuận à, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt các ngươi Nhậm gia. Ngươi không phải muốn đánh bại Xích Thủy Tiểu Vương tự à, chỉ cần chúng ta thuận lợi hợp lại là một. Hẳn là có thể đánh bại hắn. Không được bao lâu, ngươi Nhậm Như Long tên chắc chắn uy chấn toàn bộ Thần Tiêu Đại Lục. Nhậm Như Long làm sao không cam tâm, tựa hồ cũng chỉ có thể đối mặt hiện thực. Hiện thực chính là, hắn không thắng được, tự mình ý thức tức sẽ đi về phía diệt vong. Nhưng lại tại như thế ngàn cân treo sợi tóc, Phạm Hướng Viễn cảm thấy mình nắm vững thắng lợi, sẽ không có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, tình huống ngoài ý muốn nhưng vẫn là xuất hiện. Một cỗ trước đó thật sâu giấu giếm yêu hồn ý thức, giống như bị đánh thức hồng hoang hung thú đồng dạng, đột nhiên bạo phát uy năng. Cái này, Phạm Hướng Viễn ngộ. Cỗ này bỗng nhiên bạo phát yêu hồn ý chí phi thường cường đại, đủ để rào sát ý thức của hắn. Hắn biết, cỗ này yêu hồn ý chí vốn là tại trấn yêu tháp bên trong, sau đó bị Nhậm Như Long nuốt chửng lấy hấp thu. Thế nhưng là, trấn yêu tháp bên trong yêu thú cường giả đều là đã chết đi nhiều năm, bọn chúng yêu hồn ý chí coi như vẫn tồn tại, cũng không có khả năng quá cường đại mới đúng. Trừ phi là thiên yêu. Trong lịch sử, chưa từng có thiên yêu bị đánh nhập trấn yêu tháp a. Chẳng lẽ trấn yêu tháp bên trong thật có dùng qua thiên yêu thánh huyết yêu thần? Truyền thuyết, dùng qua thiên yêu thánh huyết yêu thần, có thể được đến loại kia thiên yêu thiên phú thần thông. Chỗ lấy có thể như vậy, cũng là bởi vì Thiên Yêu Thánh Huyết bên trong sẽ chất chứa loại kia Thiên Yêu yêu hồn ý chí. Phạm Hướng Viễn trước đó đối Nhậm Như Long nói qua, nếu như vận khí thật tốt, có thể sẽ đụng phải Thiên Yêu Thánh Huyết, nhưng đây chẳng qua là một câu giả ý cổ vũ mà thôi. Huống hồ, hắn nhìn trời yêu thánh huyết cũng không phải là hiểu rõ vô cùng, càng không thể đoán được Thiên Yêu Thánh Huyết bên trong giấu giếm yêu hồn ý chí sẽ dưới loại tình huống này bỗng nhiên bạo phát uy năng. Xong, Phạm Hướng Viễn thầm hô không ổn. Tính sai một bước, đầy bàn đều thua. Phạm Hướng Viễn trong lòng biết, cái kia cố yêu hồn ý chí đã cùng Nhậm Như Long ý thức dung hợp bộ phận, nó sẽ một cách tự nhiên trợ giúp Nhậm Như Long ý thức. Thôi, thôi, ta dù sao đã sống siêu hơn trăm năm, nên trải qua đều trải qua, thành toàn đứa nhỏ này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Vẹn vẹn nghĩ tới đây, Phạm Hướng Viễn ý thức liền bị cái kia cố yêu hồn ý chí cho xoắn liệt. Cái này có lẽ cũng là hại người cuối cùng hại mình đi. Cái kia cố yêu hồn ý chí rất nhanh một lần nữa lâm vào yên lặng. Nó chỉ là một cố ý chí lực lượng, có thể tự động phát huy, lại không có đủ tự mình ý thức. Nó sẽ không đối chủ nhân của mình cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Rất lâu đi qua, Nhậm Như Long phát giác trong thức hải của mình hồi phục bình tĩnh, ý thức của mình cũng không lại bị trùng kích. Hắn không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết mình không chết, thần hồn của mình châu cũng bình tĩnh lại. Không chết liền tốt, không chết liền tốt ta. Nhậm Như Long thở dài một hơi, may mắn không thôi. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nhậm Như Long có lý do tin tưởng, đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở về sau, thuộc tại huy hoàng của mình sắp đến. Rất nhanh, hắn lần nữa khôi phục đối tự thân khống chế. Phạm viện trưởng thần lực và thần thể thần tính, còn có thần hồn lực lượng, đều thành vô chủ năng lượng. Tôn này thần đỉnh cũng không có đình chỉ phát huy, còn tại phóng xạ nguyên một đám phù văn, trợ giúp Nhậm Như Long triệt để luyện hóa những cái kia không dễ bị luyện hóa lực lượng. Thiên Kiếm Đại Lục. Đây là một cái hoàn toàn do kiếm đạo chúa tể tu luyện thế giới. Đại lục này, nhân tộc hoàn toàn nghiền ép những dị tộc khác. Mà tại nhân tộc bên trong, kiếm đạo độc tôn. Người người đều tại tu luyện kiếm đạo, người người đều khát vọng trở thành một tên cầm kiếm hát vang kiếm thần. To to nhỏ nhỏ kiếm đạo tông môn, tại Thiên Kiếm Đại Lục phía trên vô số kể. Trong đó cường đại nhất chính là Lăng Tiêu Kiếm Các. Phàm là kiếm đạo tiên phú tương đối cao người, đều sẽ một lòng nghĩ bái nhập Lăng Tiêu Kiếm Các, từ đó có cơ hội tu luyện chí cường kiếm đạo công pháp, Thiên Kiếm Quyết. Thiên Kiếm Quyết là Lăng Tiêu Kiếm Các khai phái tổ sư tự sáng tạo, nguyên bản cũng không coi là hoàn chỉnh. Vị tổ sư nào phi thăng thần giới, tại thần giới tu luyện tới cảnh giới rất cao về sau, đem đi qua hoàn thiện Thiên Kiếm Quyết truyền về Thiên Kiếm Đại Lục phía trên Lăng Tiêu Kiếm Các. Cũng là theo khi đó bắt đầu, kiếm đạo mới dần dần chiếm cứ Thiên Kiếm Đại Lục thống trị địa vị, Lăng Tiêu Kiếm Các cũng theo đó trở thành trên phiến đại lục này thế lực tối cường. 10 ngày trước, Lăng Tiêu Kiếm Các trưởng môn Phong Thiên nhận được tin tức, thông hướng Thần Tiêu Đại Lục không gian thông đạo có dị thường động tĩnh. Việc này lớn, vừa tiếp nhâm trưởng môn đại vị không lâu Phong Thiên nhận, tự mình đi qua trà xét một phen. Cuối cùng Phong Thiên nhận xác định, đầu kia không gian thông đạo một phía khác phong ấn không tồn tại nữa. Sau đó, Phong Thiên nhận triệu tập thế lực khắp nơi lãnh tụ, tại Lăng Tiêu Kiếm Các thương nghị. Bên kia là cái tình huống như thế nào, chúng ta hoàn toàn không rõ ràng, trực tiếp giết đi qua, chỉ sợ sẽ có mạo hiểm. Vạn Kiếm Tông tông chủ Lưu Xuyên Đông nói ra, vẫn là trước phái một số người đi qua, đem tình huống thăm dò rõ ràng lại nói. Lưu Xuyên huynh, có phải hay không là ngươi cái vị kia tổ tiên, đem các ngươi Vạn Kiếm Tông kiếm đạo ở bên kia phát dương quang đại rồi? Thần kiếm môn trưởng môn cười nói, không phải là không có loại khả năng này. Bên kia không gian thông đạo đống nhiên không có phong ấn, có lẽ thì là các ngươi Lưu Xuyên gia ở bên kia hậu nhân, chủ động phá hủy phong ấn, muốn nhận tổ quy tông. Một đám Thiên Kiếm Đại Lục cường giả hào hào cười to lên. Năm đó, vừa mới phát hiện Thiên Kiếm Đại Lục cùng Thần Tiêu Đại Lục không gian thông đạo, Thiên Kiếm Đại Lục thế lực khắp nơi liên hợp xâm lấn Thần Tiêu Đại Lục, khi đó Lăng Tiêu Kiếm Các Vạn Kiếm Quyết vẫn chưa hoàn thiện, Thiên Kiếm Đại Lục chỉnh thể thực lực cũng không so Thần Tiêu Đại Lục mạnh bao nhiêu. Lại thêm Thiên Kiếm cường giả là xâm lấn mới, đối Thần Tiêu Đại Lục hoàn cảnh rất không thích ứng, cuối cùng dẫn đến Thiên Kiếm Đại Lục thế lực khắp nơi ở bên kia không có lấy đến bất kỳ tiện nghi. Lúc ấy phi thường cường đại Vạn Kiếm Tông, tại Thần Tiêu Đại Lục lưu lại một cái Lưu Xuyên gia hài tử. Cái đứa bé kia tên là Lưu Xuyên Đường. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 113, cùng một chỗ giết đi qua. Chỗ lấy lưu lại một hài tử, là bởi vì hài tử tại Thiên Kiếm Đại Lục đản sinh thời gian không dài, thú bên này môi trường tự nhiên nhuộm dần đối lập nhỏ bé, cái này sẽ khiến cho cái đứa bé kia lại càng dễ thích ứng Thần Tiêu Đại Lục hoàn cảnh, có thể thời gian dài lưu ở bên kia. Đáng tiếc là, trận chiến kia sau đó, Thần Tiêu Đại Lục liền tại cái kia đầu không gian thông đạo bên kia một mặt bố trí cực mạnh phong ấn. Từ đó về sau, Thiên Kiếm Đại Lục cũng thử qua rất nhiều lần, nhưng thủy chung không thể công phá bên kia phong ấn. Không phải Thiên Kiếm Đại Lục thực lực không đủ mạnh, mà chính là bọn họ nhất định phải tiến nhập không gian thông đạo mới có thể công kích một phía khác phong ấn. Thế nhưng là thân tại không gian thông đạo bên trong, thực lực của bọn hắn nhận lấy cực lớn áp chế, căn bản thi triển không ra quá mạnh công kích. Đó là một đầu không gian thông đạo, cùng đi hướng thần giới phi thăng thông đạo khác biệt. Phi thăng thông đạo nhưng thật ra là một đầu liên thông lượng giới khe hở không gian, là chỉ cần ngươi có thể vào, có thể chịu nổi không gian bên trong loạn lưu, thì lại nhận đến từ thần giới cường đại sức hấp dẫn, tất nhiên có thể đi đến một phía khác. Bởi vậy, phong tỏa phi thăng thông đạo muốn tại hạ giới lối vào bố trí phong ấn, tại hạ giới cường giả có thể công kích đến phong ấn. Mà Thần Tiêu Đại Lục cùng Thiên Kiếm Đại Lục tuy nhiên cũng là khoảng cách xa xôi, trên thực tế lại là tại một vùng biển sao bên trong, ở vào cùng một vị diện. Liên thông hai người không gian thông đạo thì là hoàn toàn ngược lại, một bên căn bản sẽ không hấp dẫn một bên khác sinh mệnh, thậm chí sẽ có bài xích. Mạc trưởng môn đừng nói giỡn. Lưu Xuyên Đông cười khổ đối Thần Kiếm môn trưởng môn Mạc Bất Phàm nói ra, nếu quả thật như Mạc trưởng môn nói, khẳng định đã có chúng ta Lưu Xuyên gia sau người tới bên này chào hỏi. Có thể là thoát thân không ra mà. Mạc Bất Phàm suy đoán nói, cũng có thể là lo lắng chúng ta cường giả không phân tốt xấu, trực tiếp bắt hắn cho chém giết, dù sao cái kia đã là rất xa xưa lịch sử. Kỳ thật Mạc trưởng môn mà nói cũng không tuyệt đối chỉ là cái trò đùa. Phong Thiên Nhận nói tiếp, có thể bên kia một mực không có động tĩnh gì, chỉ có thể là chúng ta chủ động một điểm. Phái người nào đi đâu? Quá yếu, liền không gian thông đạo áp lực đều gánh không được, chí ít cũng phải là cái chuẩn thần. Nếu như là cái bẫy dập, hy sinh vô ích một cái chuẩn thần, cũng là có chút điểm làm cho người tiếc hận cùng đau lòng. Phái một cái thần cảnh cường giả đi qua, vạn nhất bị giết, không phải càng khiến người ta thương tiếc sao? Theo ý ta, vẫn là trực tiếp cùng một chỗ giết đi qua đi. Mọi người đều biết, từ khi chúng ta tại thần giới tổ tiên đánh bại thần Tiêu Đại Lục phi thăng tổ tiên về sau, thần Tiêu Đại Lục phi thăng thông đạo một mực bị phong ấn lấy, bọn họ cùng thần giới liên hệ cắt đứt 5 tháng dài đằng đẵng, cái này tất nhiên cực lớn ảnh hưởng tới bọn họ phát triển. Không sai, chúng ta chỉnh thể thực lực tuyệt đối hơn xa tại bọn hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, từng cái nhiệt tình tăng vọt, tự tin vô cùng. Bọn họ phi thăng tổ tiên tại thần giới có thể càn quét thần Tiêu Đại Lục phi thăng giả, bọn họ tại hạ giới một dạng có thể chinh phục thần Tiêu Đại Lục. Đương nhiên, tự tin của bọn hắn cũng không chỉ là nguyên tại bọn hắn thần giới tổ tiên cường đại, còn nguyên tại bọn hắn tự thân cường đại. Gần nhất những năm này, Thiên Kiếm Đại Lục thế nhưng là ra đời không ít kiếm đạo kỳ tài. Liên lấy Phong Thiên Nhận tới nói, hắn là vạn năm khó gặp tiên thiên kiếm thể, lại thêm thiên kiếm quyết tinh diệu, đã nhập thần cảnh hắn, chém giết thần Tiêu Đại Lục thần cảnh tuyệt đối giống chém dưa thái rau một dạng nhẹ nhõm. Huống chi, Thiên Kiếm Đại Lục bây giờ chiến lực chắc tuyệt cường giả không ngừng Phong Thiên Nhận một cái. Mà kiếm tu, vốn là lực công kích cường đại nhất một loại tu luyện giả. Còn có một chút đáng nhắc tới, bọn họ thần giới tổ tiên sẽ ngẫu nhiên ban thưởng các loại bảo vật, tỉ như cao phẩm cấp thần khí. Cái này cũng sẽ tăng lên cực lớn bọn họ tổng thể chiến lực. Thần giới cường giả hạ giới rất khó khăn, nhưng cũng không phải tuyệt đối làm không được. Thần vương cảnh cường giả liền có thể cưỡng ép hạ giới, cũng có thể thi triển đại thần thông trợ giúp thần vương cảnh trở xuống cường giả hạ giới. Thần Tiêu Đại Lục phi thăng thông đạo bị phong ấn, thần Tiêu Đại Lục tại thần giới tổ tiên cơ hồ bị diệt giết sạch, thần Tiêu Đại Lục tự nhiên không chiếm được thần giới viện trợ. Tuy nhiên thần giới cường giả hạ giới về sau, không thể dừng lại thời gian quá dài, mà lại thực lực cũng sẽ nhận cực lớn suy yếu, nhưng có thể hạ giới dù sao cũng so không thể hạ giới muốn tốt. Tất cả mọi người cảm thấy có thể trực tiếp giết đi qua, đúng không? Phong Thiên Nhận hỏi. Đúng. Do dự liền sẽ bại trận. Lê mà lề mề không phải chúng ta kiếm tu tính cách. Không sai. Không cần thiết trước phái người tới bất chấp nguy hiểm, nếu như phái người tới bị giết, chúng ta vẫn là một dạng muốn đi qua. Thần Tiêu Đại Lục, chỉ sợ liền một cái có thể đón lấy phong trưởng môn một kiếm cường giả đều không có. Lưu Xuyên Đông cùng Mạc Bất Phàm các loại mới bá chủ hào hào biểu thị đồng ý. Được, cái kia mọi người đi về trước chuẩn bị đi. Một tháng sau, nếu như một mực không có thần Tiêu Đại Lục cường giả tới, chúng ta liền cùng một chỗ giết đi qua. Phong Thiên Nhận hăng hài nói. Vừa mới tiếp nhận Lăng Tiêu Kiếm các trưởng môn không lâu, hắn cũng rất cần một trận chiến đấu để tạo chính mình hy vọng. Thần Tiêu Đại Lục. Lâm Hằng còn tại hải tộc trên địa bàn, ngày qua ngày đánh dấu. Hải tộc thống trị mênh mông biển lớn, diện tích thực sự quá lớn. Hải tộc các cái địa điểm trọng yếu, cách xa nhau vô cùng xa xôi, Lâm Hằng cho dù là thuấn di đi đường, cũng muốn hao phí rất nhiều thời gian. Một ngày này, Lâm Hằng về tới trên lục địa. Hắn đi vụ ẩn xâm lâm một chuyến, muốn nhìn một chút tam tộc cường giả hành động có hay không tiến triển. Để hắn ngoài ý muốn chính là, nguyên bản tụ tập tại vụ ẩn xâm lâm tam tộc cường giả đều không thấy. Ai? Bọn gia hỏa này cũng rất dễ dàng từ bỏ. Lâm Hằng có chút buồn bực. Chẳng lẽ không phải đến chính mình động thủ? Có thể coi là hắn tự mình động thủ, cũng phải hao phí rất nhiều thời gian đi tìm ra đầu kia phi thăng thông đạo lối vào vị trí chính xác mới được. Cái kia cửa vào hiện lên hiện lúc đi ra so sánh lớn, có thể ẩn nặc thời điểm vẹn vẹn chỉ là một đầu mối không gian thôi. Phải biết, liền xem như lớn chừng bàn tay không gian, cũng có số lượng to lớn tọa độ không gian. Chính là bởi vậy, năm đó yêu ma hai tộc biết cửa vào đại khái vị trí, cũng dùng thời gian 3 năm mới tìm được vị trí chính xác. Mà lại, coi như tìm được cái không gian kia điểm mấu chốt vị trí chính xác, Lâm Hằng cũng không xác định chính mình có thể hay không phá vỡ thần giới cường giả bố trí phong ấn. Vẫn là trở về trước tiên đem hải tộc lông cừu bắt hết, lại tới nếm thử đi. Có lẽ có thể có biện pháp khác đi hướng thần giới. Lâm Hằng nghĩ như vậy, liền liền rời đi vụ ẩn xâm lâm, rất mau trở lại đến mênh mông biển lớn bên trong. Đại Hạ Thần Võ Viện. Hôm nay, Nhậm Như Long đi ra chân yêu tháp. Thần niệm thả ra, bao trùm toàn bộ Đại Hạ Thần Võ Viện, quanh người hắn không gian bỗng nhiên một cơn chấn động, sau một khắc hắn biến mất tại chân yêu tháp cửa. Đúng. Nhậm Như Long cũng thông qua hấp thu cùng luyện hóa loại kia thiên yêu thánh huyết, thu được thuấn di thần thông. Một lần thuấn di về sau, Nhậm Như Long xuất hiện ở số 1 phòng ăn cửa. Bây giờ đang là điểm tâm giờ cơm, bên trong phòng ăn học sinh đông đảo. Làm Nhậm Như Long đi vào căn tin lầu 1, lập tức đưa tới mọi người chú ý. Không có người biết Nhậm Như Long trước đó 3 năm vì sao mất tích, lại không người biết hắn đi đã làm gì. Lúc này mọi người chỉ có thể nhìn ra, Nhậm Như Long cùng trước kia không đồng dạng. Hắn biến đến cường tráng rất nhiều, trên mặt của hắn tràn đầy tự tin thần thái. Nhậm Như Long không có đi lên thang lầu, bởi vì hắn thần niệm đã phát hiện Đông Phương Giao đang cùng Đông Phương Chiến cùng một chỗ xuống lầu. Sắp nhìn thấy người trong lòng, nội tâm của hắn nhấc lên gợn sóng. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 114, là ta ở chỗ này làm cản, ngươi có ý kiến? Nhậm Như Long cùng mình thập tam ca cùng một chỗ xuống lầu Đông Phương Giao, một cách tự nhiên thấy được chờ tại lầu một Nhậm Như Long, nàng lộ ra 10 phần kinh ngạc. Nhậm Như Long tự dưng biến mất 3 năm, rất nhiều học sinh cho là hắn xảy ra ngoài ý muốn. Đông Phương Giao, còn có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Nhậm Như Long nết lên một bên khóe miệng, mỉm cười như gió, ngựa khí mang theo cảm khái ý vị. 3 năm qua đi, bây giờ Đông Phương Giao đã có 16 tuổi nữa, hoàn toàn trưởng thành cả người, tư thế uyển chuyển mỹ thiếu nữ, trên gương mặt xinh đẹp đã không còn mảy may ngây thơ. Có thể nói, Đông Phương Giao là Nhậm Như Long có thể tại trấn Yêu Tháp hết sức trèo chống 3 năm một cái động lực nguyên tuyển. Xem ra, ngươi trong 3 năm này, tu vi tăng lên không nhỏ đâu. Đông Phương Giao nhìn từ trên xuống dưới Nhậm Như Long, đồng thời xuống đến lầu 1, đứng ở Nhậm Như Long trước người. Đông Phương Chiến cũng đang ngó chừng Nhậm Như Long, mày rậm nhăn lại. Hiện tại Nhậm Như Long, cùng 3 năm trước đây so ra sắc thực biến hóa rất lớn. Ngươi biết 3 năm này ta là làm sao qua sao? Nhậm Như Long nửa híp mắt hai mắt, ý vị thâm trường nói ra, lần lượt hiểm tử hoàn sinh, một lần về nhận hết gặp chắc trở, nếu không phải một mực niệm tưởng ngươi, niệm tưởng người nhà, ta có lẽ đã sớm không tồn tại nữa. Nỗ lực mới có thu hoạch của ngươi khẳng định không nhỏ. Đông Phương Giao bĩu môi nói ra, nam nhân mà, liền muốn đối với mình hung ác một điểm, không phải vậy như thế nào trở thành người trên người. Nàng đó có thể thấy được Nhậm Như Long tu vi tăng lên không ít, nhưng thấy không rõ đến cùng tăng lên bao nhiêu. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, vẹn vẹn thời gian 3 năm mà thôi, Nhậm Như Long căng hết cỡ theo võ hoàng cảnh nhảy lên đến võ đế cảnh, thậm chí chỉ là võ hoàng cảnh cao giai. Đông Phương Giao, ta muốn cưới ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Nhậm Như Long hỏi. 3 năm trước đây, hắn chẳng qua là khi chúng thổ lộ, bây giờ thì là trước mặt mọi người cầu hôn. Gia hỏa này thật sự là càng lúc càng lớn mật. Đúng rồi, biến mất 3 năm, trở về thì cầu hôn, thật sự cho rằng nỗ lực 3 năm liền có thể đền bù hắn cùng Đông Phương Giao thân phận chênh lệch. Tự chuốc nhục nhã thôi. Ta muốn là Đông Phương Giao, trực tiếp để hắn có bao xa lăn bao xa. Căn tin lầu một nam đám học sinh nghị luận ầm ĩ, đa số người đối Nhậm Như Long ném khinh bỉ ánh mắt. Bị Xích Thủy tiểu vương tử lui cưới Đông Phương Giao, xinh đẹp như hoa, lại là thần cảnh hoàng thúc nữ nhi, nàng thâm thụ đại hạ thần võ viện nam đám học sinh yêu thích. Thầm mến nàng đám học sinh, đương nhiên rất chán ghét Nhậm Như Long lúc này hành động. Nhậm Như Long, muốn cưới ta, nhất định phải là cường giả chân chính. Đông Phương Giao ngạo nghễ nói ra, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ có võ đế cảnh cao giai tu vi, ta thì có thể cho ngươi một cái đi hoàng cung gặp phụ thân ta cơ hội. Võ đế cảnh cao giai. Ha ha. Nhậm Như Long tùy ý cười như điên. Theo lấy thực lực trên diện rộng tăng vọt, còn có thôn phệ hấp thu quá nhiều yêu thú lực lượng, Nhậm Như Long tính cách không thể tránh khỏi phát sinh một chút biến hóa. Tự tin bên trong lộ ra một cỗ kiên nao. Nhậm Như Long tiếng cười, chấn động đến phòng ăn đám học sinh lỗ tai ong ong, có người thậm chí choáng đầu hoa mắt. Cả tòa căn tin đều đang run lên nhẹ nhẹ. Nhậm Như Long là cố ý. Cố ý để những cái kia nói mình nói xấu học sinh khó chịu cùng xấu mặt. Người nào ở đây làm cản? Một cái áo bào màu bạc đạo sư bay xuống lầu 2 đầu bậc thang, ở trên cao nhìn xuống, lớn tiếng quát lớn. Nhậm Như Long lườm cái kia áo bào màu bạc đạo sư liếc một chút, theo đưa tay hướng về lầu 2, cách không một chảo. Làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Cái kia áo bào màu bạc đạo sư thế mà không tự chủ được bay rơi xuống, mà lại cổ của hắn bị Nhậm Như Long giỗi xuất thủ trưởng bắt lấy. Đạo sư kia gương mặt hoảng sợ cùng khó có thể tin. Đông Phương Giao cùng một đám học sinh cũng là trừng lớn hai mắt, lâm vào ngốc trệ. Phải biết, đại hạ thần võ viện áo bào màu bạc đạo sư đều là võ đế cảnh cường giả. Một cái võ đế, tại Nhậm Như Long trước mặt làm sao lại lộ ra như thế yếu đuối không chịu nổi? Liền xem như chuẩn thần cảnh cường giả, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy trà đạp một cái võ đế à? Là ta ở chỗ này làm cản, ngươi có ý kiến? Nhậm Như Long lạnh cười hỏi. Không có, không có. Cái kia áo bào màu bạc đạo sư rất cảm thấy ngạt thở, nói chuyện đều là phá lệ khó khăn. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, hắn cùng Nhậm Như Long ở giữa có cực lớn thực lực sai biệt. Không ý kiến liền tốt. Nhậm Như Long cánh tay nhẹ nhàng vung lên, cái kia áo bào màu bạc đạo sư thì bay ra căn tin. Ta có ý kiến. Phó viện trưởng Đông Phương Hy xuất hiện, hắn từng bước một dọc theo dưới bậc thang lầu. Chỗ tại trấn kinh bên trong đám học sinh, rốt cục thở dài một hơi. Mọi người đều biết, Đông Phương Hy là thành tựu thần thể cùng thần lực chuẩn thần. Đông Phương Hy rất tức giận. Lại có học sinh dám ở thần võ viện bên trong đối một tên đạo sư độc thủ, đây là phạm vào tối kỵ. Vậy ngươi cũng lăn ra ngoài đi. Nhậm Như Long không có chút nào cho cái này phó viện trưởng mặt mũi, đồng dạng là cách không một chào. Vừa mới buông lỏng một hơi đám học sinh, lần nữa như bị sét đánh, như là xí ngốc. Đông Phương Hy thế mà cũng giống như vậy, thân thể không bị khống chế từ trên thang lầu bay rơi xuống, đem cổ của mình đưa đến Nhậm Như Long trong tay. Nhậm Như Long lại là cánh tay vung lên, Đông Phương Hy bước vị kia áo bào màu bạc đạo sư theo gót. Đường đường đại hạ thần võ viện phó viện trưởng, vẫn là đại hạ hoàng tộc xuất thân chuẩn thần cường giả, lại bị ức hiếp như vậy lại không có chút nào lực trở tay, quả thực là thiên hạ kỳ văn. Một đám học sinh đều trợn tròn mắt. Đông Phương Giao cũng là triệt để hóa đá một dạng. Mọi người rốt cuộc minh bạch, vì sao Nhậm Như Long vừa mới như vậy cất tiếng cười to. Trước đó nói Nhậm Như Long nói xấu đám học sinh, cái nội tâm hoảng sợ cúi đầu xuống. Đông Phương Giao, hiện tại chúng ta có thể cùng đi hoàng cung, nhìn một chút phụ thân của ngươi sao? Ê, có thể, có thể. Đông Phương Giao vẫn có chút ngộng, cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ. Vậy được, chúng ta đi thôi. Nhậm Như Long bắt lại Đông Phương Giao một cái tay, trước mang theo nàng đi ra canteen, theo đằng không bay lên. Đông Phương Chiến rất nhanh lấy lại tinh thần, chạy ra canteen, chạy tới Đông Phương Hy trước mặt. Rất tốt, rất tốt ta. bị trước mặt mọi người khi nhục Đông Phương Hi, không chỉ có không có cảm thấy tức giận, lúc này còn một mặt ngạc nhiên bộ dáng. Bộ viện trưởng đại nhân, vì sao? Tên kia vừa mới đồng dạng bị ném ra áo bào màu bạc đạo sư rất nghi hoặc, không hiểu rõ Đông Phương Hi tại sao là phản ứng như vậy. Một cái thâm bất khả trắc thần cảnh cường giả sinh ra, còn có ý cùng ta đại hạ hoàng tộc kết thân, chẳng lẽ không phải việc vui một cọc? Đông Phương Hi cười hỏi lại. Đông Phương Chiến thì là lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đại hạ hoàng cung lúc này ầm ĩ khắp trốn, lại có thể có người làm trái hoàng tộc cấm lệnh, không chỉ có tại hoàng thành không trung bay qua, còn bay vào trong hoàng cung, thực sự to gan lớn mật. Trong cung thị vệ cấp tốc hành động. Bất quá, không bao lâu, bọn họ thì nhận được trở lại cương vị của mình mệnh lệnh. Trong cung một cái mười phần lịch sự tao nhã trong vườn. Trước đó tại bên hồ nước thả câu Đông Phương Lâm, vung xuống cần câu, hắn nhìn lấy mang chính mình tiểu nữ nhi cùng một chỗ bay tới Nhậm Như Long, hai mắt híp lại thành một đầu dây nhỏ. Người trẻ tuổi này thật không đơn giản. Vạn bối Nhậm Như Long, muốn cưới Đông Phương Giao, mời hoàng thúc thành toàn. Nhậm Như Long đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đông Phương Giao một bộ hoàn toàn không biết làm sao dáng vẻ. Nhậm Như Long, 3 năm trước đây ta thì nghe nói qua ngươi. Đông Phương Lâm nội tâm chấn kinh, nhưng biểu lộ coi như bình tĩnh, thật không nghĩ tới, vẹn vẹn 3 năm qua đi, ngươi liền thành thần cảnh cường giả. Thần cảnh. Đông Phương Giao hai mắt trừng đến tròn đại. Chương 115, đoán chừng còn kém một chút. Đông Phương Giao tự nhiên tin tưởng mình phụ thân sẽ không nói mỏ. 3 năm này, Nhậm Như Long đến cùng đã trải qua cái gì, sao có thể lập tức thì nhảy lên tới thần cảnh? Cái này có thể so sánh hắn lúc trước 3 tháng nhảy lên đến võ hoàng cảnh khoa trương hơn. May mắn mà có viện trưởng đại nhân thành toàn a. Nhậm Như Long cảm thán nói. Phạm viện trưởng. Ừm, Phạm viện trưởng. Nhậm Như Long gật gật đầu. Thì ra là thế. Đông Phương Lâm nghĩ đến Phạm Hướng Viễn đề cập tới hậu thủ. Hiển nhiên, cái kia hậu thủ cũng là Nhậm Như Long. Phạm viện trưởng đâu? Đông Phương Lâm hỏi. Vì thành toàn ta, hắn hy sinh chính mình. Nhậm Như Long đáp, có điều, hắn hy sinh là đáng giá. Đại hạ đế quốc thiếu đi hắn, lại nhiều một cái mạnh mẽ hơn hắn không chỉ gấp người ta. Ồ. Đông Phương Lâm hơi có vẻ kinh ngạc. Phạm viện trưởng chính là thế hệ trước thần cảnh cường giả, là đại hạ hoàng tộc dốc sức bồi dưỡng, một thân thực lực tại thần cảnh cường giả bên trong coi là người nổi bật. Nhậm Như Long công bố chính mình so Phạm viện trưởng cường đại không chỉ gấp 10 lần, tựa hồ có chút tự biên tự diễn. Hoàng thúc không tin. Nhậm Như Long nhìn ra Đông Phương Lâm hoài nghi thần sắc. Cho dù là cái kia Huyền Thanh Tông phần thiên chiến thể, sợ cũng không dám nói so Phạm viện trưởng cường đại không chỉ gấp 10. Đông Phương Lâm những lời này ý tứ rất rõ ràng, hắn xác thực không tin. Hoàng thúc so với viện trưởng đại nhân như thế nào? Nhậm Như Long hỏi. Hơi cường một điểm. Hoàng thúc có thể hướng ta toàn lực xuất thủ, ta chỉ lấy một thành thực lực tiếp chiêu. Nhậm Như Long khởi sướng khiêu chiến. Vậy thì đắc tội. Đông Phương Lâm cũng không làm phiền. Hắn chậm rãi đứng thẳng mà lên, thần lực tại thể nội vận chuyển, một thân khí thế điên cuồng phát ra. Cùng lúc đó, trên người hắn nổi lên nồng đậm kim quang. Cựu truyền kim thân. Làm đại hạ hoàng tộc thần cảnh cường giả, Đông Phương Lâm tự nhiên sớm đem cựu truyền kim thân quyết hoàn toàn nắm giữ. Đông Phương Giao rất hiểu chuyện rất tức thời, trong lòng biết thần cảnh cường giả đánh nhau chết sống dư uy cũng không phải mình có thể tiếp nhận, lúc này lóe lui người ra thật xa. Cẩn thận. Đông Phương Lâm trực tiếp một quyền đánh ra. Hắn cũng không dùng hết toàn lực, hắn sợ một quyền đâm chết hoặc trọng thương Nhậm Như Long. Trong lòng hắn, Nhậm Như Long đã là con rể của hắn. Một cái trẻ tuổi như vậy thần cảnh cường giả đến nhà cầu hôn, Đông Phương Lâm thực sự không có lý do cự tuyệt. Bành. Nhậm Như Long cùng Đông Phương Lâm cứng đối cứng chạm tay một cái. Một quyền này, Nhậm Như Long không có thôi động thần lực, chỉ bằng thần thể lực lượng tiếp chiêu. Hai nắm đấm vừa chạm liền tách ra. Cương đại đụng nhau kinh lực, làm cho toàn bộ hoàng cung đều run rẩy một chút, cũng làm phải chủ động xuất kích Đông Phương Lâm lui lại nửa bước. Bị động tiếp quyền Nhậm Như Long, vậy mà nửa bước đã lui, ý nguyên đứng được căn ổn. Cái này, Đông Phương Lâm rất khiếp sợ. Mặc dù nói mình chỉ dùng ngũ thành thực lực, nhưng cũng đủ để nhìn ra, Nhậm Như Long vẫn chưa nói khoác. Gia hỏa này chỉ dựa vào thân thể lực lượng, có thể đón lấy ta tại cựu chuyển kim thân trạng thái dưới ngũ thành quyền lực, xác thực rất cường đại. Đông Phương Lâm nội tâm cũng hỉ. Nhậm Như Long thể chất, tựa hồ muốn so phần thiên chiến thể còn mạnh hơn rất nhiều. Phạm viện trưởng đến cùng đối với hắn làm cái gì? Nhìn đến Đông Phương Lâm một mặt kinh ngạc biểu lộ, Nhậm Như Long âm thầm đắc ý. Thôn vệ đại lượng thần thú thần thể tinh hoa, trong đó bao quát tươi mới lục vĩ hồ yêu thần cùng một đoạn thần cảnh kim long đôi rồng, thể chất của hắn đã có thể so với thần cảnh thần thú. Lại thêm hắn còn may mắn thôn vệ một số thiên yêu thánh huyết, lại dung hợp Phạm Hướng Viễn thần thể chất của hắn đương nhiên phi thường cường đại. Hoàng thúc không có đem hết toàn lực a. Nhậm Như Long nhếch lên một bên khóe miệng nói ra. Tốt. Vậy liên thử một lần nữa. Lần này ta sẽ dốc toàn lực xuất kích. Đông Phương Lâm rất muốn biết Nhậm Như Long mạnh mẽ đến mức nào. Lần nữa vận lực, một thân kim quang vô cùng ngưng thực Đông Phương Lâm, lần nữa hướng Nhậm Như Long oanh ra một quyền. Nhậm Như Long vẫn chưa thôi động công lực gia trì tự thân, vẫn như cũng là chỉ dựa vào thần thể lực lượng, cùng Đông Phương Lâm đối quyền. Bành! Đại hạ hoàng cung mãnh liệt lắc lư một cái. Hai nắm đấm chỗ tại vùng không gian kia, xuất hiện một mảnh gợn sóng. Lần này, Nhậm Như Long rốt cục lui về sau một bước, Đông Phương Lâm cũng bị kình lực đẩy lui nửa bước. Ha ha. Đông Phương Lâm cười ha hả. Mới vừa rồi là ta khinh thường ngươi, ngươi xác thực muốn so Phạm viện trưởng cường đại hơn nhiều rất nhiều. Đông Phương Lâm vững tin, Nhậm Như Long ít nhất phải so mấy tháng trước Đoan Mục Vân thường mạnh hơn không ít, thậm chí so chiến tử trước Thác Bạt Khắc đều cường đại hơn. Phụ thân. Đông Phương Giao bước nhanh đi tới, hỏi, Nhậm Như Long hiện tại so với Xích Thủy Tiểu Vương tử thế nào? Đối với vấn đề này, Nhậm Như Long chính mình cũng rất quan tâm.
Không rõ ràng.
Đông Phương Lâm lắc đầu nói, đoán chừng vẫn là kém một chút.
Ta y nguyên không bằng hắn.
Nhậm Như Long rất là hoài nghi, mình đã cường đại đến loại trình độ này, thế mà còn không bằng Xích Thủy tiểu vương tử.
Làm sao có thể?
Đại Hạ Hoàng Thành bị yêu ma liên quân vây công thời điểm, Nhậm Như Long tại trấn yêu tháp bên trong, không kiến thức đến Lâm Hằng nghiền ép thác bạn khắc từng màn. Ra trấn yêu tháp về sau, hắn cũng không có đi nghe ngóng.
Ta không có thể xác định, bất quá cho dù có chênh lệch, cũng nên không kém bao nhiêu.
Đông Phương Lâm nói ra,
thực lực của ta còn có thể tiếp tục tăng lên.
Nhậm Như Long không phục.
Dù là Xích Thủy tiểu vương tử từng cứu qua hắn mệnh, hắn y nguyên rất muốn đánh bại Xích Thủy tiểu vương tử.
Đây là hắn chấp niệm.
Bất kể nói thế nào, ngươi cùng giao giao hôn sự ta đã ứng.
Đông Phương Lâm sảng khoái nói, kể từ hôm nay, nàng chính là ngươi Nhậm Như Long thế tử, đến mức khi nào cử hành hôn lễ, chính các ngươi thương lượng đi.
Tạ Hoàng thúc thành toàn.
Nhậm Như Long ôm quyền cúi đầu.
Còn gọi Hoàng thúc sao?
Tạ nhạc phụ đại nhân.
Nhậm Như Long lập tức đổi giọng.
Đông Phương Giao cũng là hắn trong lòng một cái chấp niệm, bây giờ đạt được ước muốn, hắn lại nhiều nhìn Đông Phương Giao vài lần, chẳng biết tại sao, đáy lòng cái kia phần nóng rực tình cảm lại là yếu rất nhiều.
Giao Giao, có thể nguyện theo ta về nhà một chuyến.
Nhậm Như Long đối Đông Phương Giao muốn cải biến xưng hô.
Ê!
Nguyện ý.
Đông Phương Giao nhìn một chút phụ thân sắc mặt, sau đó nhẹ gật đầu.
Có thể có cường đại như vậy phu quân, Đông Phương Giao hoàn toàn có thể tiếp nhận, thậm chí tâm lý có như vậy vẻ kiêu ngạo.
Còn có mấy phần chờ mong.
Chờ mong Nhậm Như Long thắng qua Xích Thủy tiểu vương tử.
Nếu như vậy, nàng liền sẽ không lại vì chính mình bị từ hôn mà cảm thấy hối hận, cũng sẽ không lại bị người chê cười.
Sáng hôm nay, Nhậm Như Long mang theo Đông Phương Giao về gia tộc.
Toàn bộ Nhậm gia vui mừng khôn xiết, cao hứng đều nhanh muốn điên rồi.
Nhậm Như Long phụ thân đảm nhiệm chí bằng gặp người liền nói, con ta như rồng có vô địch chi tư.
Nhậm Như Long tấn nhập thần cảnh, cùng hắn muốn cùng Đông Phương Giao thành thân tin tức, cũng là lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ thần tiêu nhân tộc.
Trong nhà chỉ đợi một ngày, Nhậm Như Long liền đem Đông Phương Giao đưa về Đại Hạ hoàng cung, sau đó một mình đi hướng phương Nam yêu tộc cương vực.
Xích Thủy tiểu vương tử, ta nhất định không thể so với ngươi kém.
Nhậm Như Long vào yêu tộc cương vực chỗ sâu, bắt đầu săn giết thôn tính căn yêu tộc cường giả. Bất luận là chuẩn thần vẫn là thần cảnh, đều tại hắn săn giết phạm vi. Mà lại, hắn liền đã mất yêu tộc cường giả hải cốt đều không buông tha, bởi vì những cái kia hải cốt cũng có thể trợ hắn tăng cao thực lực.
Nhậm Như Long thực lực lại bắt đầu không ngừng tăng vọt.
Chương 116, Nguyệt Huy thần thạch, thần băng tuyết liên.
Huyền Thanh Tông, Tú Trúc Phong.
Đoan Mục Vân Thường vừa mới kết thúc một đoạn thời gian bế quan tu luyện.
Lâm Hằng cho Hỏa Linh thần quả, Hỏa Long tinh, Bồ Đề đan, Địa Hỏa Thái Dương hoa chờ thần phẩm đều bị nàng dùng hết.
Sớm hơn trước đó dùng qua 10 vạn 5 năm phượng huyết quả, để thực lực của nàng phóng đại đồng thời, cũng để cho nàng có rất nhanh tiêu hóa các loại thần phẩm tốc độ.
Lần này, nàng thân thể, thần lực và thần hồn đều có tiến bộ nhảy vọt.
Hết thảy phảng phất trong động.
Ta thực lực bây giờ, phải cùng hắn không kém lắm a.
Đoan Mục Vân Thường chỉ có thể âm thầm phỏng đoán, nhưng lại tự giễu cười cười.
Chính mình một thân tu vi cơ hồ tất cả đều là bãi người ta ban tặng, làm sao thôi toán, người ta Xích Thủy tiểu vương tử đều khó có khả năng chỉ mạnh hơn chính mình một chút xíu.
Nàng sau khi xuất quan nghe qua, từ lần trước tới một chuyến, Xích Thủy tiểu vương tử lại chưa từng tới.
Tên kia sẽ không đã đi đến thần giới đi.
Đoan Mục Vân Thường đáy lòng nổi lên một chút không muốn.
Nàng kỳ thật đã sớm có thể cảm nhận được, Xích Thủy tiểu vương tử đối nàng cũng không có thâm hậu bao nhiêu cảm tình.
Nàng nhớ rõ, ban đầu ở đàn cấp đan tháp bên trong, Diêu Kiên đề nghị lập xuống miệng hôn ước thời điểm, Lâm Hằng cũng không có sảng khoái đáp ứng, thậm chí 10 phần do dự. Mà lại đến cuối cùng, Lâm Hằng cũng không có nói qua đáp ứng cái kia hôn ước, chỉ là tại nàng truy vấn dưới, bất đắc dĩ nói hai tiếng ưa thích.
Từ đó về sau, Lâm Hằng không ngừng trợ giúp nàng, lại cũng chỉ là trợ giúp mà thôi.
Lâm Hằng từ trước tới giờ không từng chủ động cùng nàng thân gần một chút, ở trước mặt nàng thủy chung lãnh đạo.
Cảm giác phía trên, chính mình càng giống là một cái Lâm Hằng có nghĩa vụ phá lệ chiếu cố muội muội một dạng.
Có phải hay không ta vì hắn làm không đủ nhiều?
Đoan Mục Vân Thường khổ não thầm nghĩ, có thể ta lại có thể vì hắn làm được gì đây?
Hắn giống như căn bản không cần người khác vì hắn làm cái gì a?
Nàng chính suy nghĩ quần quật thời khắc, ông cố Đoan Mục Lan đến rồi.
Không cần đa lễ.
Đoan Mục Lan khoát tay đã ngừng lại muốn hành lễ Đoan Mục Vân Thường, nhìn ngươi giàu dĩ dáng vẻ không vui, ta có thể đoán được ngươi suy nghĩ cái gì.
Đoan Mục Vân Thường im lặng không nói.
Tâm tư của mình, chỉ sợ toàn bộ Huyền Thanh Tông người đều có thể đoán được.
Ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi một nơi.
Đoan Mục Lan nói xong, trực tiếp thả người bay về phía đông.
Đoan Mục Vân Thường đi theo.
Không bao lâu, Đoan Mục Lan theo giữa không trung rơi xuống, rơi vào một cái phía trước cửa đá.
Đoan Mục Vân Thường biết, nơi này là Huyền Thanh Tông cấm địa, bất luận khi nào đều không cho phép tùy ý ra vào.
Trung quanh đây có Huyền Thanh Tông chuẩn thần cường giả trông coi, bất quá thấy là tông môn thái thượng trưởng lão cùng phần thiên chiến thể tới, cái kia chuẩn thần cường giả đương nhiên sẽ không tới cản trở.
Đoan Mục Lan lấy thần lực thi triển thần thông, mở ra cánh cửa đá kia.
Hắn mang theo Đoan Mục Vân Thường vượt qua cửa đá, đi vào một đầu sâu xa sơn động.
Sơn động uốn lượn quanh co.
Đoan Mục Vân Thường theo ông cố của mình cha, không nhanh không chậm đi về phía trước đi.
Đi ước chừng nửa canh giờ, Đoan Mục Lan mới dừng bước lại.
Cuối sơn động đến,
lại một cái nhìn lấy thì rất dày nặng cửa đá cản ở phía trước.
Đoan Mục Lan lần nữa lấy thần lực thi triển thần thông, mở ra cái này quạt cửa đá.
Thạch cửa mở ra trong nháy mắt, một cỗ thập phần cường đại ba động bao phủ mà ra.
Đoan Mục Lan đã sớm chuẩn bị, cho nên ý nguyên bình tĩnh, có thể Đoan Mục Vân Thường lại tại bất ngờ không đề phòng, bị cái kia cô ba động đẩy lui về sau hai bộ. cửa đá về sau là một cái to lớn động huyệt. Trong huyệt động, vũ khí bốc hơi. Đoan Mục Vân thường có thể cảm nhận được, có một cô thập phần cường đại linh hồn lực lượng trong huyệt động phun trào. Mà cái kia vũ khí lại là cơ hồ muốn hóa lỏng linh khí. Vân thường, trong huyệt động có một mảnh ao nước nhỏ, trong ao là địa tùy nhũ. Đoan Mục Lan nói ra, trong huyệt động phun trào linh hồn lực lượng là long hồn, một đầu mất đi vô số năm thần long lưu lại long hồn. Truyền thuyết, cái kia thần long là theo thần giới mà đến, có chân thần cảnh trở lên tu vi. Cái huyệt động này hẳn là cái kia thần long sau khi chết đầu rồng vị trí. Cũng có thể là cái kia thần long tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, cố ý để cho mình long hồn xuất hiếu, làm cho dấu kín ở đây, lấy điệu tùy nhũ hân dưỡng, đáng tiếc không thể thành công thu hoạch được tân sinh. Năm đó chúng ta Huyền Thanh Tông khai phái tổ sư phát hiện nơi này thời điểm, còn đồng thời phát hiện 10 vạn 5 năm điệu tùy long hồn đằng, sau đó thực lực tăng vọt. Tóm lại, nơi này là chỗ tốt. Nếu có thể ở nơi này bế quan tu luyện một đoạn thời gian, lấy điệu tùy nhũ tăng lên công lực, lấy long hồn tăng lên linh hồn cảnh giới, ngươi cũng có thể tu vi trên diện rộng kéo lên. Nhưng là, nơi này cũng rất nguy hiểm. Nơi này long hồn đã không thấu đáo tự mình ý thức, lại chất chứa cái kia thần giới thần long ý chí lực lượng, nó sẽ cho lưu lại lâu dài ở chỗ này tu sĩ cấu thành cực đại uy hiếp. Ta từng thử qua ở chỗ này tu luyện, chỉ giữ vững được chưa tới một canh giờ thì không thể không lui ra ngoài. Ngươi như rất muốn đuổi theo phía trên Xích Thủy Tiểu Vương tử bước chân, cũng không sợ hung hiểm, có thể tiến đi thử xem. Nghe ông cố những lời này, Đoan Mục Vân thường trước hướng ông cố cúi đầu thi lễ, theo trực tiếp cất bước đi vào trong huyệt động. Không có chút nào do dự. Đoan Mục Lan yên lặng cảm thán, Xích Thủy Tiểu Vương tử cho mình chắt gái áp lực thực sự quá lớn. Theo trong huyệt động tuôn ra long hồn lực lượng, để Đoan Mục Lan ở ngoài cửa đều không kiên trì được quá lâu, hắn đành phải thi pháp đóng lại cửa đá, sau đó giữ ở ngoài cửa. Cái này quạt cửa đá, từ bên trong mở ra rất dễ dàng, có thể trực tiếp đẩy ra, Đoan Mục Lan không cần lo lắng Đoan Mục Vân thường bị nhốt ở bên trong. Tuyệt đối không nên ra chuyện a. Đoan Mục Lan ở trong lòng cầu nguyện, nếu như Đoan Mục Vân thường ở bên trong gặp bất trắc, tội lỗi của hắn thì lớn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Lâm Hằng cuối cùng đem hải tộc Long Cửu cũng cho bắt không sai biệt lắm. Hắn rời đi mênh mông biển lớn, đuổi đến rất đường xa, vượt qua Đại Hạ Đế quốc phương Bắc biên cảnh, tiến nhập Đại Hoang thú nhân tộc lãnh địa. Đại Hoang là một mảnh cao nguyên biển rừng, thổ địa cằn cỗi, sản vật thiếu thốn. Cái này khiến nguyên quán ở đây thú nhân tộc thực lực rất yếu, chỉ có thể cùng cảng phương Bắc tuyết nhân tộc ngẫu nhiên tranh một chuyến. Cũng chính bởi vì lãnh địa quá cằn cỗi, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, thú nhân tộc cùng tuyết nhân tộc mới sẽ không bị cường đại chủng tộc xâm lấn. Chúc mừng ký chủ tại thú nhân tộc thú thần điện đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng Nguyễn Huy thần thạch một khối. Nguyễn Huy thần thạch là cùng cực phẩm thần lôi châu, Hải Dương chi tâm ngang nhau phẩm cấp thần vật. Khác biệt chính là, nó không chỉ có thể tăng lên công lực, còn có thể tăng lên linh hồn cảnh giới. Bởi vì, nó một mực bị thú nhân tộc thờ phụng, vô số đời thú nhân tộc cường giả đối với nó quý bái, thành tín hiến tế bọn hắn linh hồn chi lực. Chúc mừng ký chủ tại Tuyết nhân tộc cực quang cốc đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thần băng tuyết liên một đóa. Đóa này thần băng tuyết liên có 10 vạn 5 năm. Thần băng tuyết liên sinh trưởng tại thần băng phía trên tuyết liên. Thần băng vốn là hiếm thấy, sinh trưởng tại thần băng phía trên tuyết liên đã ít lại càng ít. Loại này tuyết liên muốn sinh trưởng 10 vạn năm đồng dạng là khó càng thêm khó. Lâm Hằng rất vui vẻ, chuyến này không có uổng phí đến. Nguyễn Huy thần thạch cùng thần băng tuyết liên cũng có thể làm cho Lâm Hằng thực lực đại trướng. Hắn quyết định tại Thần Tiêu Đại Lục phương Bắc đợi một đoạn thời gian, tận khả năng bắt một bắt thú nhân tộc cùng tuyết nhân tộc Long Cửu. Đồng nhân đấu la, Trảm Vũ Hồn Điện, Diệt Hạo Thiên Tông, đánh bom Hải Thần Đảo, Xuyên Đường Tam, chém đầu thất quái đây. Chương 117, xâm lấn Thần Tiêu Đại Lục. Thiên Kiếm Đại Lục bên này, một tháng thời gian đảo mắt đã qua. Tại Lăng Tiêu Kiếm các hiệu triệu dưới, đại lượng kiếm tu tụ tập trung một chỗ. Bọn họ đi tới thông hướng Thần Tiêu Đại Lục không gian thông đạo bên này cửa vào. Bọn họ cũng không phải là toàn bộ đều là cường giả, trong đó còn có không ít tuổi trẻ kiếm tu. Các đại tông môn gia chủ công bố, người trẻ tuổi cần được thêm kiến thức, lần này xâm lấn Thần Tiêu Đại Lục, đối người trẻ tuổi là một cái rất tốt mở mang tầm mắt cơ hội. Có mười mấy người lớn nhất tới gần thông đạo cửa vào. Lăng Tiêu Kiếm các trưởng môn Phong Thiên Nhận, mọi người đều biết Tiên Thiên kiếm thể, chiến lực chắc tuyệt thần cảnh cường giả. Nghe nói, Phong Thiên Nhận có thể cùng thiên thần cảnh nhất chiến, mà hắn vẫn chưa tới 50 tuổi. Được cho phi thường trẻ tuổi. Vạn Kiếm Tông tông chủ Lưu Xuyên Đông, một vị thế hệ trước kiếm thần, sớm đã đạt tới Vạn Kiếm Quy Tông cảnh giới. Lưu Xuyên Đông tử phủ bên trong, dấu giếm vạn đạo kiếm quang, mỗi đạo kiếm quang đều ẩn chứa một loại kiếm ý. Thần kiếm môn trưởng môn Mạc Bất Phàm, cùng một thanh thần kiếm nhân kiếm hợp nhất, cả đời hiếu chiến nhất, là tại vô số lần trong chiến đấu chậm rãi trưởng thành kiếm đạo cường giả. Mạc Bất Phàm chỗ làm thần kiếm, là thượng phẩm thần khí phẩm cấp. Phổ thông thần cảnh cường giả căn bản là không có cách phát huy ra thượng phẩm thần khí lớn nhất đại uy năng, nhưng Mạc Bất Phàm lại có thể sử dụng nhân kiếm hợp nhất thần thông. Đem chính mình thượng phẩm thần kiếm lớn nhất đại uy năng triển lộ ra. Đây là Mạc Bất Phàm chỗ lợi hại. Tăng thêm ba vị này chiến lực cường đại vô cùng đỉnh cấp cường giả, nơi này tụ tập thần cảnh kiếm tu chừng 30 người. Chuẩn thần cảnh kiếm tu càng là số lượng vượt qua 500. Vẹn vẹn Lăng Tiêu Kiếm các một nhà, lần này xuất động chuẩn thần kiếm tu thì vượt qua 100 người. Một mực có thể được đến thần giới tổ tiên ân trạch thiên kiếm nhân tộc, hương vượng cường thịnh. Lên đường đi. Phong Thần Như Ngọc, toàn thân áo trắng Phong Thiên Nhận hô một tiếng, sau đó dẫn trước tiến vào một cái màu đen trong nước xoáy. Lăng Tiêu Kiếm các thần cảnh cùng chuẩn thần cảnh bảo vệ lấy tông môn đệ tử trẻ tuổi, theo thần sát trưởng môn Phong Thiên Nhận sau lưng. Thiên Kiếm Đại Lục các phương kiếm tu nhóm lần lượt hành động, người trên mặt người đều là tràn đầy chờ mong, treo ý cười. Dường như lần này đi chỉ là một trận du sơn ngoạn thủy. Thần Tiêu đại lục, phong bạo biển. Một tòa chùi lủi nham thạch đảo nhỏ bờ bắc trên không. Số lượng hơn vạn đến từ Thiên Kiếm đại lục kiếm tu, từng cái trên thân kiếm sáng long lánh. Bọn họ có thể cảm nhận được phương thế giới này bài xích. Càng lớn tuổi, cảm nhận được áp lực càng lớn. Bọn họ nỗ lực thích ứng lấy. Loại trình độ này áp lực, chí ít trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đối bọn hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Thích ứng nửa canh giờ về sau, tại Phong Thiên nhận chờ đứng đầu cường giả xuất linh giới, bọn họ một đường hướng nam xuất phát. Tổ tiên của bọn hắn từng xâm lấn qua Thần Tiêu đại lục một lần kia xâm lấn dù chưa chiếm được tiện nghi, nhưng cũng mang về Thần Tiêu đại lục địa đồ. Lần này xâm lấn, bọn họ tự nhiên tiến hành qua quy hoạch. Bước đầu tiên, bọn họ muốn quét ngang nơi này yêu tộc lãnh địa. Nghe nói, Thần Tiêu đại lục phía trên, yêu tộc mạnh nhất. Có thể để bọn hắn nghi ngờ là bên này mở ra không gian thông đạo phong ấn, ở bên này không gian thông đạo cửa và phụ cận không có tao ngộ mai phục ngược lại cũng thôi, yêu tộc lãnh địa lại cũng là không có chút nào phòng bị. Không chỉ có không có phòng bị, Thần Tiêu yêu tộc lãnh địa bên trong, bọn họ liền một cái thần cảnh hoặc chuẩn thần cảnh cường giả đều không gặp phải. Những cái kia chuẩn thần cảnh phía dưới yêu tộc, cơ hồ đều giấu dưới mặt đất trong huy động. Nhìn đến bên này không phải không có chút nào chuẩn bị, bất quá chuẩn bị không phải chiến đấu, mà chính là che giấu tung tích. Mạc Bất Phàm mở miệng nói ra. Chưa hẳn. Lưu Xuyên Đông lắc đầu nói, có lẽ là bên này cường giả đều tập trung vào cùng một chỗ, chuẩn bị cùng chúng ta đến một trận quyết chiến. Chúng ta cũng không thể quá khinh địch. Phong Thiên Nhận nhắc nhở, theo sách cổ ghi chép, nơi này nhân tộc vô cùng giỏi về bố trí trận pháp, chúng ta đừng mắc lừa. Một khi chúng ta bị một loại nào đó trận pháp vây khốn, làm không tốt gặp nhiều thua thiệt. Thiên Kiếm đại lục xâm lấn đội ngũ, tại Thần Tiêu yêu tộc lĩnh dạo qua một vòng, sau đó lựa chọn tiến vào Thần Tiêu ma tộc cương vực. Thần Tiêu ma tộc tình huống cùng yêu tộc không sai biệt lắm, căn bản tìm không được cường giả chân chính. Phong Thiên Nhận mấy người cũng không lỗ mãng. Bọn họ tuần tự bắt không ít yêu tộc cùng ma tộc tu sĩ, khảo tra bây giờ Thần Tiêu đại lục đại khái tình huống. Bọn họ rất nhanh đến mức biết rõ, bây giờ Thần Tiêu nhân tộc phi thường cường đại, không chỉ có ra đời phần thiên chiến thể, còn ra Xích Thủy tiểu vương tử như thế một cái cấp độ yêu nghiệt tuyệt thế kỳ tài. Thiên Ma bá thể xuất lĩnh yêu ma hai tộc vây công Đại Hạ Hoàng thành trận chiến kia tình hình chiến đấu, cũng bị Phong Thiên Nhận chờ Thiên Kiếm cường giả biết được. Ha ha. Lưu Xuyên Đông đại cười nói, nơi này yêu ma thật sự là phế vật, thế mà đánh không lại hai cái không đủ 10 tuổi tiểu hải tử. Đúng vậy a. Mạc Bất Phàm cũng cười phụ hòa nói, không đủ 10 tuổi, lại thế nào yêu nghiệt, lại có thể cường đại đi nơi nào? Cho dù ở trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, có thể tới thần cảnh đã vô cùng khoa trương, làm sao có thể có chắc tuyệt chiến lực. Ừm. Lưu Xuyên Đông gật đầu nói, xem ra Thần Tiêu đại lục thật không có rơi xuống. Hơi có chút thiên phú thằng nhóc con đều có thể xưng vương xưng tôn. Đi, đi nhân tộc nhìn xem. Phong Thiên Nhận dẫn đội hướng đông tiến lên. Đại Hạ Hoàng thành. Nhậm Như Long tại 3 ngày trước về tới Đại Hạ Thần Võ Viện. Hắn đã thay thế Phạm Hướng Viễn, được bổ nhiệm làm Đại Hạ Thần Võ Viện mới nhâm viện trưởng. Đông Phương Giao cũng đã sớm tốt nghiệp, trở lại trong cung, chuẩn bị gả cho Nhậm Như Long. Hôm nay, Nhậm Như Long đi tới Hồng Tam nơi ở. Hồng đạo sư, còn không có nhà các ngươi tiểu vương tử tin tức sao? Nhậm Như Long ngồi tại một cái ghế phía trên, thưởng thức Đông Phương Nghiên vừa mới dâng lên nước trà. Hắn đi yêu tộc lãnh địa một đoạn thời gian, thôn vệ rất nhiều yêu tộc tu vi, thực lực tăng trưởng không ít. Đại Hạ Hoàng thúc Đông Phương Lâm nói qua, hắn khả năng so Lâm Hằng kém một chút. Hắn cảm thấy, trong khoảng thời gian này tiến bộ của mình, đủ để bù đắp cái kia một chút xíu chênh lệch. Không có. Hồng Tam lắc đầu, viện trưởng đại nhân có thể đi Huyền Thanh Tông nhìn xem, tiểu vương tử khả năng ở nơi đó. Đi qua. Nhậm Như Long nói ra, Đoan Mục lão tổ nói, Đoan Mục Vân thường gần nhất một mực tại bế quan tu luyện, Xích Thủy tiểu vương tử đã có một đoạn thời gian không có đi qua Huyền Thanh Tông. Đi Huyền Thanh Tông thời điểm, Nhậm Như Long muốn cùng phần tiên chiến thể Đoan Mục Vân thường phân cao thấp, đáng tiếc cũng không thể đã được như nguyện. Bởi vì nhớ kỹ Xích Thủy tiểu vương tử ân tình, Nhậm Như Long tuy nhiên rất muốn gặp đến hắn, lại sẽ không đối hắn người làm ra quá phận cử động. Có lẽ tiểu vương tử đã đi thần giới. Đông Phương Nghiên suy đoán nói, nếu thật là dạng này, vậy thì thật là đáng tiếc. Nhậm Như Long nghĩ thầm, cũng có thể là Xích Thủy tiểu vương tử nghe nói chính mình bây giờ phi thường cường đại, cố ý trốn đi. Đoạn thời gian gần nhất, đại danh của hắn thế nhưng là truyền khắp toàn bộ Thần Tiêu đại lục, phụ thân của hắn nói hắn có vô địch chi tư, Đại Hạ hoàng tộc cũng nói như thế. Cái này khiến hắn nhiều ít có chút lâng lâng. Viện trưởng đại nhân. Lúc này, Đông Phương Hy chạy tới, có xấu sự tình phát sinh, hoàng thúc mời ngươi nhanh đi hoàng cung thương nghị đối sách. Ồ. Nhậm Như Long nhíu mày, sau đó đứng lên đi ra phòng khách. Rất nhanh, Nhậm Như Long đi tới Đại Hạ hoàng cung bên trong, xuất hiện ở Đông Phương Lâm cùng Đông Phương An Bang trước mặt. Có một thế giới khác số lớn cường giả xâm lấn, Thần Tiêu đại lục đem đứng trước một trường hạo kiếp. Chương 118, khổ tận cam lai thời gian không xa. Ồ. Nghe Đông Phương Lâm nói như vậy, Nhậm Như Long nhất thời ánh mắt sáng lên. Hắn không chỉ có không có lo lắng, ngược lại lộ ra phá lệ hưng phấn. Tìm không thấy Xích Thủy tiểu vương tử, có thể cùng xâm lấn dị thế cường giả giao phong, cũng là vô cùng cơ hội tốt. Hắn cảm thấy, cái này là mình nhất chiến kinh thiên hạ cơ hội tuyệt hảo. Tựa như yêu ma liên quân vây công Đại Hạ hoàng thành lúc Xích Thủy tiểu vương tử một dạng. Căn cứ các phương tin tức truyền đến, đối phương đã càn quét qua yêu tộc cùng ma tộc, lúc này đã xâm nhập chúng ta nhân tộc cương thổ, ngay tại hướng hoàng thành mà đến. Đông Phương An Bang trầm giọng nói ra, đội ngũ của bọn hắn quy mô không tính quá to lớn, ước chừng hơn vài người, nhưng lại khí thế hung hùng, không ai bị nổi. Đoan trưởng chỉnh thể thực lực mạnh mẽ phi thường. Ta vừa mới tìm đọc qua một số sách cổ mới biết được, đối phương khả năng đến từ một cái tên là Thiên Kiếm Đại Lục thế giới. Bên kia nhân tộc kiếm tu phi thường cường đại, mà lần này xâm lấn Thần Tiêu Đại Lục đội ngũ toàn bộ đều là kiếm tu. Bên kia đại lục diện tích so chúng ta bên này càng rộng lớn, bên kia tu luyện giả cũng có thể phi thăng thần giới. Bởi vì bọn họ trước kia chỉ xâm lấn qua bên này một lần, chúng ta bên này chưa bao giờ xâm lấn qua bọn họ bên kia, cho nên chúng ta đối tình huống của bọn hắn nắm giữ không nhiều. Đông Phương An Bang nói xong, Đông Phương Lâm nói tiếp, bất luận như thế nào, một trận đại chiến đã không thể tránh né. Còn tốt chính là, hoàn thành tứ tượng chu thần trận đã khôi phục như lúc ban đầu, chúng ta không thể mời yêu ma hai tộc cung cấp trợ lực, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nhất chiến. Phần thắng không lớn a. Đông Phương An Bang thở dài nói, đối phương có can đảm xâm lấn, khẳng định dốc toàn bộ lực lượng, tình thế bắt buộc. Chớ nói Thần Tiêu các tộc không thể tề tâm hiệp lực, dù cho có thể, kinh lịch mấy cái trận đại chiến sau hôm nay, tổng thể thế lực cũng hạ xuống nghiêm trọng, quá khó khăn. Nhậm Như Long sắc thực cường đại, rất biết đánh nhau, thế nhưng là chẳng lẽ người ta Thiên Kiếm Đại Lục liền không có đặc biệt có thể đánh? Đoan Mục Lan truyền tin hồi phục nói, phần Thiên Chiến Thể ngay tại một trận vô cùng trọng yếu bế quan tu luyện bên trong, không biết khi nào mới có thể xuất quan. Đông Phương Lâm căm tức nói ra, cậu thí bế quan tu luyện, tám thành là không muốn ra chiến, e sợ cho bị giết. Phần Thiên Chiến Thể không xuất thủ, nếu là ta mới chiến bại, Huyền Thanh Tông cũng phải bị tai họa, tranh chiến có gì hữu dụng đâu? Nhậm Như Long nghi hoặc hỏi. Bởi vì Thiên Kiếm Đại Lục tới cường giả không có khả năng lâu dài trú ở lại đây một bên, sớm muộn chắc chắn sẽ rút đi. Bọn họ chỉ có thể cướp bóc một phen, không có khả năng lưu lại thống trị Thần Tiêu Đại Lục. Đông Phương An Bang giải thích nói, cái này chỉ sợ cũng là yêu ma hai tộc không có kiệt lực chống cự nguyên do chỗ. Rất có thể cũng là yêu ma hai tộc liên hợp hải tộc, phá vỡ đầu kia không gian thông đạo phong ấn, muốn dẫn sói vào nhà, mượn đao giết người. Đông Phương Lâm hận nói, một chiêu này thực sự điên rồi a. Tam thúc, Nhậm viện trưởng, muốn không chúng ta cũng trốn đi a. Đông Phương An Bang đề nghị. Tránh. Tại sao muốn tránh? Nhậm Như Long trực tiếp cự tuyệt đại hạ hoàng đế đề nghị, không đánh một trận, làm thế nào biết chúng ta nhất định không có phần thắng. Đánh một trận cũng không sao, nhiều nhất cũng là bị thua đào vong. Đông Phương Lâm nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết Nhậm Như Long cần một trận đại chiến để chứng minh chính mình, mà đại hạ hoàng tộc đồng dạng cần một trận đại chiến đến một lần nữa dựng nên quyền uy. Thua, hợp tình hợp lý, dù sao địch nhân phi thường cường đại. Có thể vạn nhất thắng đây. Trải qua yêu ma liên quân công thành chiến về sau, đại hạ hoàng tộc uy danh vốn là hạ xuống thấp nhất, bây giờ nếu là không đánh mà chạy, dù cho có thể trốn qua một kiếp, về sau đại hạ hoàng tộc tôn sùng địa vị chắc chắn triệt để đánh mất. Nhậm viện trưởng cựu chuyển kim thân quyết tu luyện tới mấy vòng rồi? Đông Phương An Bang hiếu kỳ hỏi. Thất chuyển. Nhậm Như Long đáp, ta đối bộ công pháp kia thời gian tu luyện quá ngắn, không cách nào một lần là xong, trực tiếp đạt tới cựu chuyển cảnh giới, bất quá thất chuyển cũng đủ. Long Tích Sơn Mạch, Huyền Thanh Tông. Đoan Mục Lan còn canh giữ ở đầu kia cuối sơn động, canh giữ ở cái kia quạt cẩn trọng cửa đá trước mặt. Huyền Thanh Tông trưởng môn tới qua hai chuyến, cáo chi dị giới cường giả xâm lấn tin tức. Tình huống rất nguy cấp. Nếu như là trước kia, Đoan Mục Lan sẽ tuân theo đại hạ hoàng tộc hiệu lệnh, chạy tới đại hạ hoàng thành, cùng thần tiêu nhân tộc cường giả hội hợp cũng cùng một chỗ chiến đấu. Bây giờ thì không cần như thế. Chính mình có thần cảnh phần thiên chiến thể, không lại dùng nhìn đại hạ hoàng tộc sắc mặt hành sự. Mà lại, lần trước Nhậm Như Long đến thời điểm, không phải muốn khiêu chiến phần thiên chiến thể, thái độ còn hơi có vẻ ngạo mạn, cái này khiến Đoan Mục Lan tâm lý rất khó chịu. Các ngươi không phải có Nhậm Như Long sao? Vậy các ngươi liền để Nhậm Như Long cùng đám kia thiên kiếm cường giả đánh đi. Ta Huyền Thanh Tông phần thiên chiến thể chỉ cần có thể thuận lợi xuất quan, người nào tới đều không sợ. Thế nhưng là, Đoan Mục Lan cũng không thể xác định chính mình chắc gái phải chăng có thể thuận lợi xuất quan. Lẽ ra, cũng nên ra đến rồi. Loại này bế quan không phải lĩnh hội công pháp, mà chính là cưỡng ép thu nạp chung quanh lực lượng, không cần quá mức thời gian dài dằng dặc mới đúng. Ngàn vạn không thể xảy ra ngoài ý muốn a. Trong huyệt động, Đoan Mục Vân thường không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng cũng không có tâm tư suy nghĩ sự tình khác. Thần giới Long Thần Long Hồn ý chí không ngừng mãnh liệt trùng kích nàng tự mình ý thức. Nàng cả thân thể ngâm tại địa tủy nhũ trong hồ, miễn cưỡng ngăn cản Long Hồn ý chí đồng thời, còn muốn lấy địa tủy nhũ đến để thăng thần lực, lấy Long Hồn đến để thăng linh hồn cảnh giới. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục xuống tràng. Nàng thậm chí đều không có phân thần đi nghĩ một hồi Lâm Hàng chỗ trống. Còn tốt chính là, nàng có thể phán đoán ra, chính mình rất nhanh liền có thể kết thúc trận này tu luyện. Khổ tận cam lai thời gian không xa. Nàng thân hồn châu trung quanh, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ linh hồn vầng sáng. Nàng thần tinh dần dần biến thành hình bầu dục hình dáng. Nàng tin tưởng vững chắc, chờ mình xuất quan, thực lực của mình chí ít có thể cùng Lâm Hằng tương đương. Thú nhân tộc cùng tuyết nhân tộc trọng yếu địa phương không nhiều. Hai tộc lịch sử tuy nhiên đồng dạng dài dằng dặc, lại bởi vì lãnh địa cằn cỗi vô cùng, chưa từng xuất hiện quá nhiều thần phẩm. Hai tộc công pháp và thần thông, đối Lâm Hằng trợ giúp cũng rất có hạn. Cho đến ngày nay, Lâm Hằng tiếp tục ở chỗ này đánh dấu đã không có ý nghĩa quá lớn. Mà lại, hắn sử dụng trong khoảng thời gian này, đã đem Nguyệt Huy thần thạch cùng thần băng tuyết liên năng lượng toàn bộ hấp thu cũng triệt để luyện hóa. Thần thai lớn mạnh lớn hơn nhiều, trong đó dựng dục sinh mệnh cơ bản tạo thành hình. Lâm Hằng công lực tu vi đã đạt đến thiên thần cảnh lục phẩm, là trung giai đỉnh phong, sắp bước vào cao giai. Nguyệt Huy thần thạch bên trong linh hồn lực lượng cũng để cho Lâm Hằng linh hồn cảnh giới ép thẳng tới thiên thần cảnh cao giai mức độ. Xem như chuyến đi này không tệ. Lâm Hằng muốn bay qua thú nhân tộc phương nam biên cảnh lúc, thần niệm thăm dò đến một quần thú nhân cao thủ trò chuyện, tiếp theo nghe nói dị thế cường giả xâm lấn tin tức. Có ý tứ. Lâm Hằng tâm tư sinh động. Hắn một cách tự nhiên nghĩ đến một vấn đề, cái kia tên là Thiên Kiếm Đại Lục cái gọi là dị thế, có phải hay không có thông hướng thần giới phi thăng thông đạo? Bọn họ phi thăng thông đạo có thể hay không không có bị phong ấn? Muốn bắt mấy cái dị thế cường giả cẩn thận hỏi một chút. Trở lại Đại Hạ Đế quốc cương vực bên trong, Lâm Hằng lại từ một số nhân tộc cao thủ trong miệng nghe nói liên quan tới Nhậm Như Long tấn nhập thần cảnh tin tức. Tên kia thật sự là phúc duyên không cạn a. Đều nhanh có thể cùng ta cái này bật học so. Chương 119, thuộc về ngươi thời đại muốn tới. Chiến sự lại lên. Đại Hạ Hoàng thành lần nữa bị tứ tượng Chu thần trận bao phủ. Lần này, từ Đại Hạ Hoàng thúc Đông Phương Lâm tự mình khống chế thần trận. Lần này, ở bên ngoài tùy thời phát động tập kích người đổi thành Nhậm Như Long. Lần này, Xích Thủy tiểu vương tử không tại trong thành. Lần này, Thần Tiêu đại lục yêu tộc cùng ma tộc không còn là giao chiến một phương. Thác Bạt Quỳ chờ ma thần, Ngao Khâm chờ yêu thần, còn có hải tộc Ô Tây cô nhóm cường giả, lúc này kỳ thật khoảng cách Đại Hạ Hoàng thành cũng không xa. Bọn họ xa xa quan chiến, trên tại Thiên Kiếm đại lục cường giả thần niệm chạm đến không đến địa phương. Rốt cục đợi đến một trận chiến này. Ngao Khâm thần sắc kích động. Chúng ta ma tộc nằm vùng nói, Xích Thủy tiểu vương tử không tại Đại Hạ Hoàng thành bên trong. Thác Bạt Quỳ híp hai mắt nói ra, hắn sẽ không trốn đi a. Một trận chiến này nếu là thiếu đi hắn, tất nhiên thất sắc không ít. Sigmund nói ra, tiểu tử kia có thể hay không đã đi Thiên Kiếm đại lục? Ô Tây cô cũng tiếp lời nói, hẳn là sẽ không. Dù sao bao quát phụ thân của hắn ở bên trong tuyệt đại bộ phận Xích Thủy vương tộc đều tại Đại Hạ Hoàng thành bên trong, còn có Hồng Tam. Theo ta được biết, hắn cùng Xích Thủy vương tộc quan hệ cũng không thế nào tốt, mà Hồng Tam bất quá là hắn một cái tùy tùng thôi. Nghe nói phần thiên chiến thể bế quan, tiểu tử kia vị hôn thê không tới, hắn xác thực có khả năng cũng không tới. Chỉ cần hắn không hề rời đi Thần Tiêu đại lục, hắn chắc chắn sẽ cùng Thiên Kiếm đại lục cường giả có một trận chiến, chúng ta không cần phải lo lắng. Nghe nói nhân tộc lại ra một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tên là Nhậm Như Long, vẹn vẹn 20 tuổi ra mặt thì tấn nhập thần cảnh, mà lại thực lực phi thường cường hãn, khả năng không so Xích Thủy tiểu vương tử kém. Thần Tiêu nhân tộc nên đón tình thế, chúng ta thả Thiên Kiếm đại lục cường giả tới là phi thường sáng suốt, không phải vậy chúng ta các tộc đem về bị áp chế thời gian rất lâu. Lúc này, Phong Thiên nhận chờ Thiên Kiếm cường giả 10 phần tức giận. Đại Hạ Hoàng thành thần trận không ngừng phóng xạ ra trùng sáng, đánh giết bọn hắn không ít người. Bọn họ trước đó không có phòng bị, không nghĩ tới thần trận này uy lực như thế cường hãn. Khi bọn hắn những thứ này đứng đầu cường giả chuẩn bị xuất thủ lúc, thần trận chế tạo tứ tượng xuất hiện. Phía đông một đầu Thương Long, phía nam một cái Chu Tước, phía tây một đầu Bạch Hổ, phía bắc một đầu Huyền Vũ. Đều là thần lực ngưng hóa, thân thể to lớn, khí thế dung chuyển trời đất. Hừ. Vạn Kiếm Tông tông chủ Lưu Xuyên Đông lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu xuất kích. Hắn bay lượn đến đầu kia Thương Long phụ cận, một cánh tay chỉ về phía trước, nhất thời vạn đạo kiếm quang trước theo thể nội bay ra, theo như cuồng triều đồng dạng công hướng đầu kia Thương Long. Thương Long vặn vẹo dáng người, dương nhanh múa vuốt. Nó cùng vạn đạo kiếm quang chống lại, một thân thần lực và khí thế phi tốc tiêu hao, xem ra căn bản không kiên trì được quá lâu. Thần kiếm môn trưởng môn Mạc Bất Phàm cũng xuất thủ. Hắn không có thi triển chính mình đại chiêu, chỉ là lấy thần niệm điều động chính mình thượng phẩm thần kiếm, làm cho công kích cái kia Chu Tước. Thượng phẩm thần kiếm uy lực triển lộ, cái kia Chu Tước mỗi lần bị đánh trúng đều sẽ có bộ phận thần thể tán loạn. Có khác hai cái đại tông môn trưởng môn, phân biệt đối mặt thần lực Bạch Hổ cùng thần lực Huyền Vũ. Hai người này thực lực một chút một số, nhưng cũng không có chút nào ăn thiệt thòi. Làm cho này chi xâm lấn đội ngũ lãnh tụ, Lang Tiêu kiếm các chủ Phong Thiên nhận không có vội vã xuất thủ, chỉ là hờ hững quan chiến. Đại Hạ Hoàng thành bên trong, Diệu Hương cốc cốc chủ Bồ Hiến, đang các lao các chủ Diêu Kiên chờ Thần Tiêu nhân tộc thần cảnh cường giả, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Đến từ Thiên Kiếm đại lục đỉnh cấp kiếm tu đang cùng thần trận chế tạo tứ tượng chém giết, đối phương là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngoại trừ đối phương đỉnh phong thần cảnh, đối phương phổ thông thần cảnh cũng không kém, mà lại số lượng đông đảo. Ai? Bồ Hiến bất đắc dĩ nói, dù cho Đoan Mục Vân Thường cùng Xích Thủy tiểu vương tử cũng tại, chỉ sợ cũng không giữ được tòa này hoàn thành. Cùng thần lực Thương Long, thần lực Chu Tước đánh nhau chết sống hai người, nhìn qua thực lực so với lúc trước Thiên Ma bá thể Thác Bạt khắc còn mạnh hơn ra không ít. Đúng vậy a. Diêu Kiên gật đầu nói, bọn họ một cái lấy ra có lẽ không là tiểu vương tử đối thủ, nhưng bọn hắn dù sao người đồng thế mạnh nha. Thông qua thần trận phòng ngự lồng ánh sáng gặp lần lượt công kích, hai vị này thế hệ trước thần cảnh cường giả có thể đại khái phán đoán ra đối phương chúng có bao nhiêu thần cảnh kiếm tu. Kiếm tu, tại cùng các loại cảnh giới tình huống dưới, chiến lực muốn so tu sĩ khắc cường hãn một đoạn. Đại khái 30 thần cảnh, mấy trăm chuẩn thần, lại toàn bộ đều là kiếm tu. Bồ Hiến chua xót mà nói, Đại Hạ Hoàng tộc còn gửi hy vọng ở vừa mới tấn nhập thần cảnh không lâu Nhậm Như Long đâu. Ta muốn là giấu ở ngoài thành Nhậm Như Long, nhìn đến trận này cho, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Tiểu vương tử sẽ đến, có lẽ đã tại phụ cận. Diêu Kiên nói rất khẳng định nói. Hắn cùng Hồng Tam tại trong thành, Xích Thủy quốc chủ Lâm Trường Thanh cũng tại trong thành, lấy hắn đối tiểu vương tử hiểu rõ, tiểu vương tử sẽ không trơ mắt nhìn lấy bọn hắn những người này ở vào trong nguy hiểm mà không xuất thủ thi cứu. Cũng liền tại hai người nói chuyện ở giữa, thần lực Thương Long cùng thần lực Chu Tước đã thần thể sụp đổ. Ngày xuất thủ hai vị đỉnh phong kiếm tu cương giả, phân biệt thẳng hướng thần lực Huyền Vũ cùng thần lực Bạch Hổ. Tứ tượng lần lượt tạm đạm diệt vong. Đông Vương Lâm không lại khống chế thần trận, phi thân đi tới Bồ Hiến chờ thần cảnh cường giả bên người. Thần trận phòng ngự lồng ánh sáng lung lay sắp đổ, cả tòa hoàng thành thanh thế to lớn. Hoàng thúc, chúng ta là muốn chuẩn bị hợp lực phá vây sao? Bồ Hiến hỏi. Vị này lao cốc chủ đối với Đại Hạ hoàng tộc an bài rất không hài lòng, rõ ràng thực lực sai biệt rất lớn, hết lần này tới lần khác nhất định phải đánh một trận, trốn không tốt sao? Huyền Thanh Tông phần thiên chiến thể không có tới, Xích Thủy tiểu vương tử cũng không tại, lấy cái gì cùng chi này dị thế tới kiếm tu đội ngũ đánh? Quả thực cũng là lấy trứng chọi đá, Nhậm Như Long cần phải sắp ra tay, tuyệt đối đừng khinh thường hắn, thực lực của hắn thật phi thường cường đại, tuyệt không kém gì Xích Thủy tiểu vương tử. Đông Phương Lâm nói năng có khí phách trả lời.
Ồ.
Bồ Hiến nhíu mày, hiển nhiên không quá tin tưởng đại hạ hoàng thúc câu nói này. Trong hoàng cung, Đông Phương Lâm một nhà ở lại trong vườn. Đông Phương Giao đứng ở chính mình khuê cắt trên nóc nhà, nhìn lên trời cao. Nàng hai tay giao nhau nắm chặt, tự đủ, Nhậm Như Long, ra tay đi. Thuộc về ngươi thời đại muốn tới. Muốn để người trong thiên hạ đều biết, ngươi so Xích Thủy tiểu vương tử càng mạnh. Đại hạ hoàng thành phía đông trên bầu trời. Nhậm Như Long ẩn thân tại tầng mây, ở trên cao nhìn xuống chiến trường. Làm tứ tượng lần lượt sụp đổ, bảo hộ cả tòa hoàng thành thần trận sắp bị công phá thời khắc, Nhậm Như Long rốt cục xuất thủ. Hắn thân hình thoát một cái, thuấn di thần thông thi triển. Trong nháy mắt, Nhậm Như Long chống rông xuất hiện tại Mạc Bất Phàm sau lưng.
Hô,
một cái trọng quyền đập ra. Mạc Bất Phàm đối Nhậm Như Long thuấn di thần thông có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng cũng biết không kịp quay người nên địch. Không kịp quay người, cũng không kịp trốn tránh. Mạc Bất Phàm chỉ có thể phút chốc phóng thích thần lực, để tự thân bị một tầng thần lực lồng ánh sáng bảo vệ. Bành! Nhậm Như Long trọng quyền nện ở Mạc Bất Phàm thần lực lồng ánh sáng phía trên, trong nháy mắt liền đem cái kia thần lực lồng ánh sáng đánh xuyên. Sau một khắc, hắn nắm đấm đập trúng Mạc Bất Phàm vai trái. Vị này thần kiếm môn trưởng môn, thân thể không tự chủ được bay về phía trước phốc. Nhậm Như Long đánh lén đắc thủ, đương nhiên sẽ không tùy tiện dừng lại công kích. Hắn gần người truy kích, thế phải xử lý trước đối phương một cái đứng đầu cường giả. Chương 120, Lăng Tiêu kiếm trận. Mạc Bất Phàm là một cái trải qua vô số chiến đấu cường giả, tự nhiên biết đứng đầu cường giả trong chiến đấu, một chiêu là hậu, liền có thể cũng không còn cách nào thay đổi cục thế, một mực muốn lâm vào bị động. Vị này bỗng nhiên xuất thủ đánh lén hắn thần tiêu cường giả, có thể một quyền đánh xuyên qua thần lực của hắn lồng ánh sáng, nhất định là cái đứng đầu cường giả. Hắn còn chưa có thể ổn định thân hình, công kích của đối phương lại tại sau lưng bạo phát.
Hừ.
Mạc Bất Phàm còn biết, hết thảy phát sinh quá nhanh quá đột ngột, phe mình cường giả căn bản không kịp làm viện thủ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thi triển chính mình mạnh nhất thần thông. Hắn thượng phẩm thần kiếm từ một bên bay vụt trở về. Làm đối phương nắm đấm sắp lần nữa đánh trúng thân thể của hắn thời điểm, thân thể của hắn tại bỗng nhiên cùng hắn thần kiếm hợp lại là một.
Bành.
Nhậm Như Long một quyền đập vào thanh thần kiếm kia phía trên. Lệnh hắn giật mình là, cái kia thần kiếm chỉ là run nhẹ lên, không có bị đập bay, càng không có chút nào tổn thương. Cái này thần kiếm phẩm cấp rất cao. Nhậm Như Long kinh thán thời khắc, cái kia thần kiếm nhoáng một cái bay đi mấy chục trượng. Theo sát lấy, cái kia thần kiếm đột nhiên kiếm quang đại thịnh, không chỉ có không được mãnh liệt rung động, còn phóng xuất ra một cỗ kinh khủng kiếm thế.
Hưu.
Cái kia thần kiếm hướng về Nhậm Như Long bay vụt mà đến, mang theo không gì địch nổi sắc bén kiếm ý. Cho dù là Nhậm Như Long, giờ phút này đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, thần hồn rung động. Hắn rất dễ dàng ý thức được, nếu như chính mình chọi cứng cái kia thần kiếm công kích, không chết cũng phải trọng thương. Nhậm Như Long đương nhiên không có khả năng trắng trắng đón đỡ đỉnh phong kiếm tu cường giả thần kiếm công kích. Hắn lần nữa thi triển thuấn di thần thông, chỉ thấy quanh thân không gian một cơn chấn động, thân thể của hắn mười phần quỷ dị biến mất không thấy gì nữa.
A,
nhân kiếm hợp nhất Mạc Bất Phàm mười phần kinh ngạc. Cách đó không xa Lưu Xuyên Đông cùng Phong Thiên Nhận cũng là nhướng mày, thầm hô vừa mới cái kia thần tiêu cường giả không đơn giản. Rất nhanh, Nhậm Như Long lần nữa hiện thân mà ra. Lần này hắn xuất hiện ở Vạn Kiếm Tông tông chủ Lưu Xuyên Đông sau lưng. Lưu Xuyên Đông tuy nhiên đã có đề phòng, không biết sao thuấn di thần thông quá mức lợi hại. Hắn cũng chỉ có thể lấy thần lực kiếm quang hộ thể, chống đỡ được Nhậm Như Long một quyền. Nhậm Như Long một quyền này cũng rất nhẹ nhõm đánh xuyên qua Lưu Xuyên Đông hộ thể lồng ánh sáng. Khác biệt chính là, Lưu Xuyên Đông thần thể không bằng Mạc Bất Phàm mạnh mẽ, một quyền này để Lưu Xuyên Đông nôn một ngụm lớn máu tươi. Làm Lưu Xuyên Đông điều động vạn đạo kiếm quang muốn phản kích thời điểm, Nhậm Như Long lại một lần thuấn di biến mất. Tiếp đó, Nhậm Như Long bằng vào thuấn di thần thông, không ngừng tập kích Lưu Xuyên Đông cùng Mạc Bất Phàm. Trước đó tại trong tầng mây quan chiến thời điểm, Nhậm Như Long đã nhìn ra, chi này kiếm tu đội ngũ trên một số hai người này thực lực cường đại nhất. Nhậm Như Long một cách tự nhiên cho rằng, chỉ phải giải quyết hai người này, còn lại kiếm tu cường giả liền không tạo thành quá lớn uy hiếp. Đại hạ hoàng thành bên trong, Diêu Kiên chờ thần cảnh cường giả thông qua thần trận trong suốt phòng ngự lồng ánh sáng, nhìn lấy Nhậm Như Long cùng một đám cường địch chiến đấu, mọi người cũng là trong lòng chấn kinh. Nhậm Như Long thi triển, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tuấn di thần thông? Diệu Hương Cốc Lao Cốc chủ Bồ Hiến kinh ngạc hỏi.
Ừm, đúng.
Đông Phương Lâm mỉm cười gật đầu. Hắn biết Nhậm Như Long nắm giữ tuấn di thần thông thời điểm, lúc ấy cũng là phi thường kinh ngạc. Có thần thông như thế, cơ hồ đứng ở thế bất bại a. Diêu Kiên cảm thán nói. Cho nên ta trước đó mới có thể nói, Nhậm Như Long tuyệt đối không kém gì Xích Thủy Tiểu Vương Tử. Dù là Xích Thủy Tiểu Vương Tử từng lấy sức một mình uy áp yêu ma hai tộc. Đông Phương Lâm một bộ cùng có thực sự tự hào dáng vẻ. Nhậm Như Long đã coi như là con rể của hắn, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Xem ra ta thật là coi thường Nhậm Như Long. Bồ Hiến hài lòng mà nói, một trận chiến này, chúng ta quả thật có mấy phần thắng. Nếu như lúc này Xích Thủy Tiểu Vương Tử cùng Phần Thiên Chiến Thể cũng tại, vậy thì càng tốt hơn. Trong lúc nguy cấp không dám đánh một trận người, có mạnh đến đâu cũng không dùng. Đông Phương Lâm nói ra. Hoàng thúc lời này không đúng. Diêu Kiên không vui nhắc nhở, nếu thật là e sợ chiến thế hệ, lần trước tòa này hoàng thành bị vây công thời điểm, Xích Thủy Tiểu Vương Tử cùng Phần Thiên Chiến Thể thì sẽ không xuất thủ. Cái này đại hạ hoàng tộc rất không tử tế. Vừa mới có Nhậm Như Long dạng này ỷ vào, liền bắt đầu chửi bới Xích Thủy Tiểu Vương Tử cùng Phần Thiên Chiến Thể, đem hai người này trước kia công tích vĩ đại quên hết đi. Diêu Kiên đoán chừng, đại hạ hoàng tộc khẳng định là cho rằng Lâm Hằng đã rời đi thần tiêu đại lục. Diêu các chủ, chúng ta không thể một mực sống tại đi qua, cũng không thể cầm tới tình huống cùng tình huống hiện tại cùng cấp nhìn tới. Đông Phương Lâm tranh luận nói, lần trước yêu ma liên quân chỉnh thể thực lực, thế nhưng là kém xa lần này tới dị giới cường giả đội ngũ. Lần trước phần thiên chiến thể cùng xích thủy tiểu vương tử dám ra tay, lần này chưa hẳn cũng dám. Lần này, chúng ta chỉ có thể dựa vào con rể của ta Nhậm Như Long, hắn chắc chắn không phụ sự mong đợi của mọi người. Diêu Kiên cùng Bồ Hiến nhìn nhau lẫn nhau liếc một chút, đều lựa chọn trầm mặc, không có tiếp Đông Phương Lâm. Hai vị này thế hệ trước thần cảnh cường giả tâm lý rất rõ ràng, đại hạ hoàng tộc muốn trải qua trận này, khôi phục trước kia tại thần tiêu nhân tộc lãnh tụ địa vị. Ngoài thành, Nhậm Như Long vẫn đang ra sức chém giết. Hắn nắm đấm lần lượt nện ở thanh thần kiếm kia phía trên, tuy nhiên không thể để cho cái kia thần kiếm xuất hiện tổn thương, nhưng cũng chấn động đến cùng thần kiếm hợp thể Mạc Bất Phàm vô cùng khó chịu. So với Mạc Bất Phàm khó chịu, Lưu Xuyên Đông tình huống thì lộ ra không xong rất nhiều. Lưu Xuyên Đông bất lực khởi xướng phản kích, chỉ có thể để vạn đạo kiếm quang vờn quanh tự thân, một lần ngăn cản Nhậm Như Long công kích. Có thể cái kia vạn đạo kiếm quang công kích rất cường đại, dùng cho phòng ngự thì lộ ra không đủ kiên cố. Mà lại, vì để cho tứ tượng chu thần trận có thể kiên trì thời gian lâu dài một số, Nhậm Như Long sẽ còn thỉnh thoảng công kích phổ thông thần cảnh hoặc chuẩn thần cảnh kiếm tu, để bọn hắn không cách nào an tâm tấn công mạnh thần trận. Đến từ Thiên Kiếm Đại Lục kiếm tu các cường giả rất nhanh phát hiện, dù cho không có sử dụng bất luận cái gì thần khí, Nhậm Như Long lực công kích cũng là cường đại dị thường. Bọn họ lập tức ý thức được, vị này thần tiêu nhân tộc cường giả thể chất cực mạnh, thần lực phẩm chất cũng phi thường cao. Hừ. Quan sát một hồi Phong Thiên Nhận, sắc mặt lạnh lùng hừ một tiếng. Thật coi có thể thi triển tuấn di thần thông cũng là vô địch đúng không? Mười phân sai. Tất cả Lăng Tiêu kiếm các đệ tử nghe lệnh, phân tán ra đến, vây quanh chiến trường kia, bố trí Lăng Tiêu kiếm trận. Phong Thiên Nhận lấy thần niệm truyền âm. Hắn đạo mệnh lệnh này, tại tất cả đi theo môn nhân trong thức hải vang lên. Lăng Tiêu kiếm trận là Lăng Tiêu kiếm các lợi hại nhất đòn sát thủ. Tính cả Phong Thiên Nhận ở bên trong bốn vị Lăng Tiêu kiếm các thần cảnh cường giả, cùng số lượng hơn trăm chuẩn thần cảnh cường giả, cấp tốc bao vây Nhậm Như Long cùng Mạc Bất Phàm, Lưu Xuyên Đông vị trí khu vực. Bọn họ tay kết kiếm quyết, điều động mỗi người bội kiếm. Từng trôi phẩm cấp không thấp kiếm binh, ngang dọc bay vụt, hợp thành một cái to lớn kiếm quang viên cầu, phong tỏa bốn phương tám hướng từ trên xuống dưới. Một trận kinh khủng kiếm thế cấp tốc hình thành. Sau đó, phiến khu vực này không gian bắt đầu kịch liệt ba động. Loại tình huống này, thuấn di thần thông không cách nào thi triển. Một lần thuấn di thất bại, Nhậm Như Long mới phát hiện đối phương ở chung quanh bày ra kiếm trận. Trước đó, hắn đánh cho có chút đắc ý vong hình. Mà lại, đối phương tuy nhiên tạo thành vây quanh, lại mỗi người đều cách hắn rất xa, đây cũng là hắn không có sớm phát hiện đối phương bố trí kiếm trận trọng yếu nguyên nhân. Chuyện sắp end. Chương 121, Vạn Kiếm Quý Tông. Vô dụng. Đại Hạ Hoàng Thành bên trong. Nhìn đến Nhậm Như Long bị kiếm trận vây quanh, Đông Phương Lâm sắc mặt biến hóa, trong mắt hiện ra một vệt lo lắng thần sắc. Trong kiếm trận Nhậm Như Long, thi triển cửu chuyển kim thân quyết, tại thất chuyển kim thân gia chỉ dưới, hắn tự thân phòng ngự lực tăng nhiều. Có thể ngay cả như vậy, chọi cứng từ bốn vị thần cảnh cùng hơn trăm vị chuẩn thần cảnh kiếm tu bố trí kiếm trận, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Đội hình như vậy bố trí ra kiếm trận, uy lực nhất định mạnh ngoại hạng. Có thể rõ ràng nhìn ra, Nhậm Như Long không chỉ có không cách nào thuấn gì, thì liền cự ly ngắn tốc độ di động đều hạ thấp rất nhiều. Phải biết, đây là chỗ hắn tại thất chuyển kim thân trạng thái. Nếu như không có thi triển cựu chuyển kim thân quyết, hắn sợ không cách nào giống như bây giờ còn có thể cùng kiếm trận lượn vòng. Tình huống không ổn a. Bồ Hiến nhíu mày nói ra, Nhậm Như Long quá bất cẩn, vậy mà như thế tùy tiện đã rơi vào kiếm của đối phương trong trận. Nếu như không có lợi hại hơn thần thông, sớm muộn thất bại. Đông Phương Lâm không có lên tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này tứ tượng chu thần trận trạng thái rất tồi tệ, tại sắp bị công phá biên giới, coi như Đông Phương Lâm tiếp tục đi khống chế thần trận, cũng uy hiếp không được đối phương cường đại kiếm trận. Đối phương đỉnh phong kiếm tu cường giả cũng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy thần trận cường công kiếm trận, bọn họ sẽ hỗ trợ tiến hành ngăn cản. Hoàng thúc, muốn không chúng ta hướng giết ra ngoài, thử một chút có thể hay không phá tan kiếm của đối phương trận. Diêu Kiên mở miệng nói. Ngoại trừ duy trì kiếm trận, đối phương còn có hai mươi mấy vị thần cảnh kiếm tu, chúng ta nơi này chỉ có mấy cái thần cảnh, lao ra chỉ có thể là tìm cái chết vô nghĩa. Bồ Hiến lắc đầu nói ra. Không phải hắn tham sống sợ chết, thật sự là không nhìn thấy lật bàn khả năng. Thực lực của hai bên quá mức cách xa. Phàm là có thể có một thành hy vọng, Bồ Hiến đều sẽ không như thế bi quan. Nếu như Nhậm Như Long không địch lại, cái kia liền chuẩn bị trốn đi. Đông Phương Lâm thở dài nói ra. Không phải hắn không muốn đi cứu Nhậm Như Long, căn bản cứu không được. Dựa vào nơi này tính mạng của tất cả mọi người đều không được. Nhìn. Tựa như là Đoan Mục Vân Thường đến rồi. Đồng nhiên, Diêu Kiên chỉ hướng một chỗ. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua, quả nhiên thấy được một đạo hỏa hồng bóng người. Đúng. Đoan Mục Vân Thường đến rồi. Tay nàng cầm Lạc Tinh Mâu, người mặc Hỏa Vũ Thần Y là Lâm Hằng lần trước đưa cho nàng hơn 20 kiện thần phẩm bên trong một kiện. Siêu. Vừa lên đến, Lạc Tinh Mâu liền bị Đoan Mục Vân Thường ném bắn đi ra. Trong chớp mắt, một vị phổ thông thần cảnh kiếm tu liền bị thần mâu sinh sinh xuyên qua thân thể. Thần mâu mang theo Thái Dương thần lực, đốt lên cái kia thần cảnh kiếm tu thân thể, một cái kiếm thần cấp tốc hóa thành cho bụi. Tình cảnh này, quả thực chấn hám nhân tâm, khiến người tê cả da đầu. Tuy nhiên một kích này có đánh lén đắc thủ hiểm nghi, nhưng cũng đem Đoan Mục Vân Thường cường hãn thực lực hiện lộ không bỏ sót. Đại Hạ Hoàng Thành bên trong đám người nhảy cẫng hoan hô, tán tụng Đoan Mục Vân Thường uy danh. Đại Hạ Hoàng Thành bên ngoài đông đảo thiên kiếm cường giả, cái nội tâm hồi hộp, trợn mắt hốt mồm. Phe mình một cái kiếm thần, cứ như vậy không có. Không phải nói, đồng cấp bên trong, kiếm tu lực công kích mạnh nhất sao? Là thần tiêu nhân tộc phần tiên chiến thể. Ta tới đối phó nàng. Lưu Xuyên Đông không phục, mang theo vạn đạo kiếm quang xông về Đoan Mục Vân Thượng. Cái này tiểu nữ hoa vừa mới chỉ là đánh lén đắc thủ thôi, chưa hẳn khủng bố cỡ nào chiến lực. Tiểu nữ hoa, ngươi không nên tới nha. Đã tới, đừng trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, dạy ngươi làm người. Lưu Xuyên Đông trực tiếp dùng cường đại nhất chiêu, Vạn Kiếm Quý Tông. Vạn đạo kiếm quang như cuồng triều đồng dạng bao phủ hướng Đoan Mục Vân Thượng. Những thứ này kiếm quang đều có cực mạnh lực công kích, mà lại kiếm của bọn nó ý cũng có thể mãnh liệt trùng kích thần hồn của địch nhân. Nếu như là linh hồn cảnh giới không đủ cao địch nhân, chỉ là vạn đạo kiếm ý hợp lực cọ rửa, đều có thể khiến cho thần hồn tán loạn. Hừ. Đoan Mục Vân Thượng đối mặt đánh tới vạn đạo kiếm quang, không hề sợ hãi, lạnh hừ một tiếng về sau, vung lấy vừa mới bay trở về Lạc Tinh Mâu trước người quét ngang nửa vòng. Mảng lớn hỏa hồng thần mang, như một thanh khổng lồ hỏa hồng chiến đao, mang theo dung chuyển trời đất uy năng, trực tiếp đem bay vụt mà đến vạn đạo kiếm quang toàn bộ đánh tan. Cái này, Lưu Xuyên Đông trợn tròn mắt. Chính mình đáng tự hào nhất Vạn Kiếm Quy Tông, không dùng. Cái này sao có thể? Cái kia vạn đạo kiếm ý đối thần hồn trùng kích, tầm thường thần cảnh cường giả thần hồn châu căn bản không thể có thể đỡ nổi. Hết lần này tới lần khác, một cái tiểu nữ hoa thần hồn chặn, mà lại tựa hồ vô cùng nhẹ nhõm. Còn có, đối phương lấy trung phẩm thần khí phóng thích ra thần lực, lại có thể đánh tan cái kia vạn đạo kiếm quang, rõ ràng thần lực phẩm cấp cũng rất cao. Hô. Lưu Xuyên Đông chấn kinh thời khắc, Đoan Mục Vân Thường lao đến. Tốc độ của nàng cực nhanh, nhanh đến Lưu Xuyên Đông đều có chút không kịp phản ứng. Một cỗ khí thế cực kỳ mạnh, đem Lưu Xuyên Đông hoàn toàn bao phủ. Lưu Xuyên Đông lập tức phát giác được, mình đã bị đối phương chết khóa chặt. Bạch. Lúc này, một thanh thần kiếm chém ngang mà đến, thẳng đến Đoan Mục Vân Thường. Đang chuẩn bị công kích Lưu Xuyên Đông Đoan Mục Vân Thường, phát hiện cái này thanh thần kiếm uy lực không tầm thường, lúc này lóe lui người ra. Lưu Xuyên huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Mạc Bất Phàm đến rồi. Mạc trưởng môn, cảm ơn. Lưu Xuyên Đông cảm kích trả lời. Tuy nói kiếm tu so sánh cao ngạo, bình thường khinh thường tại cùng người liên thủ, nhưng ở loại này nguy cấp tình huống dưới, đối mặt một cái cường địch, Mạc Bất Phàm cùng Lưu Xuyên Đông cũng không đoái hoài tới những cái kia lưu danh. Chỉ dựa vào Lưu Xuyên Đông một người, rõ ràng đánh không lại cái này thần tiêu nhân tộc phần thiên chiến thể, dù là đối phương chỉ là cái tiểu nữ hoa. Đoan Mục Vân Thường thối lui thời khắc, Lưu Xuyên Đông thôi động thần lực, quanh thân lần nữa nổi lên vạn đạo kiếm quang. Mạc Bất Phàm cũng không dám khinh thường đối thủ, lúc này nhân kiếm hợp nhất. Hai cái thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách thiên thần cảnh đều là chỉ còn kém nửa bước kiếm tu, liên thủ phía dưới, quả thực chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối. Đoan Mục Vân Thường y nguyên không sợ mảy may, bởi vì nàng đã thành tựu thần thai cùng linh hồn vầng sáng, nắm giữ sơ nhập thiên thần cảnh tu vi. Lại thêm bị 10 vạn 5 năm vượng huyết quả tăng cường qua phần thiên chiến thể, Đoan Mục Vân Thường ở mọi phương diện đều đứng trên ưu thế. Bất quá, Đoan Mục Vân Thường dù sao cũng là vừa mới tấn cấp thiên thần cảnh, đối cảnh giới này không đủ quen thuộc, khó có thể đem tự thân ưu thế hoàn toàn phát huy ra. Mạc Bất Phàm thanh thần kiếm kia là thượng phẩm thần khí, phẩm cấp quá cao, Đoan Mục Vân Thường không làm gì được. Tại Mạc Bất Phàm cực lực kiềm chế dưới, Đoan Mục Vân Thường cũng khó có thể thoại nguyện chém giết Lưu Xuyên Đông. Đương nhiên, Mạc Bất Phàm cùng Lưu Xuyên Đông đồng dạng không thể đối Đoan Mục Vân Thường cấu thành quá lớn uy hiếp. Trong lúc nhất thời, bên này là giằng co cục thế, khó phân thắng bại. Loại này cấp bậc chiến đấu, Thiên Kiếm Đại Lục còn lại thần cảnh hoặc chuẩn thần cảnh kiếm tu không cách nào tham dự vào. Bọn họ cũng không cần tham dự vào, nhiệm vụ của bọn hắn là mau chóng công phá bao phủ toàn bộ Đại Hạ Hoàng Thành thần trận. Đại Hạ Hoàng Thành bên trong, Đông Vương Lâm có chút căm tức nói ra, Đoan Mục Vân Thường thật sự là hồ đồ, vừa lên đến cần phải đánh lén là duy trì kiếm trận cái nào đó kiếm thần. Nàng nếu có thể khiến kiếm trận uy thế đình chỉ một lát, Nhậm Như Long liền có thể thuấn di đi ra, dạng này nàng cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tại vị này Đại Hạ Hoàng thúc tâm lý, vô cùng không muốn nhìn thấy Nhậm Như Long gặp bất trắc. Phần thiên chiến thể có thể tới cũng rất không tệ. Bồ Hiến nói ra. Không sai. Diều Kiên gật đầu nói, chỉ ít nàng không có e sợ chiến, chúng ta những thứ này trốn ở trong thần trận người, không có tư cách nói nàng không phải. Chuyện sắp end. Chương 122, Thiên Kiếm Lục Hợp. Đông Phương Lâm sắc mặt càng âm trầm. Đúng vậy, hắn tự nhiên nhớ đến chính mình trước đó nói qua cái gì. Hắn nói phần thiên chiến thể cùng Xích Thủy Tiểu Vương tử lần này chưa hẳn dám đến, có thể phần thiên chiến thể đến rồi. Hắn nói lần này chỉ có thể trông cậy vào Nhậm Như Long, có thể Nhậm Như Long bởi vì không đủ cẩn thận, hãm thân tại kiếm của đối phương trong trận. Mà lại, ngoại trừ thuấn di thần thông bên ngoài, phần thiên chiến thể lúc này triển lộ ra thực lực, cũng không yếu tại Nhậm Như Long, thậm chí càng mạnh một số. Đông Phương Lâm rất là không nghĩ ra. Một cái tiểu nữ hoa có thể cấp tốc tấn nhập thần cảnh đã vô cùng kinh người, làm sao còn có thể càng tiến một bước, cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế đâu. Muốn có dạng này tốc độ tiến bộ, nhất định phải có không ít hiếm thấy trên đời thần phẩm tương trợ, có thể những cái kia thần phẩm lại là ở đâu ra? Huyền Thanh Tông khẳng định không có như vậy dày đặc vô liếng. Vậy cũng chỉ có thể là Xích Thủy Tiểu Vương tử tạo. Có thể Xích Thủy Tiểu Vương tử lại là từ nơi đó lấy được. Năm đó vô địch nữ thần lưu lại sao? Trước kia cảm thấy có loại khả năng này, bây giờ suy nghĩ một chút hẳn không phải là chuyện như vậy. Cần biết, vô địch nữ thần Liễu Lăng Nhi năm đó cũng không có thực lực cường đại như vậy. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng a. Phần Thiên Chiến Thể rốt cục tỉnh ngộ, nàng tại công kích đối phương kiếm trận. Bồ Hiến đại hô ra tiếng. Ngoài hoàng thành không trung, Đoan Mục Vân Thường vốn định trước giải quyết hết đối phương mấy cái thần cảnh cường giả, để Nhậm Như Long ăn nhiều một chút đau khổ, sau đó lại xuất thủ đi công phá cái kia kiếm trận, đáng tiếc nàng phát hiện tình huống không hề giống chính mình tưởng tượng như vậy nhẹ nhõm. Đối phương hai cái đứng đầu cường giả có thể kiềm chế lại nàng, nàng chỉ là hơi chiếm thượng phong, trong thời gian ngắn khó có thể chém giết một người trong đó. Một khi Nhậm Như Long tại trong kiếm trận chết, nàng cũng sẽ không tốt hơn. Kết quả là, nàng cải biến sách lược, muốn trước đem Nhậm Như Long cứu ra. Từ bên ngoài công kích kiếm trận, tự nhiên muốn so ở bên trong công kích tới đến lại càng dễ càng hữu hiệu. Đoan Mục Vân thường trốn tránh Lưu Xuyên Đông cùng Mạc Bất Phàm đồng thời, không ngừng ném mạnh Lạc Tinh Mâu, đánh giết duy trì kiếm trận Lăng Tiêu kiếm cấp cường giả. Đối với cái này, Lưu Xuyên Đông cùng Mạc Bất Phàm bất lực ngăn cản, bọn họ có thể cùng Đoan Mục Vân thường lượn vòng đã là dốc hết toàn lực. Muốn chết. Phong Thiên nhận ánh mắt băng lãnh. Hắn muốn đích thân đối Đoan Mục Vân thường xuất thủ. Lăng Tiêu kiếm trận thiếu đi sự thao khống của hắn, tuy nói uy lực sẽ yếu bất không ít, nhưng y nguyên có thể phong khốn Nhậm Như Long một đoạn thời gian. Hô. Phong Thiên nhận thoát ly kiếm trận, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Đoan Mục Vân thường. Kể từ đó, Thiên Kiếm Đại Lục ba vị mạnh nhất kiếm tu cùng một chỗ đối phó Đoan Mục Vân Thường. Lưu Xuyên Đông cùng Mạc Bất Phàm ngược lại còn tốt, hai người đối Đoan Mục Vân Thường không tạo thành quá lớn uy hiếp, có thể Phong Thiên nhận thực lực nhưng so với hai người bọn họ cường không ít. Thiên Kiếm quyết mấy cái đại kiếm chiêu, có thể rất hoàn mỹ đem tiên thiên kiếm thể uy lực kinh khủng phát huy ra. Lấy đòn công kích bình thường đánh trong chốc lát, Phong Thiên nhận phát hiện không đủ đối phó Đoan Mục Vân Thường, hắn không muốn chỉ hoãn quá nhiều thời gian, chuẩn bị thi triển Thiên Kiếm quyết kiếm chiêu. Thiên Kiếm quyết kiếm chiêu so sánh hao phí công lực, cũng cần một chút thời gian để chuẩn bị. Hai vị giúp ta ngăn cản một lát. Còn tốt, Lưu Xuyên Đông cùng Mạc Bất Phàm đối Thiên Kiếm quyết kiếm chiêu có hiểu biết, nghe được Phong Thiên nhận thần niệm truyền âm, bọn họ liền biết Phong Thiên nhận muốn làm gì. Kết quả là, hai người một tả một hữu đứng ở Phong Thiên nhận bên người. Lam Đoan Mục Vân Thường đánh tới, hai người kiệt lực ngăn cản, không cho nàng công kích đến Phong Thiên nhận cơ hội. Rất nhanh, Phong Thiên nhận kiếm chiêu liền thì thuận lợi thi triển đi ra. Hắn đột nhiên nhảy vào không trung, cả người bị đoạt mục đích kiếm quang bao vây lấy. Quanh người hắn kiếm quang, cao đến 100 trượng, rộng cũng có hơn 20 trượng, mà lại ngưng thực vô cùng. Phảng phất là một thanh chân chính vô thượng kiếm binh, tản ra cực kỳ sắc bén kinh khủng kiếm ý. Cùng lúc đó, phiến thiên địa này các loại năng lượng cũng bị kích phát cùng điều động, một cỗ cường đại vô cùng kiếm thế bao phủ bốn phương tám hướng. Đây là Thiên Kiếm quyết kiếm chiêu một trong Thiên Kiếm lục hợp. Đây cũng là lấy Phong Thiên nhận bây giờ cảnh giới, có khả năng thi triển ra mạnh nhất kiếm chiêu. Thần Tiêu nhân tộc cái này phần thiên chiến thể có thể lấy lực lượng một người đối kháng Lưu Xuyên Đông cùng Mạc Bất Phàm, Phong Thiên nhận cũng phải cho đủ nàng tôn trọng. Đoan Mục Vân thường ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thiên nhận. Thời khắc này Phong Thiên nhận giống như một thanh kình thiên cự kiếm kia nếu là chém xuống, dường như có thể hủy thiên diệt địa. Rất cường đại. Đoan Mục Vân thường ngửi được một tia nguy hiểm khí thế. Trực giác của nàng, loại này kiếm chiêu có thể mang đến cho mình uy hiếp cực lớn. Tại hạ giới, lại có người có thể thi triển ra đủ để uy hiếp được thiên thần cảnh cường giả kiếm chiêu. Xem ra ta trước kia có chút hết ngồi đáy giếng. Đoan Mục Vân thường một đôi lông mi dài nhíu lên, rõ ràng cảm nhận được kiếm của đối phương chiêu rất lợi hại, lại tràn đầy chiến ý, căn bản không có muốn trốn tránh suy nghĩ. Đền tội đi. Phong Thiên nhận hét lớn lên tiếng, đồng thời chung quanh nổi lên 6 đầu dọa người vết nứt không gian. Những cái kia vết nứt không gian, không chỉ có lóng lánh không gian chi lực quang mang, còn tràn ngập vô số đạo thật nhỏ kiếm quang. Trong nháy mắt, vốn là cường đại kiếm thế mạnh hơn, cơ hồ tạo thành một mảnh hoàn toàn bị kiếm thế phong tỏa tuyệt đối lĩnh vực. Tại mảnh này kiếm thế bao phủ phía dưới, địch nhân phải thừa nhận cực lớn vô hình áp lực. Phong Thiên nhận phốc rơi xuống. Dù cho Đoan Mục Vân thường đã là thiên thần cảnh, cũng bị chết khóa chặt. Lưu Xuyên Đông cùng Mạc Bất Phàm dù cho sớm biết Phong Thiên nhận rất lợi hại, lúc này cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau. Nghe nói Phong Thiên nhận có thể cùng thần giới thiên thần cảnh nhất chiến, trước kia hai người còn cảm giác đến ít nhiều có chút khoa trương hiểm nghi, hôm nay tự thể nghiệm Phong Thiên nhận thực lực, mới biết được chuyển luôn không phải giả. Tại hạ giới có chiến lực như vậy, quả thực cũng là vô địch tồn tại. Chả lẽ lại sợ ngươi? Đoan Mục Vân thường cũng mềm mại quát một tiếng. Nàng không phải vì chính mình cổ động, nàng là thật không sợ. Nàng toàn thân tắm rửa dày đặc thần quang, phải tay nắm chặt Lạc Tinh Mâu. Tiếng quát rơi xuống, nàng bưng quán chú đại lượng Thái Dương thần lực thần mâu, ngang nhiên nên kích hướng lên. Oeng! Hai cái chói mắt quang đoàn đụng vào nhau. Đầy trời thần quang văng khắp nơi. Vừa mới bắt đầu, Đoan Mục Vân thường cũng không rơi xuống hạ phòng, hoàn toàn chặn lại Phong Thiên nhận công kích. Nàng dù sao cũng là thiên thần cảnh, cho dù là vừa mới tấn thăng, cũng là hàng thật giá thật thiên thần cảnh. Thế mà, Đoan Mục Vân thường chỉ là bằng tự thân thực lực tại chiến đấu, Phong Thiên nhận lại là thi triển cường đại kiếm chiêu thần thông. Đây là Đoan Mục Vân thường thế yếu, nàng không có đủ để địch nổi Thiên Kiếm lục hợp chiến kỹ thần thông. Kết lực đối kháng không đủ hai cái thời gian hô hấp, làm cái kia 6 đầu vết nứt không gian giống như 6 đầu thần tiên một dạng rút đánh tới. Đoan Mục Vân thường phút chốc chống đỡ không nổi. Phúc. Đoan Mục Vân thường thổ huyết rơi xuống. Kiếm của đối phương chiêu có thể điều động thiên địa tự nhiên uy năng, quả thực quá mức cường đại. Gặp một màn này, Lưu Xuyên Đông cùng Mạc Bất Phàm đều là thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ liên thủ đều khó có thể đối phó phần thiên chiến thể, bọn họ rất lo lắng Phong Thiên nhận cũng không đối phó được. Sự thật chứng minh, lo lắng của bọn hắn là dư thừa. Phong Thiên nhận so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm cường đại. Đại Hạ Hoàng Thành bên trong, nguyên bản vui mừng khôn xiết đám người, giờ phút này đều ngây dại. Ngay từ đầu thì ra tay trợ giúp Nhậm Như Long thoát khốn, cũng không đến mức rơi xuống tình cảnh như thế. Đông Vương Lâm lại nhịn không được phàn nàn một câu. Lúc này tâm tình của hắn là phức tạp, không muốn Đoan Mục Vân thường lấn át Nhậm Như Long danh tiếng, cũng không muốn Đoan Mục Vân thường vội vàng bị thua, tiến tới làm đến toàn bộ chiến cục lật bàn vô vọng. Chương 123, một quyền giải quyết. Cái kia kiếm tu quá cường đại. Diều Kiên cảm thán nói ra, coi như Đoan Mục Vân thường vừa lên đến thì xuất thủ công kích kiếm trận, cũng vô pháp trợ Nhậm Như Long thành công thoát khốn.
Đúng.
Bồ Hiến gật đầu nói, nàng trực tiếp công kích kiếm trận, chỉ sẽ lập tức bị cái kia khống chế kiếm trận kiếm tu cường giả công kích. Nàng đánh bất quá đối phương, kết quả chính là đã định trước.
Ai?
Phần Thiên chiến thể tới, cũng chợt không quay được toàn bộ chiến cục. Đông Phương Lâm than thở nói, chúng ta tựa hồ bỏ qua một cái tuyệt hảo chạy trốn cơ hội, vừa mới cái kia kiếm tu đối phó Đoan Mục Vân thường thời điểm, chúng ta như trốn cần phải trốn được. Hiện tại không được,
là trốn không thoát.
Diêu Kiên cũng tâm lý rõ ràng lúc này cục thế đến cỡ nào nguy hiểm. Trước đó bọn họ cho rằng còn có chạy thoát hy vọng, là bởi vì đánh giá thấp thực lực của đối phương. Đối phương có mãnh liệt như vậy một cường giả, bọn họ muốn chạy trốn đều thành không thiết thực hy vọng xa vời. Ngoài thành công trung, một kích bị thương nặng Đoan Mục Vân thường về sau, Phong Thiên nhận không có lập tức phát động đệ nhị kích. Không phải hắn không muốn phát động, là bởi vì Thiên Kiếm Lục Hợp dạng này đủ để đối phó Thiên Thần Cảnh đại chiêu, Phong Thiên nhận cần thời gian nhất định mới có thể thi triển đi ra. Lúc này Phong Thiên nhận kỳ thật cũng rất kinh ngạc. Cái này thần tiêu nhân tộc tiểu nữ hoa đón đỡ hắn Thiên Kiếm Lục Hợp, thế mà không có chết. Hắn vốn cho rằng, một kích phía dưới, cái này tiểu nữ hoa chắc chắn sẽ chết tại chỗ. Dù là nàng là phần thiên chiến thể, chẳng lẽ nàng là Thiên Thần Cảnh? Phong Thiên nhận rất cảm thấy kinh ngạc, thần tiêu đại lục cùng thần giới phi thăng thông đạo một mực ở vào phong ấn trạng thái, thần tiêu nhân tộc cùng thần giới không cách nào bắt được liên lạc. Sao có thể đản sinh ra một cái thiên thần cảnh cường giả? Không có có thần giới ủng hộ và dịu dắt, một cái không đủ 10 tuổi nữ hài, là tu luyện như thế nào đến thiên thần cảnh? Mạc Bất Phàm cùng Lưu Xuyên Đông một dạng kinh ngạc không thôi. Hai người cũng không có đi công kích Đoan Mục Vân Thường, cũng không phải là bọn họ không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà chính là bọn họ công kích đối Đoan Mục Vân Thường hiệu quả rất kém cỏi. Bọn họ không cần thiết đi công kích Đoan Mục Vân Thường, bởi vì Phong Thiên nhận đòn thứ hai Thiên Kiếm Lục Hợp rất nhanh liền có thể thi triển đi ra. Đoan Mục Vân Thường nhanh chóng rơi xuống mấy chục trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nàng bị trọng thương, thể nội khí huyết hỗn loạn, thân thể kịch liệt đau nhức từng trận. Còn tốt chính là, Hỏa Vũ thần y giúp nàng ngăn cản bộ phận kiếm chiêu uy năng, bằng không, nàng dù cho ý nguyên sẽ không chết, cũng sẽ đánh mất chiến lực. Hỏa Vũ thần y rách tả tơi. Đoan Mục Vân Thường một đầu mái tóc lộn xộn, nguyên bản hồng nhuận rơn rớt khuôn mặt giờ phút này biến thành hoàn toàn trắng bệnh. Tay phải của nàng đang phát run, càng làm cho nàng buồn bực là, Lạc Tinh Mâu đầu mâu thế mà đứt đoạn. Cái kia một cái kiếm chiêu uy lực quá kinh khủng, trung phẩm thần khí đều có thể trực tiếp hủy đi. Kiếm tu, không hổ là đồng cấp công kích mạnh nhất một loại tu sĩ. Làm cho ta một lần nữa thiên kiếm lục hợp, ngươi đủ để kiêu ngạo. Phong Thiên nhận ngoài miệng tán thưởng, ra tay lại sẽ không lưu tình. Dạng này một cái trưởng thành nhanh chóng thần tiêu nhân tộc phần thiên chiến thể, tuyệt đối không thể lưu. Nhất định phải tru sát, lấy tuyệt hậu hoạn. Nếu như có thể giết chết ngươi, có lẽ ta mới có thể nho nhỏ kiêu ngạo một chút. Đoan Mục Vân Thường cũng không lĩnh tình, đối chọi gay gắt. Đối với cái này dị thế cường giả có thể nói thần tiêu nhân tộc lời nói, nàng một điểm không cảm thấy bất ngờ. Thân cảnh cường giả muốn học một môn lời nói, không lao lực cũng không cần quá nhiều thời gian. Lúc này nàng càng để ý là chính mình trạng thái toàn thịnh đều chịu không được đối phương một kích, trạng thái trọng thương phía dưới lại cứng rắn tiếp một kích, hậu quả có thể nghĩ. Hết lần này tới lần khác nàng đã trọng thương, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Khối kia chỉ có chuyển rời thần phủ, lần trước đã dùng xong. Giết ta, ha ha. Nói chuyện viển vông, Phong Thiên nhận cười to, đã hoàn thành tụ lực thiên kiếm lục hợp lần nữa thi triển mà ra, lôi cuốn lấy không gì địch nổi uy thế. Phong Thiên nhận từ không trung bay rơi xuống, quanh thân to lớn kiếm quang y nguyên như là một thanh chân thực kình thiên cự kiếm. Trung quanh còn có 6 đầu dọa người tràn ngập kiếm quang vết nứt không gian. Giờ khắc này, Đoan Mục Vân Thường trong lòng tuyệt vọng, nhưng nàng cũng không hối hận chính mình tới. Cùng chết đi. Đoan Mục Vân Thường quyết tâm trong lòng, dự định tự bạo thần thai. Đúng vậy, đến thiên thần cảnh, thần thai ẩn chứa thần hồn, có thể cùng bản thể tâm thần tương thông. Thần thai bên trong thần hồn, có thể để thần thai tự bạo. Có thể ngay tại lúc này, Đoan Mục Vân Thường bên người không gian bỗng nhiên một cơn chấn động. Theo sát lấy, một bóng người bỗng dưng toát ra. Người vừa tới không phải là người khác, chính là một đường không ngừng tuấn gì. Vừa mới chạy tới nơi này Lâm Hằng. Lâm Hằng không có biết rõ ràng bên này tình huống cụ thể, lại biết Đoan Mục Vân Thường rất nguy hiểm.
A.
Đối với bỗng nhiên xuất hiện Lâm Hằng, Phong Thiên nhận tự nhiên vạn phần kinh ngạc. Thiên kiếm lục hợp đã phát động, không cách nào dừng lại, bất luận xuất hiện tình huống như thế nào, Phong Thiên nhận chỉ có thể hoàn thành một kích này.
Hô.
Toàn thân kim quang Lâm Hằng, không có sử dụng bất luận cái gì thần khí, một quyền đánh ra. Đồng dạng bị kim quang bao quanh cánh tay phải, lóng lánh lít nha lít nhít lôi quang hồ quang điện. Những cái kia lôi quang hồ quang điện cấp tốc tuấn hướng Lâm Hằng tay phải. Hình thành một cái phi tốc phồng lớn lôi điện nằm đấm. Đây là cựu trọng buôn lôi quyền.
Vâng.
Nổ vang kinh thiên. Lôi quang cùng kiếm quang xen lẫn. Mọi người xung quanh không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy, kiếm quang cấp tốc cảm đạm, cái kia 6 đầu vết nứt không gian cũng tại phút chốc tán loạn. Rất nhanh liền gặp, nguyên bản bao phủ Phong Thiên nhận to lớn ánh kiếm biến mất, mà Phong Thiên nhận thân thể giống như mũi tên đồng dạng hướng về chỗ cao bay ngược. Xem xét lại Lâm Hằng, vững vàng lơ lửng tại Đoan Mục Vân Thường bên người, nửa bước đã lui. Tình cảnh này, sợ ngây người Mạc Bất Phàm. Lưu Xuyên Đông chờ Thiên Kiếm Đại Lục tới kiếm tu các cường giả, cũng để cho Đại Hạ Hoàng Thành bên trong quan chiến Đông Phương Lâm bọn người thấy choáng mắt. Ta mới vừa nói cái gì tới, tiểu vương tử khẳng định sẽ xuất hiện, nói không sai chứ? Diêu Kiên tại khiếp sợ sau khi, hơi có vẻ đắc ý nói, Xích Thủy tiểu vương tử xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng a.
Tốt,
phi thường tốt. Xích Thủy tiểu vương tử hiển nhiên so trước kia càng cường đại. Bồ Hiến kích động sắc mặt đỏ bừng. Thực lực này dùng khủng bố để hình dung đều không đủ a. Đông Phương Lâm cảm giác có chút đầu ông ông. Phần Thiên Chiến Thể Đoan Mục Vân Thượng, dùng Lạc Tinh Mâu đều ngăn cản không nổi kiếm chiêu, Xích Thủy Tiểu Vương tử thế mà một quyền thì giải quyết. Mọi người đều biết, Cửu Trọng Buôn Lôi quyền cũng không phải là Xích Thủy Tiểu Vương tử sát chiêu mạnh nhất. Không quan hệ, không quan hệ. Nhậm Như Long coi như lực công kích không bằng Xích Thủy Tiểu Vương tử, nhưng hắn sẽ thuần gì, đơn đấu, không thể thắng cũng sẽ không bị thua. Đông Phương Lâm ở trong lòng tự an ủi mình. Lúc này hắn không để ý đến, Xích Thủy Tiểu Vương tử mới vừa rồi là như thế nào xuất hiện. Khoảng cách chiến trường không tính rất xa cũng không tính quá gần nơi nào đó. Thần Tiêu Đại Lục yêu tộc, ma tộc, hải tộc thần cảnh các cường giả, như nguyện chờ đến Xích Thủy Tiểu Vương tử xuất hiện, nhưng lại bị biểu hiện của hắn dọa cho đến kém chút đi tiểu. Đây con mẹ nó vẫn là cá nhân sao? Thiên Kiếm Đại Lục thần cảnh cường giả rất nhiều, kiếm tu công kích phi thường cường đại, chỉ cần bọn họ không tiếp tử chiến đến cùng, chưa hẳn không thể mài chết Xích Thủy Tiểu Vương tử. Thác Bạt Quỳ trầm giọng nói ra. Xích Thủy Tiểu Vương tử thắng cũng không sao. Xích Mân nói tiếp, hắn đánh tan cái này một nhóm thiên kiếm cường giả, hẳn là sẽ đi đến Thiên Kiếm Đại Lục, theo bên kia phi thăng thần giới. Ừm, dạng này cũng coi như mục đích của chúng ta đã đến. Ngao Khâm gật đầu phụ họa. Ta bỗng nhiên có chút đồng tình bọn này Thiên Kiếm Đại Lục kiếm tu. Ô Tây Cô xấu cười nói, Xích Thủy Tiểu Vương tử vô tướng thiên ma sắt còn không dùng. Chuyện sắp end. Chương 124, Lão Thiên, ngươi quá không công bằng a. Phúc. Nhìn bên cạnh Lâm Hằng, Đoan Mục Vân Thường tâm tình càng phát ra kích động, lại một ngụm máu tươi phun ra. Vân Thường cô nương, ngươi không sao chứ? Lâm Hằng lấy một hạt dùng cho chữa thương thủy vân thần đan đưa đến Đoan Mục Vân Thường trước mặt. Không có trở ngại, còn có thể kiên trì. Đoan Mục Vân Thường đón lấy thủy vân thần đan, lúc này phục dụng. Nhìn lấy nàng khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng treo huyết bộ dáng, Lâm Hằng tự nhiên vô cùng nổi giận. Các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một cái tiểu nữ hài, có xấu hổ hay không? Lâm Hằng giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Lời nói này, giống như hắn không phải một đứa bé một dạng. Lúc này, vừa mới ổn định thân hình Phong Thiên Nhận, còn có Mạc Bất Phàm chờ Thiên Kiếm cường giả, đều nội tâm kinh hãi. Bọn họ cũng sẽ không đem bỗng nhiên xuất hiện Lâm Hằng làm thành là một đứa bé. Gia hỏa này cũng là một cái quái vật a. Dùng nắm đấm cùng Tiên Tiên kiếm thể thi triển Thiên Kiếm lục hợp cứng đối cứng, hơn nữa còn một quyền hỏng mất Thiên Kiếm lục hợp. Cái này là bực nào cường hãn thể chất? Bọn họ rốt cục ý thức được, trước đó nghe được tin tức cũng không phải là nghe nhầm đồn bậy nói ngoa. Trước mắt cái này đại nam hải bộ dáng thần tiêu cường giả, so truyền ngôn miêu tả cường hãn hơn. Một cái vào thiên thần cảnh phần thiên chiến thể đã rất khiến người ta chấn kinh, tại sao lại xuất hiện một cái so với nàng lợi hại hơn tồn tại? Khó trách yêu ma hai tộc cường giả đều không thấy. Thần tiêu nhân tộc có như thế một cái đồ biến thái cấp cường giả tồn tại, những dị tộc kia sợ là đã sớm sợ vỡ mật. Thì chút thực lực ấy, cũng không cảm thấy ngại chạy tới làm xâm lấn, thật sự là chán sống. Lâm Hằng chú ý tới bị kiếm trận vây khốn Nhậm Như Long, hắn ngăn cách thật xa, hướng cái kia mảnh kiếm trận không gian lại đánh ra một cái cựu trọng buôn lôi quyền. Một cái to lớn lôi quang quyền đầu, gào thét xông ra, tại kiếm trận phụ cận ầm vang nổ tung. Trong khoảnh khắc, một vị thần cảnh kiếm tu cùng hơn 10 cái chuẩn thần kiếm tu bị tạc đến hình thần đều diện. Kiếm kia trận cũng lập tức uy năng ngừng, kiếm trận khống chế vùng không gian kia không lại ba động, Nhậm Như Long lập tức tuấn di mà ra. Lâm Hằng cứu ra Nhậm Như Long, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Hắn thấy, lúc này Nhậm Như Long là tại vì thần tiêu nhân tộc mà chiến, đáng ra hắn xuất thủ cứu giúp. Mà thoát khốn đi ra Nhậm Như Long, lại là tâm tình vô cùng phức tạp. Bị Lăng Tiêu kiếm trận phong khốn cùng tấn công mạnh rất lâu, hắn cũng bị thương không nhẹ, đi ra lúc lộ ra 10 phần chật vật. Hắn lách mình rơi vào Lâm Hằng cùng Đoan Mục Vân Thường phụ cận, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lâm Hằng. Trước đó đại hạ hoàng thúc Đông Phương Lâm đối với hắn nói, hắn phải cùng Lâm Hằng không kém bao nhiêu. Cho nên hắn chạy đến yêu tộc lĩnh dạo qua một vòng, thôn vệ rất nhiều yêu tộc cường giả, vốn cho là mình chí ít có thể cùng Lâm Hằng lực lượng ngang nhau, thậm chí có thể bằng vào thuấn di thần thông áp Lâm Hằng một đầu, vạn vạn không nghĩ đến, trên lệch ý nguyên rất lớn. Nhậm Như Long đó có thể thấy được, bây giờ Lâm Hằng cũng là đứng đấy bất động để hắn đánh, hắn đều rất khó tránh thức làm bị thương Lâm Hằng. Có thể nếu như mình bị Lâm Hằng đánh trúng một lần, nói ít cũng muốn trực tiếp đánh mất chiến đấu lực. Nhậm Như Long vạn phần khó hiểu, Xích Thủy Tiểu Vương tử thể chất vậy mà so với chính mình còn cường hãn hơn rất nhiều. Có điều, ta có thể thuấn di, đây cũng là một cái không nhỏ ưu thế. Loại thiên phú này thần thông không phải ai đều có thể có, mà chênh lệch về cảnh giới thì có thể tại về sau chậm rãi đền bù. Ta tu luyện là Phệ Yêu Quyết, cảnh giới tốc độ tăng lên thật nhanh, ta nhất định có thể vượt qua hắn. Nhậm Như Long thầm nghĩ nói. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Phong Thiên Nhận cũng bị Lâm Hằng lời nói triệt để chọc giận, hắn truyền âm chỗ có Thiên Kiếm Đại Lục chuẩn thần cùng thần cảnh cường giả, muốn mọi người hợp lực mà chiến. Phe mình còn có hơn 20 vị thần cảnh, hơn 400 chuẩn thần cảnh, Phong Thiên Nhận không tin phe mình lại là chiến bại một phương. Các ngươi trước tiên lui mở. Lâm Hằng phân phó một tiếng. Đoan Mục Vân Thường rất nghe lời, bay thẳng hướng một bên, rời xa phiến chiến trường này. Ta còn có thể tái chiến. Nhậm Như Long không có nghe theo Lâm Hằng phân phó, chỉ cần mình cẩn thận một chút, không muốn lại ham thân tại trong kiếm trận, liền không có quá đại nguy hiểm, dù là chính mình có thương tích trong người. Ngươi khí tức trên thân không thích hợp. Lâm Hằng năng lực nhận biết vô cùng nhạy cảm, đã nhận ra Nhậm Như Long trên thân ẩn ẩn tràn ra ngoài yêu khí. Cái kia yêu khí bên trong, có một cô đặc biệt khí tức cường đại để Lâm Hằng cảm thấy rất quen thuộc. Lâm Hằng nghĩ đến tại trấn yêu tháp đánh dấu lấy được cái kia một bình thiên yêu thánh huyết. Có cái gì không đúng kỉnh? Nhậm Như Long hỏi. Ngươi có phải hay không tiến vào Đại Hạ Thần Võ Viện trấn yêu tháp? Lâm Hằng không trả lời mà hỏi lại. Đúng. Nhậm Như Long không có phủ nhận, Phạm viện trưởng để cho ta tại trấn yêu tháp bên trong nắm giữ thực lực hôm nay. Ngươi tình huống bây giờ cũng không ổn định, lại bị thương không nhẹ, ta khuyên ngươi tốt nhất lui qua một bên, chờ sau trận chiến này, thật tốt vững vàng bế quan một đoạn thời gian, bằng không, ngươi có thể muốn gặp phải đại phiền toái. Lâm Hằng thiện ý khuyên. Thật sao? Nhậm Như Long một mặt hoài nghi. Hắn hiện tại, so với 3 năm trước đây, tính cách thay đổi rất nhiều, lúc này vẫn muốn làm náo động hắn, căn bản nghe không vào người khác hảo ngôn khuyên bảo. Hắn muốn tiếp tục thông qua chiến đấu để chứng minh chính mình. Hắn muốn cùng Xích Thủy tiểu vương tử một dạng lóa mắt, tại sao khi chiến đấu bị chỉnh cái thần tiêu nhân tộc ca tụng. Lâm Hằng đang muốn lại khuyên một câu, đáng tiếc Phong Thiên nhận chờ Thiên Kiếm cường giả không lại cho hắn thời gian. Đông đảo Thiên Kiếm cường giả hình thành hai đầu hình nửa vòng tròn đội ngũ. Thân cảnh phía trước liệt kê, chuẩn thần ở phía sau hàng. Đây là bọn họ tổ hợp chiến trận, cũng gọi tổ hợp kiếm trận. Hắn tinh diệu trình độ, tự nhiên kém xa Lăng Tiêu kiếm trận. Nhưng thắng ở các môn các phái Thiên Kiếm cường giả đều biết, mà lại tham dự vào kiếm tu cường giả đủ nhiều, cái này sẽ khiến cho toàn bộ chiến trận uy lực phi thường tương đại. Chém! Phong Thiên nhận hét lớn một tiếng. Chém! Còn lại Thiên Kiếm cường giả cùng theo một lúc hô to. Tiếng la rơi xuống, Phong Thiên nhận huy động chính mình thần kiếm, dẫn đầu bổ phía dưới một đạo kiếm quang. Còn lại Thiên Kiếm cường giả cũng đều tự bổ ra một đạo kiếm quang, ánh kiếm của bọn họ đảo mắt cùng Phong Thiên nhận kiếm quang tụ tập đến cùng một chỗ. Một đạo như cầu vồng giống như ánh kiếm, gần hư không chém về phía Lâm Hằng cùng Nhậm Như Long sở tại vị trí. Nhậm Như Long cũng không dám chọi cứng loại công kích này, không chút do dự thuấn di né tránh. Đối với Nhậm Như Long thuấn di, tất cả mọi người có chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là, làm Lâm Hằng cũng như lai lúc như vậy, hư không tiêu thất không thấy, bất luận là trong hoàng thành Đông Phương Lâm bọn người, vẫn là ngoài hoàng thành Phong Thiên nhận bọn người, đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thuấn di? Xích Thủy tiểu vương tử vậy mà cũng biết thuấn di? Tất cả mọi người xuất hiện ngắn ngủi quay cuồng, bao quát Đoan Mục Vân Thường cùng Nhậm Như Long. Trong hoàng thành Đông Phương Lâm rốt cục có cảm giác tuyệt vọng. Xích Thủy tiểu vương tử cũng biết thuấn di, như vậy Nhậm Như Long ở trước mặt hắn thì không tồn tại bất kỳ ưu thế nào. Hai người so sánh? Không. Nhậm Như Long căn bản không có cách nào cùng Xích Thủy tiểu vương tử so. Nhậm Như Long lúc này càng thêm khó chịu, hắn từng lần một ở trong lòng lặp đi lặp lại hỏi vì cái gì? Vì cái gì Lâm Hằng cũng biết tuấn gì? Phần cơ duyên này không phải chỉ thuộc về hắn Nhậm Như Long sao? Lão Thiên, ngươi quá không công bằng a. Lâm Hằng cũng mặc kệ mọi người tâm lý nghĩ như thế nào, một lần tuấn di về sau, thân thể của hắn đông nhiên chia ra làm bốn. Hắn thi triển ra vô tướng thiên ma sát. Siêu, siêu, siêu. Ba cái phân thân cùng một chỗ hành không bay ra, giống như ba thanh cự kiếm một dạng, đều mang so thiên kiếm lục hợp càng khủng bố hơn mạnh mẽ tuyệt đối sát cơ. Chuyện sắp end. Chương 125, ngươi đi không được. Ba cái phân thân cự kiếm theo ba phương hướng cùng một chỗ chém vào Thiên Kiếm cường giả trong chiến trận. Tổ hợp chiến trận tuy mạnh, lúc này lại thể hiện ra không cách nào tập thể di chuyển nhanh chóng được điểm, chỉ có thể chọi cứng công kích của địch nhân. Ba cái thần cảnh, hơn 10 vị chuẩn thần, phút chốc chết tại chỗ. Phong Thiên nhận có chút ngộng. Vừa mới, hắn khống chế toàn bộ tổ hợp chiến trận lực lượng, thả ra phòng ngự kiếm cương. Đáng tiếc là, hắn thấy đầy đủ kiên cố phòng ngự kiếm cương, bị ba cái kia phân thân cự kiếm nhẹ nhõm xuyên thấu, tiến tới dẫn đến phe mình số lớn cường giả bị vô tình chém giết. Tức giận cùng cứu hận, tại Phong Thiên nhận chờ Thiên Kiếm cường giả trong lòng sinh sôi. Bọn họ nguyên một đám hốc mắt đỏ bừng, nồng đậm sát cơ tại trong đội ngũ của bọn họ phun trào. Thế mà, không chờ bọn họ khởi xướng phản kích, Lâm Hằng một cái thuấn di xâm nhập bọn họ tổ hợp chiến trận thiếu thốn chỗ. Vừa mới chết mất một đám cường giả, tổ hợp chiến trận lúc này không có thể đi vào được đền bù, lộ ra sơ hở. Bạch. Lâm Hằng trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, hắn tiện tay vung lên, trường kiếm nhất thời nở rộ u ám kỳ dị kiếm quang. Một kiếm quét ra, một cái thần cảnh kiếm tu bị chém đứt thân thể. Tựa như chém dưa thái rau một dạng đơn giản. Mà lúc này, Nhậm Như Long cũng sử dụng thuấn di thần thông, sáp nhập vào Thiên Kiếm cường giả trong chiến trận. Toàn bộ tổ hợp chiến trận lập tức sụp đổ. Nhậm Như Long cường hãn, đều là bọn họ rất khó đối phó. Huống chi còn có một cái so Nhậm Như Long càng nhân vật cường hãn. Thiên Kiếm cường giả biết, đã chiến trận đã phá, cái kia liền không thể tiếp tục tập hợp một chỗ. Siêu siêu siêu. Bọn họ ào ào tứ tán ra. Thần kiếm môn trưởng môn mạc bất phàm, vô cùng oán hận, bởi vì đệ đệ của hắn mới vừa rồi bị chém giết. Hắn cùng thần kiếm hợp thể, để cho mình thượng phẩm thần kiếm bạo phát uy lực mạnh nhất, chém thẳng vào Lâm Hằng đỉnh đầu. Lâm Hằng đối chọi gay gắt, không tránh không né. Bạch. Lâm Hằng vung động trong tay côn xỉ kiếm, hướng về phía trước giữa không trung chém ngang một cái. Keng. Hai thanh thần kiếm hung hăng đụng vào nhau, chế tạo một vòng khí thế cường đại sóng xung kích, đem chúng quanh khoảng cách không xa mấy cái chuẩn thần đánh bay thật xa. Một lần đối cứng kết thúc, Lâm Hằng vẫn thân hình an ổn, nhân kiếm hợp nhất Mạc Bất Phàm lại là cấp tốc bay ngược, thậm chí bị ép thoát ly nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Mạc Bất Phàm hoảng sợ phát hiện, chính mình thần kiếm thế mà thân kiếm nứt ra. Thượng phẩm thần khí đều gánh không được công kích của đối phương. Lâm Hằng đang chờ thừa thắng xông lên, một lần hành động diệt sát thụ trọng thương Mạc Bất Phàm, lại có vạn đạo kiếm quang như sóng chiều đến. Vạn Kiếm Tông tông chủ Lưu Xuyên Đông xuất thủ viện trợ Mạc Bất Phàm. Muốn chết. Lâm Hằng một cái thuấn di, tới trước Lưu Xuyên Đông trước người. Bạch. Côn xỉ kiếm mang theo ưu ám kiếm quang, chạm phá thương cùng, cũng chém ra Lưu Xuyên Đông hộ thể kiếm cương cùng hộ thể thần giáp. Cái này, Lưu Xuyên Đông chỉ cảm thấy vai trái mát lạnh, theo thân thể của mình liền từ vai trái đến sườn phải, nghiêng bị một phân thành hai. Lực công kích này, vì gì cường đại như thế a? Bạo lệ kiếm khí tại Lưu Xuyên Đông hai đoạn trong thân thể tàn phá bừa bãi, xoắn giết hắn sinh cơ. Vạn Kiếm Tông tông chủ, một cái vạn kiếm đại lục đỉnh phong kiếm tu cường giả. Vẫn lạc. Tình cảnh này, để đông đảo vạn kiếm cường giả trái tim băng giá lại tim đập nhanh. Tại Thiên Kiếm đại lục ở bên trên quát tháo phong vân nhiều năm Lưu Xuyên Đông, vậy mà một kiếm liền không có, mà lại là nhìn qua vô cùng phổ phổ thông thông một kiếm. Mạc Bất Phàm lúc này đã xác định, Lâm Hằng trường kiếm trong tay cũng là thượng phẩm thần khí, Lâm Hằng cái kia u ám công lực vô cùng lợi hại. Xong, chúng ta xong. Chính mình thượng phẩm thần kiếm đều gánh không được đối phương tiện tay một kích, Mạc Bất Phàm trong lòng biết lại thế nào phản kháng đều phí công. Kết quả là, hắn lần nữa cùng nứt ra thần kiếm hợp thể. Lần này, hắn không phải muốn phát động công kích, mà chính là không chậm trễ chút nào độn hướng phía nam. Lâm Hằng không có đi truy sát Mạc Bất Phàm, nơi này có thể giết tiên kiếm cường giả còn có rất nhiều. Đều trốn đi. Có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu. Phong Thiên nhận đồng dạng 10 phần tuyệt vọng, thần niệm hướng phe mình cường giả truyền âm về sau, cũng muốn bỏ chạy. Người đi không được. Lâm Hằng lấy thần niệm chết khóa chặt Phong Thiên nhận, cái này thiên kiếm cường giả bị thương nặng Đoan Mục Vân Thường, Lâm Hằng tuyệt sẽ không dễ dàng thả hắn rời đi. Một cái thuấn di, Lâm Hằng cản lại Phong Thiên nhận. Giết ta, ngươi đem nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Chúng ta Lăng Tiêu kiếm cấp tại thần giới có thần vương cảnh cường giả, tùy thời có thể hạ giới mà đến, báo thủ cho ta. Phong Thiên nhận hô lớn. Tiểu gia ghét nhất bị người khác uy hiếp. Lâm Hằng lười nhắc lãng phí thời gian, trực tiếp đối Phong Thiên Nhận thi triển Nhiếp Hồn Hung Nhãn. Trong khoảnh khắc, Phong Thiên Nhận tự mình ý thức lâm vào hoảng hốt trạng thái. Không chờ hắn khôi phục thanh tỉnh, côn sĩ kiếm đã phủ đầu chém xuống. Cho dù hắn tiên thiên kiếm thể đã có thể so với trung phẩm thần khí trình độ bền bỉ, cũng ngăn không được thượng phẩm thần kiếm toàn lực nhất kích. Đáng thương vị này vừa mới leo lên Lăng Tiêu kiếm các trưởng môn bảo tọa tiên thiên kiếm thể, hăng hái dẫn đội xâm lấn mà đến, vốn định là thiên kiếm nhân tộc lập xuống công tích vĩ đại, lại đem tánh mạng vĩnh viễn lưu tại Thần Tiêu đại lục. Hắn vốn cho là mình có thể tại Thần Tiêu đại lục quét ngang hết thảy. Sắt thần cảnh như làm thịt gà giết chó, không ngờ mình mới là yếu như gà chó một phương. Lưu Xuyên Đông chiến tử, Phong Thiên Nhận chiến tử, Mạc Bất Phàm chạy trốn. Thiên kiếm các cường giả quần long vô thủ, từng cái như chó mất chủ, hoảng hốt chạy trốn. Lâm Hằng không có đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ, nhưng vẫn là cản lại một cái thần cảnh kiếm tu, lấy Nhiếp Hồn Hung Nhãn thần thông khiến cho ngây người bất động, sau đó đem bắt sống. Hắn bắt đầu khảo tra nguyên một đám chính mình rất quan tâm vấn đề. Tỷ như Thiên Kiếm đại lục bên kia có hay không phi thăng thần giới thông đạo. Nhập Như Long cùng Lâm Hằng không giống nhau. Vì lập xuống càng lớn công văn, hắn không ngừng lấy thuấn di truy kích đối phương cường giả, có thể giết một tên cũng không để lại. Trong lúc nhất thời giết đến hưng khởi, hắn không có phát giác được, trên người mình yêu khí càng ngày càng dày đặc, chính mình cũng biến thành càng ngày càng tàn bạo thích giết chóc. Vì đuổi theo Lâm Hằng, hắn trước đó đi qua yêu tộc lãnh địa một chuyến, nhưng hắn thôn phệ tới yêu tộc năng lượng cũng không có sử dụng tôn này thần đỉnh đi luyện hóa. Mới vừa rồi bị vây ở Lăng Tiêu kiếm trận bên trong, hắn bị thương không nhẹ, thân thể bất ổn, thể nội khí huyết sôi trào, cái này cũng cho hắn tạo thành không nhỏ phụ diện ảnh hưởng. Hắn không biết, càng giết tình huống của hắn càng nghiêm trọng hơn. Đại Hạ Hoàng Thành tứ tượng Chu Thần trận đã ngừng vận chuyển, bao phủ cả tòa Hoàng Thành phòng ngự lồng ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Thần Tiêu nhân tộc lại một lần thất bại cường địch, tiến ổn vượt qua một kiếp. Trong thành, tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, phấn chấn không thôi. Diêu Kiên, Bồ Hiến cùng Hồng Tam nhóm cường giả bay vào không trung, cùng Đoan Mục Vân Thưởng cùng một chỗ đứng tại Lâm Hằng bên người. Bọn họ không nói gì, chuyên tâm nghe Lâm Hằng đối một cái thần cảnh kiếm tu khảo tra. Trong Hoàng Thành, Đông Phương Giao đi tới phụ thân Đông Phương Lâm bên người, đó có thể thấy được trên mặt của nàng mang theo vài phần thất ý. Cái này cùng phụ thân của nàng một dạng. Nhậm Như Long biểu hiện hôm nay đầy đủ kinh diễm, nhưng nếu như cùng Sích Thủy Tiểu Vương tử so ra lại chênh lệch rất lớn. Cha con hai người thậm chí toàn bộ đại hạ hoàng tộc đều mang tha thiết hy vọng, chờ lấy Nhậm Như Long nhất chiến kinh thiên hạ, chờ lấy Nhậm Như Long giúp bọn hắn tái tạo đại hạ hoàng tộc tại Thần Tiêu nhân tộc vô thượng quyền uy, chờ lấy Sích Thủy Tiểu Vương tử bị áp một đầu, đáng tiếc. Không phải Nhậm Như Long bất tranh khí, thật sự là Sích Thủy Tiểu Vương tử quá biến thái. Ở tại đan các bên trong Lâm Trường Thành, không có bay đến chính mình tiểu nhi tử bên người. Hắn tại một tòa lầu các nóc nhà yên lặng ngắm nhìn không trung Lâm Hằng, trong lòng thầm nghĩ, Liêu Lăng Nhi cùng Lâm Hằng đều chỉ có thể là cuộc đời của ta khách qua đường a. Ta không xứng với. Chuyện sắp end. Chương 126, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Các bạn quy chờ tam tộc cường giả cũng chạy. Bọn họ chỉ muốn rời xa đại hạ hoàng thành, e sợ cho bị Lâm Hằng hoặc Nhậm Như Long để mắt tới. Quá mẹ nó kinh khủng. Một chi manh liệt như vậy kiếm tu đội ngũ, đúng là bị Sích Thủy Tiểu Vương tử một người cho nhẹ nhõm trà đạp. Nguyên một đám cực kỳ cường hãn thần cảnh kiếm tu, thế mà không ai có thể đỡ nổi hắn tiện tay một kiếm. Cái kia biến thái vẫn là nhanh đi thần giới đi, chúng ta lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Ngao Khâm lúc này vô cùng may mắn, chính mình tuy nhiên từng bị chém xuống đuôi rồng, nhưng dù sao bảo vệ tánh mạng. Thác Bạt Quỳ thì là không còn có muốn vì đệ đệ mình ý niệm báo thù. Hắn thậm chí nghĩ đến Sích Thủy Tiểu Vương tử, thần hồn đều sẽ run rẩy một hồi. Tam tộc cường giả chính ngự không bay về phía Đông Đại Hải, để bọn hắn không kịp chuẩn bị chính là Nhậm Như Long vậy mà thuấn di đến rồi. Chúng ta chỉ là tham gia náo nhiệt, không có đối với các ngươi nhân tộc động thủ. Ngươi đuổi theo giết những cái kia Thiên Kiếm đại lục kẻ xâm lấn a. Thác Bạt Quỳ la lớn, tiếng la mang theo tiếng khóc nức nở. Thật sự là không may a. Cái này đều có thể gặp phải Nhậm Như Long. Những xâm lấn giả kia sợ là cũng không dám nữa tới, có thể các ngươi nhưng thủy chung là ta nhân tộc hậu hoạn. Nhậm Như Long cười lạnh thành tiếng. Hắn thấy, chém giết Thác Bạt Quỳ chờ Thần Tiêu đại lục phía trên dị tộc cường giả, đối Thần Tiêu nhân tộc cống hiến càng lớn. Mà lại, hắn đã giết đỏ cả mắt. Hắn một thân khí huyết sôi trào, quanh thân thậm chí tràn ngập lên huyết sắc vũ khí, nhìn qua rất khủng bố rất yêu dị. Ngươi không phải Xích Thủy tiểu vương tử, thật làm chúng ta sợ ngươi sao? Ngao Khâm không phục lắm. Xích Thủy tiểu vương tử có thể không kiêng nể gì cả, ngươi nhậm như lòng không được. Nếu như là Xích Thủy tiểu vương tử cản lại bọn họ căn bản không sinh ra ý niệm chống cự, sẽ chỉ hết sức cầu xin tha thứ. Nhưng là đối mặt Nhậm Như Long, bọn họ lại không phải hoàn toàn không có lực đánh một trận. Vậy liền đều đi chết đi. Nhậm Như Long bị chọc giận. Hắn lớn nhất căm tức cũng là nghe được có người nói hắn không bằng Xích Thủy tiểu vương tử. Hắn vốn là lâm vào thích giết chóc trạng thái, lại nghe được loại lời này, trực tiếp thì triệt để đánh mất lý trí. Mà lại, Ngao Khâm, Xích Mân dạng này yêu thần, tại trong cảm nhận của hắn, cũng là lớn nhất con mồi mỹ vị. Tu luyện phệ yêu quyết Nhậm Như Long, đối yêu tộc cường giả khí tức phá lệ mẫn cảm, đây cũng là hắn chỗ lấy sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này trọng yếu nguyên nhân. Chư vị, hắn có thuấn di thần thông, chúng ta trốn không thoát, chỉ có thể hợp lực nhất chiến. Các ngươi kiềm chế hắn một lát, chờ ta thi triển Thiên Phú thần thông. Ngao Khâm truyền âm dặn dò hai câu, sau đó hóa vì bản thể Kim Long. Thác Bạc Quỳ, Xích Mân chờ thần cảnh cường giả cũng nghiêm túc, đã tránh cũng không thể tránh, không kiệt lực nhất chiến, chẳng lẽ tùy ý địch nhân xâm lược. Hô. Nhậm Như Long muốn nhào về phía Ngao Khâm, lại bị Xích Mân phun ra một cỗ thần diễm chặn lại. Hắn trực tiếp một cái tuấn di, xuất hiện ở Xích Mân bên người. Mà lúc này, hóa vì bản thể Cửu Trảo Bạch Tuộc Ô Tây Cô, dùng một đầu thật dài xúc tu quấn về phía Nhậm Như Long. Nhậm Như Long quả thực cường hãn. Hắn dùng song tay nắm lấy Ô Tây Cô đầu kia xúc tu, dùng lực kéo một cái, lại là sinh sinh đem đầu kia xúc tu cho xé đứt. Ngang. Long ngâm chấn thiên. Nương theo lấy cái này tiếng long ngâm vang lên, kim sắc gợn sóng theo Ngao Khâm thân thể tuôn ra, thoáng qua bao phủ bốn phương tám hướng. Theo sát lấy, đại phiến không gian kịch liệt sóng gió nổi lên. Đây là Kim Long nhất tộc Thiên Phú thần thông, không gian ngưng kết. Tại phong tỏa không gian, khắc chế tuấn di thần thông phương diện, cái Thiên Phú này thần thông xa so với Lăng Tiêu kiếm trận hữu hiệu. Phải biết, liền xem như yêu ma liên quân vây công đại hạ hoàng thành lúc lâm hằng, tại không gian ngưng kết thần thông bên trong cũng là như xa vào đầm lầy, hành động biến đến mức dị thường khó khăn. Nhậm Như Long lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chính mình không cách nào thuấn di. Hắn không thể không thi triển thất chuyển kim thân, dùng cái này tăng cường tự thân phòng ngự, gượng chống đến Ngao Khâm Thiên Phú thần thông kết thúc. Xác thực, loại Thiên Phú này thần thông khẳng định không có khả năng duy trì quá lâu. Có thể Nhậm Như Long hoàn toàn lâm vào bị động bị đánh cục diện, mà đối thủ của hắn chính là Thần Tiêu Đại Lục yêu tộc, ma tộc cùng hải tộc đứng đầu cường giả. Bị nhiều như vậy chiến lược cường hãn thần cảnh cường giả không ngừng công kích, dù cho thời gian không dài, cũng không phải đã bị thương Nhậm Như Long có thể gánh vác. Tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, Nhậm Như Long rốt cục khôi phục mấy phần lý trí. Hắn giật mình nhớ tới Lâm Hằng trước đó hảo ngôn khuyên bảo. Lâm Hằng khuyên hắn lui ra, khuyên hắn tìm một chỗ an ổn bế quan một đoạn thời gian, nhưng hắn không nghe lọt tai. Hắn coi là Lâm Hằng là nói chuyện giật gần, thậm chí cảm thấy Bẹo Lĩnh Hằng là muốn độc tài công lao. Lúc này mới tỉnh lộ lại, hiển nhiên gắn liền với thời gian đã chậm. Dị tộc cường giả từng cơn sóng liên tiếp tấn công mạnh, rất nhanh hỏng mất Nhậm Như Long thất chuyển kim thân. Thương thế của hắn không ngừng tăng thêm, vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn lựa chọn tiêu đốt thần thể. Trước đó thôn phệ năng lượng, bắt đầu điên cuồng tiêu đốt. Cái này khiến khí thế của hắn tăng vọt. May mắn chính là, Ngao Khâm trước đó bị Lâm Hằng chặt đứt đuôi rồng, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, còn chưa hoàn toàn khôi phục, lần này là cưỡng ép thi triển chính mình Thiên Phú thần thông, cho nên không kiên trì được quá lâu. Không gian ngưng kết biến mất, Nhậm Như Long khôi phục tự do chi thân. Thông qua thiêu đốt thần thể mang đến cho hắn chiến lực tăng vọt. Không tốt, chia ra trốn. Ngao Khâm Thiên Phú thần thông dừng lại đồng thời, liền lập tức lựa chọn bỏ chạy. Thác Bạt Quỳ phản ứng chậm nửa nhịp, bị Nhậm Như Long một quyền oanh ở trên người, khôi ngô ma thân sinh sinh bị nện xuyên. Ô Tây Câu ngược lại là phản ứng rất nhanh, có thể Nhậm Như Long một quyền oanh giết ma chủ Thác Bạt Quỳ về sau, một cái thuấn di đuổi kịp vị này hải tộc lãnh tụ. Làm Ô Tây Cô bị Nhậm Như Long chém giết, Xích Mân trở dị tộc cường giả đã trốn đi thật xa. Nhậm Như Long không có tiếp tục truy kích. Hắn thần thể tuy nhiên cường hãn, lại không đủ vững chắc, ẩn chứa trong đó yêu tộc lực lượng quá nhiều, thiêu đốt tốc độ thật nhanh. Hắn tự nhiên biết, chính mình xong. Thiêu đốt thần thể không cách nào bỏ dở, mà lại cái này cấm thuật sau đó, hắn không đến mức lập tức chết mất, lại thực lực trên diện rộng rơi xuống. Thông qua phệ yêu quyết có được hết thảy, đều muốn tan thành bọt nước. Hết thảy đều giống như là một giấc mộng. Hiện tại tình mộng, cái gì cũng bị mất. Nhậm Như Long cười một tiếng, tiếp theo lên tiếng cười như điên. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cơ cầu. Mang theo ngộng tỉnh hoàn toàn tỉnh ngộ, kéo lấy vẫn đang thiêu đốt thân thể, Nhậm Như Long một tay nắm lấy ma chủ Thác Bạt Quỷ thi thể, một tay nắm lấy Ô Tây Cô thi thể, phi tốc trở về đại hạ hoàng thành. Bây giờ hắn không muốn lại tranh giành cái gì, nhưng ít ra tự mình làm qua cống hiến muốn để người đã biết. Trận này mộng, không uổng. Đến đại hạ hoàng thành phụ cận, Nhậm Như Long đem hai bộ thi thể tùy ý vứt xuống. Hắn đưa tới trên hoàng thành trống không rất nhiều thần tiêu nhân tộc cường giả chú ý, bao quát Lâm Hằng ở bên trong mọi người cùng một chỗ bay sẽ tới. A. Nhậm Như Long khổ cười ra tiếng, hắn thần thể y nguyên đang thiêu đốt, một thân khí thế vô cùng cường hãn. Nhậm viện trưởng, ngươi vừa mới thiêu đốt thần thể. Diều Kiên kinh ngạc hỏi. Đúng. Nhậm Như Long gật đầu nói, ta đang đuổi giết thiên kiếm cường giả trên đường, gặp ma chủ Thác Bạt Quỷ chờ dị tộc cường giả, cùng bọn hắn đánh một trận. Long thần Ngao Khâm thi triển Thiên Phú thần thông, đem không gian phong tỏa, ta không cách nào thuần di, không thể không thiêu đốt thần thể. Ai? Bồ Hiến tiếp hận nói, thiêu đốt thần thể sẽ mang đến không thể nghịch chuyển cảnh giới rơi xuống, trừ phi có thể phục dụng Niết Bàn Đan. Đông Phương Lâm thì vào lúc này mang theo chính mình tiểu nữ nhi Đông Phương Giao chạy tới. trước mắt Nhậm Như Long, để cha con hai người cùng một chỗ cao mày. Chương 127, nhất định phải chờ ta. Dù cho may mắn đạt được một hạt niết bàn đan, nhiều nhất chỉ có thể khôi phục thành phổ thông thần thể. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Nhậm Như Long trước đó thần thể phi thường cường hãn, hoàn toàn không phải phổ thông thần thể có thể so sánh. Bất luận như thế nào, chém giết ma chủ Thác Bạt Quỷ cùng cựu trảo bạch tuộc Ô Tây Cô, đều coi là công hơn rất cao, cũng không tính quá thua thiệt đi. Diều Kiên bình luận. Mọi người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Thiêu đốt thần thể rồi. Đông Phương Giao một bộ khó có thể tiếp nhận dáng vẻ, nàng đương nhiên biết thiêu đốt thần thể hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng, ngươi chẳng phải là muốn biến thành một người phế nhân. Niết bàn thần đan cũng không phải muốn có liền có thể có. Không kém bao nhiêu đâu. Nhậm Như Long sắc mặt bình tĩnh, ngữ không gợn sóng, ngươi yên tâm, ta sẽ không mặt dày mày dạn cầu ngươi gả cho ta, chúng ta còn không kết hôn, cũng sẽ không thành thân. Đông Phương Giao tâm lý khó chịu dị thường. Vốn chỉ muốn có thể ỷ vào Nhậm Như Long uy phong, tại Xích Thủy tiểu vương tử trước mặt kiêu ngạo một thành, không nghĩ tới sau cùng rơi vào lúng túng như vậy lại khó chịu tình trạng. Mà Nhậm Như Long vừa mới nói ra câu nói này, nàng nghe lại có mấy phần đối với mình khinh thường ý vị, quá khinh người. Phế vật cũng là phế vật. Phạm viện trưởng không tiếc hy sinh chính mình thành toàn ngươi, ngươi vậy mà. Đông Phương Lâm tức hồn hện, giận dữ mắng ra âm thanh đến. Hắn đối Nhậm Như Long ôm hy vọng quá lớn, bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn. Mắt thấy Nhậm Như Long thiêu đốt thần thể về sau, đem muốn biến thành một tên phế nhân, vị này đại hạ hoàng thúc như thế nào cũng nhịn không được muốn phát cáu. Phế vật. Nhậm Như Long trong mắt hơi híp, không đợi Đông Phương Lâm nói hết lời, đột nhiên nâng lên cánh tay phải, bắt lại Đông Phương Lâm cổ. Ta là phế vật, ngươi liền một cái phế vật đều đánh không lại, ngươi tính là gì? Nhậm Như Long trên thân lần nữa nổi lên sát cơ nồng đậm. Nhậm Như Long, ngươi mau buông ta ra phụ thân, ngươi dám đả thương hắn mảy may, toàn bộ đại hạ hoàng tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Phương Giao gấp. 3. Nhậm Như Long cánh tay trái vung lên, một bàn tay hung hăng quạt tại Đông Phương Giao trên mặt. Hắn không có quá mức dùng lực, có thể một cái bàn tay vẫn là trực tiếp đem Đông Phương Giao quạt bay thật xa. Cha con các người cùng toàn bộ đại hạ hoàng tộc bất quá chỉ là muốn sử dụng ta thôi, các ngươi cho là ta không biết. Nhậm Như Long, ta khuyên ngươi lớn nhất thật là bình tĩnh một điểm, ngươi bây giờ là so với ta mạnh hơn rất nhiều, có thể ngươi rất nhanh liền không bằng ta, đại hạ hoàng tộc người có thể giết được ngươi rất nhiều rất nhiều. Đông Phương Lâm uy hiên nói. Ha ha. Nhậm Như Long cười ha hả, đồng thời thiêu đốt lên thần lực điên cuồng tràn vào Đông Phương Lâm thân thể. Đông Phương Lâm trừng lớn hai mắt, rốt cuộc không phát ra được âm thanh đến, trong mắt cùng trên mặt hiện đầy hoảng sợ. Làm Nhậm Như Long buông ra tay phải thời điểm, Đông Phương Lâm đã sinh cơ đoạn tuyệt, trở thành một cỗ thi thể. Cùng lúc đó, Nhậm Như Long thiêu đốt thần thể kết thúc. Hắn lúc này, một thân tu vi trực tiếp rơi xuống trở về võ hoàng cảnh, dường như hắn lại về tới cái kia tiến vào chân yêu tháp trước đó thiếu niên. Từ tu luyện phệ yêu quyết mang tới hết thể lực lượng, đều bị thiêu đốt sạch sẽ, bao quát linh hồn lực lượng. Tiểu vương tử, tuy nhiên ta không có nghe lời khuyên của ngươi, nhưng vẫn là phải cảm ơn ngươi. Nhìn qua vô cùng chật vật Nhậm Như Long, hai tay ôm quyền, hướng về Lâm Hằng túi người chào thật sâu. Lâm Hằng chỉ là nhíu mày gật gật đầu. Diêu các chủ, ma chủ cùng Ô Tây Cô thi thể giao cho ngươi, làm ngươi đối với ta cùng người nhà của ta cung cấp che chở hồi báo, như thế nào? Nhậm Như Long nhìn về phía đan các lão các chủ Diêu Kiên. Được. Diêu Kiên cũng không có đi lêu lỏng, ngay sau đó mang theo Nhậm Như Long cùng hai bộ thi thể trở lại hoàn thành, trở về đan các. Bồ Hiến mấy người cũng lần lượt rời đi. Đại hạ hoàng đế Đông Phương An bang lơm lớp lo sợ mang đi Đông Phương Lâm thi thể, mang đi bị một bàn tay quạt choáng Đông Phương Giao. Nơi này chỉ còn lại có Đoan Mục Vân Thường cùng Lâm Hằng. Ngươi có tính toán gì? Đoan Mục Vân Thường hỏi. Đi thần giới. Lâm Hằng đáp. Hắn đã đem thần tiêu đại lục chuyển toàn bộ, nên lúc rời đi. Ngươi tốt nhất đừng đi qua Thiên Kiếm đại lục phi thăng thông đạo đi thần giới. Đoan Mục Vân Thường nhắc nhở, vừa mới cái kia thần cảnh kiếm tu nói qua, theo bọn họ nơi đó đi thần giới, tất nhiên sẽ đi đến Thiên Kiếm đại lục phi thăng tổ tiên nơi tụ tập. Ngươi vừa mới chém giết bọn hắn rất nhiều cường giả, một khi theo bên kia tiến nhập thần giới, như là tự chui đầu vào lưới. Thế nhưng là không từ nơi đó đi, lại có thể làm sao đi đâu? Lâm Hằng cũng rất buồn rầu. Thiên Kiếm đại lục phi thăng tổ tiên bên trong, xác thực có thần vương cảnh cường giả tồn tại. Nếu như hắn phi thăng tới Thiên Kiếm đại lục phi thăng tổ tiên nơi tụ tập, vô cùng có khả năng tao ngộ đối phương thần vương cùng số lượng đông đảo thiên thần cảnh cường giả, chính mình phần thắng không lớn. Hắn không sợ thiên thần cảnh, liền xem như một đám thiên thần cảnh cũng giống vậy không tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng hắn cũng không hiểu rõ thần vương cảnh cường giả thực lực. Một cái kiếm tu thần vương, thực lực nhất định rất khủng bố, đây là dùng chân cũng có thể nghĩ ra được. Còn có, Đoan Mục Vân Thường nói bổ sung, vừa mới cái kia thần cảnh kiếm tu còn đề cập tới, chúng ta thần tiêu đại lục phi thăng tổ tiên cơ hồ bị diệt giết sạch. Ngươi bây giờ đi đến thần giới khẳng định là không chỗ nương tựa, nhất định phải phá lệ cẩn thận mới tốt. Có thể nghe được, nàng vô cùng lo lắng đi đến thần giới sau Lâm Hằng tình cảnh. Ta đi trước Thiên Kiếm đại lục đi một vòng, lại nhiều hỏi thăm một chút tình huống. Ừm. Đi thôi. Đoan Mục Vân Thường nghĩ nghĩ, lại nói, ta thì không đi chung với ngươi thần giới, miễn cho thành ngươi liên lụy. Chờ ngươi tại thần giới đứng vững góc chân, nhớ đến mở ra thần tiêu đại lục phi thăng thông đạo, đến lúc đó ta lại đi hướng thần giới. Dạng này tốt nhất. Lâm Hằng cũng cảm thấy Đoan Mục Vân Thường ý nghĩ so sánh thỏa đáng. Lấy trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, hắn đi đến thần giới chắc chắn sẽ không thái bình, thậm chí khả năng vừa đến liền sẽ bị Thiên Kiếm đại lục phi thăng tổ tiên cho để mắt tới. Kể từ đó, đối với hắn mà nói, người bên cạnh tự nhiên càng ít càng tốt, dạng này hắn có thể thiếu chút lo lắng. Cái này cho ngươi. Lâm Hằng lấy ra mình tại Huyền Thanh Tông Tú Trúc Phong đánh dấu lấy được Lạc Tinh Mâu, đem giao cho Đoan Mục Vân Thường.
Cái này,
Đoan Mục Vân Thường tiếp nhận thần mâu, tích huyết nhận chủ về sau, nàng ngộ. Tại sao có thể có giống nhau như lúc hai cây Lạc Tinh Mâu? Phòng chế cũng không thể phòng chế đến giống như vậy a. Chất liệu một dạng, thì liền đặc tính, uy lực cùng phẩm cấp đều là giống nhau. Đoan Mục Vân Thường một cách tự nhiên nghĩ đến, Lâm Hằng còn có một tôn cùng đan các cú diễm đan lô không khác nhau chút nào thần lô. Ta đi trước.
Tiểu
Lâm Hằng. Đoan Mục Vân Thường đổi giọng, không lại xưng hô Lâm Hằng vì tiểu đệ đệ. Nàng vạn phần nói nghiêm túc, nhất định phải chờ ta.
Ê,
yên tâm, ngươi đi đến thần giới trước đó, ta sẽ không chết. Lâm Hằng biết Đoan Mục Vân Thường là có ý gì, cho nên hắn giật mình. Không chỉ có không thể chết, còn không thể thích những nữ nhân khác. Tuy nhiên có chút khó có thể mở miệng, thế nhưng là Đoan Mục Vân Thường lo lắng Lâm Hằng không rõ ràng mình ý, nhịn không được rõ ràng nói ra.
Ha ha.
Lâm Hằng cười to lên, chúng ta còn không có 10 tuổi đâu, nghĩ những thứ này quá sớm a.
Không còn sớm.
Ta đây là phòng ngừa chủ đáo, có trời mới biết lần sau gặp mặt muốn chờ bao nhiêu năm. Đoan Mục Vân Thường nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, đến thần cảnh, mấy năm, vài chục năm thậm chí mấy chục năm đều sẽ thoáng một cái đã qua. Ta biết ta yêu cầu này có chút quá mức, dù sao vẫn luôn là ngươi tại đối với ta nỗ lực, ta không có tư cách yêu cầu ngươi làm cái gì không làm cái gì, càng không tư cách ngăn cản ngươi thích những nữ nhân khác, có thể ta vẫn còn muốn tranh thủ một chút. Lao Thiên cho ta cơ hội như vậy, ta không thể tùy tiện thì bỏ qua. Những lời này lộ ra rất chân thành. Chớ suy nghĩ quá nhiều, cuộc sống tương lai còn rất dài, an tâm tu luyện, ta tại thần giới.
Chờ ngươi.
Lâm Hằng thân mật vuốt vuốt Đoan Mục Vân Thường đầu, nói xong câu đó, thuấn di không thấy. Một cái động tác đơn giản, lại làm cho Đoan Mục Vân Thường trong lòng nhu tình phun trào. Lâm Hằng thuấn di đến Đại Hạ Thần Võ Viện, sau cùng gặp Hồng Tam một mặt. Hắn cho Hồng Tam cũng lưu lại rất nhiều thần phẩm, những thứ này thần phẩm tại thần giới đoán chừng rất phổ biến, vẫn là lưu tại hạ giới càng có thể thể hiện giá trị. Đan các Diêu các chủ từng thể hiệu chung với ta, nếu như ngươi có khó khăn gì có thể tìm hắn, nếu như hắn cũng không giải quyết được, ngươi liền đi Huyền Thanh Tông. Lâm Hằng dặn dò, đến mức Xích Thủy quốc chủ, không cần tận lực giúp hắn, hắn như sở cầu, không lời quá đáng, có thể tận lực thỏa mãn.
Hồng Tam minh bạch.
Ừm. Ta đi. Lâm Hằng lập tức tuấn di rời đi Đại Hạ Thần Võ Viện.
Chuyện sắp end.
Chương 128, ba cái cao giai thiên thần đồng loạt ra tay. Không bao lâu, Lâm Hằng đi tới Phong Bạo Biển, dứt khoát dấn thân vào tiến nhập đầu kia không gian thông đạo. Bất luận phải chăng đi qua Thiên Kiếm Đại Lục phi thăng thông đạo đi hướng thần giới, hắn ít nhất phải đi Thiên Kiếm Đại Lục đi tới một lần. Bắt một bắt Thiên Kiếm Đại Lục lông cừu cũng là tốt. Đầu này không gian thông đạo bên trong không gian áp lực rất lớn, nhưng đối Lâm Hằng không tạo thành mảy may uy hiếp.
Thiên Kiếm Đại Lục.
Vừa mới bỏ chạy trở về, vẫn còn sợ hãi kiếm thần Phong Thiên Thu, một khắc không ngừng chạy tới Phi Thăng Phong. Phi Thăng Phong, tên như ý nghĩa, từ nơi này có thể đi đến thần giới. Phong Thiên Thu là Phong Thiên Nhận anh họ. Đừng nhìn hai người là cùng thế hệ, kỳ thật Phong Thiên Thu so Phong Thiên Nhận lớn hơn trăm tuổi. Tuy là một cái thế hệ trước kiếm thần, Phong Thiên Thu thực lực không kịp Tiên Thiên Kiếm Thể Phong Thiên Nhận, cũng so ra kém Mạc Bất Phàm cùng Lưu Xuyên Đông, hắn ngăn không được Phi Thăng Thông Đạo bên trong không gian loạn lưu, không cách nào phi thăng thần giới. Bất quá, hắn chí ít có thể lấy mở ra Phi Thăng Thông Đạo lối vào. Phi Thăng Phong đỉnh núi, có một tòa tế đàn bộ dáng đài cao kiến trúc. Đài cao kiến trúc bốn phía là bố trí tốt trận pháp. Phong Thiên Thu khởi động trận pháp, nhất thời thì có bốn đạo cường đại chùm sáng bắn về phía đài cao trên không, mà lại tập trung vào một điểm. Rất nhanh, một cái to lớn đen nhánh vòng xoáy xuất hiện, trong đó lóe ra trắng bạc cuốn lượn không gian chi lực. Phong Thiên Thu không có tiến vào Phi Thăng Thông Đạo, mà chính là tế ra một khối sớm chuẩn bị xong lá vàng. Cái kia lá vàng có thể ghi chép một đoạn nhắn lại, lại sẽ không bị không gian loạn lưu gây thương tích. Phong Thiên Thu đem khối kia lá vàng đánh vào Phi Thăng Thông Đạo. Hắn biết, bất luận cái gì tiến vào Phi Thăng Thông Đạo bên trong đồ vật đều sẽ bị hấp dẫn đến thần giới, vậy lưu nói lá vàng cũng không ngoại lệ. Mà lại, đầu này Phi Thăng Thông Đạo thần giới một mặt, một mực có Thiên Kiếm Đại Lục Phi Thăng Tổ Tiên thủ hộ lấy.
Siêu.
Một thanh thần kiếm phá không bay tới. Thần kiếm treo đứng tại Phong Thiên Thu bên người, rất nhanh một phân thành hai. Thần kiếm môn trưởng môn Mạc Bất Phàm hiện thân mà ra. Phong huynh đã hướng thần giới đưa tin. Sắc mặt tái nhợt Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nhìn cái không gian kia vòng xoáy, hỏi:
"Đúng?"
Phong Thiên Thu khẽ vuốt râu bạc trắng, "Ta tại nhắn lại lá vàng bên trong nói rõ hết thảy, tin tưởng tổ tiên chẳng mấy chốc sẽ có hành động."
"Đúng vậy a.
Những người khác bị giết ngược lại cũng thôi, Tiên Tiên kiếm thể bị giết, tuyệt không thể nhẫn." Mạc Bất Phàm hận hận nói ra, "Lần này, cho dù không phải thần vương cảnh cường giả xuất thủ, cũng sẽ có cao giai thiên thần hạ phàm, thần tiêu đại lục những cường giả kia chắc chắn sẽ toàn bộ đền tội.
Mạc trưởng môn, chúng ta vẫn là trốn trước đi.
Thần tiêu đại lục cường giả có thể sẽ đối chúng ta khởi xướng phản công, chúng ta bất lực chống lại." Phong Thiên Thu đình chỉ cao đài chung quanh trận pháp, cũng không quay đầu lại nhanh chóng nhanh rời đi. Mạc Bất Phàm cười khổ một tiếng, đem chính mình thượng phẩm thần kiếm thu nhập tử phủ, cũng bay khỏi ngọn núi này. Hai người đều không hề rời đi quá xa, bởi vì một khi có thần giới tổ tiên hạ giới, bọn họ muốn ngay đầu tiên cũng nên.
Thần giới,
Phi Hà Tinh, Vạn Hắc đại lục. Phía bắc tuyết vực, một vùng phế tích một tòa trên đài cao, Tạp La Nhị bỗng nhiên mở mắt. Có một khối truyền tin thần phù bay tới, dừng ở đỉnh đầu của hắn. Hắn đưa tay cách không một chảo, cái kia thần phù liền thì rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn đem thần niệm chìm vào thần phù, một lát sau, không khỏi nhướng mày. Đây là một vị khác thiên thần cường giả truyền tin, truyền đạt lại là Thiên Kiếm Thần Vương phân phó. Thần Vương đại nhân mệnh lệnh hắn lập tức trở về Phi Hà đại lục, chạy tới phi thăng tiếp dẫn đài. Về phần hắn ở bên này nhiệm vụ nên làm cái gì, truyền tin thần phù bên trong không có nói tới. Hẳn là có việc gấp. Tạp La Nhi không dám thất lễ Thiên Kiếm Thần Vương mệnh lệnh, lúc này cũng không bái hoài tới thông báo chính mình mấy cái thần cảnh thuộc hạ, trực tiếp đằng không mà lên, tốc độ cao nhất chạy tới Phi Hà Đại Lục. Bởi vì khoảng cách quá xa xôi, dù cho lấy thiên thần cảnh cao giai tu vi tốc độ cao nhất đi đường, Tạp La Nhi cũng là dùng gần nửa canh giờ mới đến phi thăng tiếp dẫn đài. Ở chỗ này, đã có hai vị thiên thần cường giả chờ đã lâu. Hai người này so Tạp La Nhi tu vi cùng Tạp La Nhi tương tự, đều là thiên thần cảnh cao giai, phân biệt tên là Phong Phi Dương cùng Hà Tú. Tạp La Nhi mười phần nghi hoặc, sự tình gì cần ba cái cao giai thiên thần cùng một chỗ hành động? Phong huynh, Hàn huynh, Thần Vương đại nhân để ba người chúng ta làm cái gì? Nếu là đến nơi này, đương nhiên là muốn hạ giới. Nhìn lấy giống trung niên nhân Phong Phi Dương, trầm giọng nói ra, hạ giới thần tiêu đại lục ra đời một cái tương đối lợi hại nhân vật hung ác, chém giết chúng ta Lăng Tiêu kiếm các tiên thiên kiếm thể, chúng ta muốn hạ giới một chuyến, báo thủ cũng vì thiên kiếm đại lục gạt bỏ hậu hoạn. Cần ba cái cao giai thiên thần đồng loạt ra tay. Tạp La Nhi rất là hoài nghi, hạ giới nhân vật hung ác có thể có bao nhiêu hung ác? Lại thế nào hung ác, căng hết cỡ sơ nhập thiên thần cảnh, có thể chém giết thần cảnh tiên thiên kiếm thể, thực lực cũng không yếu tại phổ thông thiên thần cường giả. Một bộ thanh niên bộ dáng Hàn Tú, nói tiếp nói ra, chúng ta hạ giới, thực lực sẽ suy yếu không ít, có thể phát huy ra thiên thần trung giai thực lực cũng rất không tệ, cho nên ba người cùng một chỗ hạ giới ổn thỏa một số. A. Tạp La Nhĩ hiểu rõ gật đầu. Bất quá ở trong lòng, hắn vẫn cảm thấy không cần thiết hưng sư động chúng như vậy, một cái cao giai thiên thần hạ giới hoàn toàn đầy đủ. Đương nhiên, hắn cũng có thể đoán được thần vương tâm tư của người lớn. Tiên thiên kiếm thể sinh ra 10 phần không dễ, tại hạ giới liền bị chém giết, thần vương đại nhân tất nhiên vô cùng tức giận, cho nên mới sẽ phái ba cái cao giai thiên thần hạ giới. Thần tiêu đại lục cường giả có khả năng đã hướng thiên kiếm đại lục khởi xướng phản kích, chúng ta trước phía dưới thiên kiếm đại lục, sau đó lại đi huyết tẩy thần tiêu đại lục. Phong Phi Dương híp mắt nói ra, trên người hắn sát cơ rất nặng, bởi vì bị chém giết tiên thiên kiếm thể Phong Thiên Nhận là hắn hậu nhân, cũng không cần chuẩn bị cái gì, hạ giới đi. Hàn Tú nhún vai, một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Ừm. Phong Phi Dương đem một hạt châu bỏ vào tiếp dẫn đài một cái lô khảm bên trong, sau đó thi pháp khởi động nơi này trận pháp. Hạt châu kia là thiên kiếm thần vương ban thưởng, nó vì trận pháp cung cấp năng lượng, mới có thể để ba người bọn họ cưỡng ép thoát khỏi phi thăng thông đạo bên trong thần giới sức hấp dẫn, thuận lợi đến thông đạo một phía khác. Thiên kiếm đại lục. Lâm Hằng theo không gian thông đạo bên trong bay lướt mà ra, lập tức cảm nhận được từng đợt bài xích lực. Bởi vì hắn so sánh tuổi trẻ, thiên kiếm đại lục đối với hắn bài xích yếu nhược, cơ hồ có thể không cần tính. Hắn thậm chí đều không cần thời gian để thích ứng. Hắn trước đó thẩm vấn qua một cái thần cảnh kiếm tu, đối thiên kiếm đại lục có sơ bộ hiểu rõ, không đến mức vừa tới cũng không biết cái kia đi về nơi đâu. Phương thế giới này bên trong, Lăng Tiêu kiếm các là thế lực cường đại nhất. Cho nên, Lâm Hằng một đường không ngừng tuấn gì, rất nhanh liền đến Lăng Tiêu kiếm các chỗ Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Sơn là trong một vùng núi một tòa cô phong. Nó thẳng tắp cao vút trong mây, mô phỏng như một thanh đâm vào mây trời kình thiên chi kiếm. Thiên Kiếm Sơn đỉnh chót, có thật nhiều lầu các kiến trúc, chỗ đó cũng là Lăng Tiêu kiếm các nội môn. Lăng Tiêu kiếm các còn có ngoại môn tại Thiên Kiếm núi chân núi chung quanh. Lâm Hằng không hứng thú tại Lăng Tiêu kiếm các ngoại môn đánh dấu, hắn trực tiếp tuấn di rơi xuống Thiên Kiếm Sơn đỉnh núi. Nơi này, trống rỗng, một bóng người đều không có. Hiển nhiên, Lăng Tiêu kiếm các kiếm tu đều nhận được cảnh báo, sớm rút lui. Chúc mừng ký chủ tại Lăng Tiêu kiếm các tẩy kiếm chỉ đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng bất diệt kiếm thể. Chương 129, một kiếm một cái cao dài thiên thần. Bất diệt kiếm thể, so tiên thiên kiếm thể lợi hại hơn một loại kiếm tu thể chất. Lâm Hằng không chút do dự, lập tức kích hoạt lên bất diệt kiếm thể. Một cỗ đặc thù năng lượng tại thể nội bạo phát, Lâm Hằng có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình vốn là cường hãn vô cùng thể chất lại lấy được trên diện rộng tăng cường. Đã có thể ở chỗ này đánh dấu thu hoạch được bất diệt kiếm thể, chứng minh Lăng Tiêu kiếm các từng sinh ra bất diệt kiếm thể. Lâm Hằng thầm nghĩ nói, cái kia bất diệt kiếm thể cần phải sớm đã phi thăng thần giới, nắm giữ bực này thể chất cường hãn, đoán chừng tại thần giới cũng đã thành đại nhân vật, có rất cao tu vi. Lâm Hằng một bên suy nghĩ lấy, một bên tiếp tục tại Lăng Tiêu kiếm các nơi đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại Lăng Tiêu kiếm các thử kiếm vách tường đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thần công Thiên Kiếm Quyết. Lâm Hằng kích hoạt lên Thiên Kiếm Quyết công pháp truyền thừa. Bộ công pháp kia không chỉ có thể trợ giúp kiếm tu không ngừng tăng lên cảnh giới, trong đó còn có cường đại kiếm chiêu. Chúc mừng ký chủ tại Lăng Tiêu kiếm các nội môn lục tịch đường đánh dấu thành công, hệ thống khen thưởng thần khí Kinh Vân Kiếm. Lăng Tiêu kiếm các Kinh Vân Kiếm là một kiện thượng phẩm thần khí. Tại hạ giới, thượng phẩm thần khí tuyệt đối là đỉnh cao nhất pháp bảo, bởi vì cơ hồ không có người tu sĩ nào có thể phát huy ra cực phẩm thần khí toàn bộ uy năng. Khoảng cách phi thăng phong chừng 500 dặm một tòa núi nhỏ phía trên, Kiếm Thần Phong Thiên Thu vừa mới tiếp vào một cái truyền tin. Lưu thủ tại Thiên Kiếm Sơn phụ cận một cái Lăng Tiêu kiếm các chuẩn thần truyền tin cáo chi, có người xâm nhập Lăng Tiêu kiếm các. Phong Thiên Thu nhất thời nhíu mày. Đoán chừng cũng là thần tiêu đại lục cái kia xích thủy tiểu vương tử. Phong Thiên Thu đang nghĩ ngợi, hắn nhìn chằm chằm vào phi thăng phong rốt cục có đại động tĩnh. Không có mở ra đỉnh núi trận pháp phi thăng phong, lại xuất hiện to lớn lóe ngân quang không gian vòng xoáy. Hiển nhiên, có thần giới cường giả hạ giới mà đến. Phong Thiên Thu vô cùng kích động, kém chút vui đến phát khóc. Lúc này tâm tình của hắn tựa như là một cái bị người khi dễ qua hải tử gặp được chính mình trưởng bối một dạng. Hắn không chút do dự, lúc này bay về phía phi thăng phong. Làm hắn trở lại phi thăng phong đỉnh núi, thần kiếm môn trưởng môn Mạc Bất Phàm cũng đến. Hai người đầu tiên là nhìn nhau cười một tiếng, cùng theo một lúc ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt đều là bao hàm chờ mong. Không bao lâu, ba đạo thân ảnh theo cái không gian kia vòng xoáy bên trong lần lượt vọt ra. Lập tức, không gian vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Hạ giới không dễ dàng, trở về lại tương đối đơn giản. Vạn Bối Lăng Tiêu kiếm các phong thiên thu, bái kiến ba vị tiền bối. Vạn Bối Thần kiếm môn Mạc Bất Phàm, bái kiến ba vị tiền bối. Phong Thiên Thu cùng Mạc Bất Phàm cùng một chỗ cúi đầu thi lễ, vô cùng cung kính. Đối phương phản công sao? Phong Phi Dương lên tiếng hỏi. Ba cái thiên thần nỗ lực thích ứng lấy. Thiên kiếm đại lục đối bọn hắn cũng có bài xích lực cùng áp bách lực, mà lại rất mạnh, này lại hạn chế thực lực của bọn hắn phát huy. Vạn Bối vừa lấy được tin tức, đối phương có một người xâm nhập Lăng Tiêu kiếm các. Phong Thiên Thu trả lời. Thật to gan. Phong Phi Dương mười phần tức giận, hạ giới môn nhân cho nên ngay cả tông môn đều thủ bảo hộ không được. Phong huynh, đi thôi. Sớm một chút giải quyết phiền phức, sớm một chút trở lại thần giới. Tạp La Nhĩ cùng Hàn Tú lần lượt mở miệng. Đi. Phong Phi Dương phóng thích thần lực cuốn lấy Mạc Bất Phàm cùng Phong Thiên Thu, mang theo đồng hành hạ giới hai vị thiên thần cùng một chỗ chạy tới Thiên Kiếm Sơn. Cao giai thiên thần đi đường tốc độ, tự nhiên là tương đương nhanh. Một đường lên, Mạc Bất Phàm cùng Phong Thiên Thu đều là tâm tình kích động lại hưng phấn. Ba vị cao giai thiên thần cùng một chỗ hạ giới, thử hỏi ai có thể cản? Đủ để quét ngang hết thảy cường địch. Chu sát xích thủy tiểu vương tử, huyết tẩy thần tiêu đại lục. Rất nhanh, một hàng năm người đi tới Thiên Kiếm Sơn. Hai người các ngươi ở một bên nhìn lấy là được. Phong Phi Dương vung ra Mạc Bất Phàm cùng Phong Thiên Thu, giao phó một câu về sau, cùng Tạp La Nhĩ, Hàn Tú một đạo bay hướng Thiên Kiếm núi đỉnh núi. Lúc này, Lâm Hằng vừa mới đem Lăng Tiêu kiếm các vòng vo một lần, đang định đi hướng Thần Kiếm môn hoặc Vạn Kiếm tông đánh dấu, nhưng thần niệm lại phát hiện ba cỗ khí tức cường đại. Lâm Hằng nhảy lên một cái, ánh mắt quét về phía đã bay đến phụ cận ba người. Theo ba người trên thân tràn ra ngoài khí tức, Lâm Hằng có thể phán đoán ra, bọn họ đều là cao giai thiên thần. Lâm Hằng thở dài một hơi, bởi vì không có thần vương cường giả hạ giới. Đương nhiên, cho dù có thần vương hạ giới, Lâm Hằng cũng không phải hoàn toàn không có lực đánh một trận. Hạ giới mà đến thần giới cường giả, càng là cường đại, bị suy yếu càng nghiêm trọng hơn. Tặc tử, tử kỳ của ngươi đến. Phong Phi Dương hét lớn một tiếng, đồng thời một thân khí thế tăng vọt. Tạp La Nhĩ cùng Hàn Tú cảm thấy không cần thiết ra tay giúp đỡ, đều ở một bên yên lặng quan chiến. Hai người nghĩ thầm, nếu như Phong Phi Dương một người không được, lại ra tay không mượn. Thế nhưng là Lâm Hằng lại cảm thấy, không thể cho đối phương quá nhiều cơ hội xuất thủ, cũng không thể thả chạy bất kỳ người nào. Bất luận là cựu trọng buôn lôi quyền, vẫn là vô tướng thiên ma sát, đối phó thần giới xuống cao giai thiên thần, nhiều nhất chỉ có thể kích thương, không cách nào nhất kích tất sát. Kết quả là, Lâm Hằng trực tiếp thi triển ngưng kết thời không. Cái này cường hãn thiên phú thần thông, cho dù là có thần vương cảnh cường giả hạ giới, nếu như không có phòng bị, cũng muốn chúng chiêu ăn thiệt thòi. Một cỗ kim sắc kỳ dị gợn sóng, tự Lâm Hằng thân thể cấp tốc tuôn ra, đảo mắt bao phủ phương viên trong dặm. Đang định xuất thủ công kích Phong Phi Dương ngộng. Hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình toàn bộ thân thể dường như đọc lại. Công lực không lại lưu chuyển, khí huyết hoàn toàn đình trệ. Hết thảy chung quanh đều hoàn toàn đứng im, không còn khí máy ba động, cũng không có âm thanh. Không chỉ có là Phong Phi Dương, ở vào ngưng kết thời không phạm vi bao trùm bên trong Tạp La Nhĩ cùng Hàn Tú cũng giống như vậy. Đây là cái gì tình huống? Ba cái thiên thần đều trợn tròn mắt. Còn chưa đánh, chính mình thì không thể động đậy rồi. Hạ giới người làm sao khả năng thi triển ra lợi hại như thế thần thông? Nếu như chỉ là không gian ngưng kết, ba cái cao giai thiên thần coi như không cách nào di động, chí ít có thể ra sức phòng ngự. Bây giờ lại là liền thời gian đều đọc lại. Là tử kỳ của các ngươi đến. Lâm Hằng tế ra côn xỉ kiếm, gọn gàng một kiếm chém giết một cái. Cao giai thiên thần là rất lợi hại, có thể là không thể động cao giai thiên thần, Lâm Hằng vẫn là có thể tùy ý chém giết. Ta cứ thế mà chết đi. Phong Phi Dương ý thức tiêu tán trước đó, cả người vẫn còn quay cuồng trạng thái. Chính mình hạ giới mà đến, vốn nghĩ có thể ở phía sau người trước mặt bày ra chính mình cường đại thần uy, thế mà còn không có ra chiêu liền muốn mất mạng, quá hoan uổng. Càng làm cho hắn buồn bực là, mình bây giờ coi như muốn tự bạo thần thai đều làm không được. Cái này cái nào là chuyện bé xé ra to a? Đây rõ ràng là để cho chúng ta đi tìm cái chết a. Tạp La Nhĩ càng là trong lòng buồn gào, trước đó hắn còn dưới đáy lòng oán trách Thiên Kiếm Thần Vương quá cẩn thận, bị một kiếm chém thẳng đầu trong nháy mắt, hắn vô cùng hối hận. Vì Thiên Kiếm Đại Lục chiến tử, đối Tạp La Nhĩ mà nói quá uổng phí, bởi vì hắn không phải xuất thân từ trên phiến đại lục này. Ở chỗ này chết cũng tốt, dù sao lão tử cùng Vạn Kiếm Thần Vương tiểu thiếp cậu thả sự tình sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó giống nhau là muốn chết. Hàn Tú nghĩ như vậy, nhưng đối phương lại không có vội vã giết hắn. Ba cái cao giai thiên thần, trong nháy mắt chết mất hai cái. Phong Thiên Thu cùng Mạc Bất Phàm mục đích trừng chóng đốc. Hai người lòng tràn đầy chờ mong biến thành vô biên tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Quá bất hợp lý a. Chúng ta thật sự là não tử căng gân, thần tiêu đại lục có dạng này biến thái, chúng ta vậy mà xâm lấn đi qua. Xong đời, xong đời. Sớm biết thì không theo đến đây. Chương 130, rốt cục phi thăng thần giới. Phong Thiên Thu cùng Mạc Bất Phàm hối hận phát điên. Xích Thủy tiểu vương tử tại thần tiêu đại lục giết thần cảnh như là chém dưa thái rau. Đi vào Thiên Kiếm Đại Lục giết cao giai thiên thần, lại cũng như làm thịt gà giết chó đồng dạng nhẹ nhõm. Đây chính là hạ giới, không phải thần giới a. Hạ giới sao có thể sinh ra cường đại như vậy tồn tại đâu? Bạch. Lâm Hằng đối Mạc Bất Phàm ấn tượng đối lập sâu hơn, cho nên không lưu tình chút nào huy kiếm đem chém giết. Hắn lưu lại Phong Thiên Thu, bởi vì hắn cần một người giúp hắn mở ra đi hướng thần giới phi thăng thông đạo. Lâm Hằng cũng không trông cậy vào cao giai thiên thần sẽ ngoan ngoãn trả lời chính mình đặt câu hỏi, cho nên đối Hàn Tú thi triển Nhiếp Hồn Hung Nhãn. Người này là cao giai thiên thần, Lâm Hằng linh hồn cảnh giới khoảng cách cao giai thiên thần cũng chỉ thiếu một chút xíu mà thôi. Cho nên Hàn Tú ngăn cản không nổi Lâm Hằng nhiếp hồn hung nhãn, rất nhanh mất đi tự mình ý thức, thần sắc biến đến ngốc trệ chất phác. Khảo tra rất lâu, Lâm Hằng mới huy kiếm chém giết cái cuối cùng cao giai thiên thần. Hạ giới tới thiên thần, tuyệt không thể thả về thần giới. Theo Hàn Tú trong miệng, Lâm Hằng đạt được không ít tin tức hữu dụng. Hắn biết, mình có thể thông qua bên này phi thăng thông đạo đi hướng thần giới, nhưng nhất định phải nhanh đi. Nếu như ba vị cao giai thiên thần tử vong bị phát hiện, thần giới bên kia khẳng định sẽ có chỗ bố trí, đến lúc đó sẽ đi qua thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà nhất làm cho Lâm Hằng để ý tin tức là, Hàn Tú mới vừa nói, thần giới bên kia xác thực phát hiện có một nữ nhân tại mấy năm trước theo thần tiêu đại lục phi thăng thần giới. Thời không ngưng kết uy năng tiêu tán. Lâm Hằng lấy thần lực của mình giam giữ phong thiên thu thân thể, sau đó mang theo vị này kiếm thần phi tốc chạy tới thiên kiếm đại lục phi thăng phong. Đến phi thăng phong phi thăng đài, Lâm Hằng giải trừ đối phong thiên thu thân thể giam cầm, hờ hững phân phó nói, mở ra phi thăng thông đạo. Phong thiên thu rất nguyện ý phối hợp. Coi như mình sau cùng đồng dạng sẽ bị chém giết, hắn cũng cảm thấy có thể đưa đi tên biến thái này, hết thảy đều là đáng giá. Cúp nhanh lên đi thần giới đi. Phong thiên thu vừa lái mở nơi này trận pháp, một bên oán hận ở trong lòng thầm mắng. Làm cái không gian kia vòng xoáy lần nữa bày biện ra đến, Lâm Hằng nhìn một chút phong thiên thu. Phong thiên thu thì là rất thẳng thắn nhắm mắt lại, không có chạy trốn, không có co xin tha thứ, cũng không có phản kháng, chỉ là an tĩnh chờ đợi tử vong, chỉ muốn chết thống khoái. Lâm Hằng lại không có chém giết phong thiên thu, suy nghĩ một lát sau, bay thẳng thân nhảy vào cái không gian kia vòng xoáy. Phong thiên thu rất kinh ngạc, rất khó hiểu. Đối phương không hề giống là một cái nhân từ nương tay người, vì sao lại buông tha mình đâu? Thuận tay chém giết mình, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn phi thăng thần giới a. Bất quá, bất luận như thế nào, có thể bảo trụ một cái mạng rất đáng được ăn mừng. Phong thiên thu không có suy nghĩ nhiều, ngay sau đó bay khỏi nơi đây, e sợ cho cái kia biến thái lại rơi xuống trở về. Tiến vào phi thăng thông đạo, Lâm Hằng thân thể không bị khống chế nhanh chóng đi vào. Cái thông đạo này bên trong, không gian áp lực rất mạnh, phổ thông thần cảnh là không chịu nổi, nhưng Lâm Hằng ngăn cản lên không có bất luận cái gì độ khó khăn. Thỉnh thoảng đánh tới như là như lưỡi dao bốn lượn ngân quang, đồng dạng đối Lâm Hằng không tạo thành uy hiếp. Đại khái trăm hơi thở thời gian trôi qua, Lâm Hằng thuận lợi xuyên qua đầu này phi thăng thông đạo, theo một không gian khác vòng xoáy bên trong bay ra, rơi xuống một tòa trên đài cao. Hắn ở chỗ này hoàn thành đánh dấu về sau, không chậm trễ chút nào thuấn di rời đi. Hàn Tú nói qua, cái này tòa đài cao chuyên môn dùng cho tiếp dẫn thiên kiếm đại lục phi thăng giả, bình thường từ Phong Phi Dương phụ trách nhìn chằm chằm. Nơi này khoảng cách Phong Phi Dương nơi ở tương đối gần. Phong Phi Dương hạ giới, chung quanh đây cũng không có cái gì người nhìn chằm chằm, cho nên Lâm Hằng mới dám từ nơi này nhập thần giới. Bất quá, Lâm Hằng cũng không muốn quá sớm bị phát hiện, mau chóng rời đi ổn thỏa nhất. Nơi này là Thiên Kiếm Thần Vương địa bàn. Thiên Kiếm Thần Vương không phải phổ thông thần vương, hắn cũng là Lăng Tiêu Kiếm Các đã từng đản sinh vị kia bất diệt kiếm thể, bây giờ tuyệt đối là thần vương bên trong người nổi bật. Ban đầu nhập thần giới Lâm Hằng, cảm thấy mình vẫn là trước cầu một đoạn thời gian tương đối tốt. Chỗ lấy lưu lại Phong Thiên Thu một cái mạng, Lâm Hằng vì để hắn hướng Thiên Kiếm Thần Vương truyền đạt tin tức. Lâm Hằng muốn để Thiên Kiếm Thần Vương biết mình đã tới thần giới, tránh cho Thiên Kiếm Thần Vương đem lửa giận chút xuống hướng về phía Thần Tiêu Đại Lục. Một bên không ngừng tuấn di chạy tới Vạn Hắc Đại Lục, Lâm Hằng một bên xem chính mình vừa mới đánh dấu lấy được khen thưởng. Đây là hắn lần đầu tại thần giới đánh dấu thành công. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn đột nhiên một trận nhẹ nhõm. Hắn rất lo lắng cho mình đánh dấu hệ thống đến thần giới thì mất hiệu lực. Tại Phi Hà Đại Lục tiếp dẫn phi thăng đài lần thứ nhất đánh dấu, hệ thống khen thưởng chính là thần kỹ Vạn Kiếm Quy Tông. Bởi vì chỉ là Vạn Kiếm Đại Lục phi thăng giả mới có thể đi vào tòa kia phi thăng tiếp dẫn đài, không chiếm được Cảng Châu bỏ khen thưởng, Lâm Hằng cũng không cảm thấy bất ngờ. Vạn Kiếm Quy Tông kỳ thật cũng rất lợi hại. Phi Hà Tinh, Vạn Hắc Đại Lục, Phương Bắc Tuyết Vực. Liêu Lăng Nhi chính mang theo vừa bị chính mình chém giết một đầu tuyết lang, hướng mình đặt chân sơn động đi đến. Phi thăng thần giới sau những năm này, nàng một mực trải qua giống như hạ giới phổ thông thợ săn một dạng sinh hoạt. Tuyết thỏ, tuyết lang chờ yêu thú, là nàng thực vật. Lấy tu vi của nàng kỳ thật có thể thời gian dài không ăn đồ ăn, sẽ không đói, cũng sẽ không trạng thái không tốt. Có điều nàng sớm liền phát hiện, nếu như thời gian dài không ăn uống, tự thân thọ nguyên trôi qua tốc độ sẽ tăng nhanh. Ai cũng muốn sống đến càng lâu, Liêu Lăng Nhi cũng không ngoại lệ, cho nên nàng thỉnh thoảng sẽ đi ra săn bắt. Còn chưa đi đến chính mình đặt chân sơn động, Liêu Lăng Nhi chợt thấy một cỗ thần niệm đảo qua, không khỏi sắc mặt đại biến. Chính mình rốt cục vẫn là bị tìm được. Hô. Trong gió tuyết, một vị cao giai chân thần bay lượn mà tới. Ta chính là Tạp La Nhĩ Thiên Thần dưới trướng chân thần Bố Luân Tư, phụ mệnh bắt thần tiêu đại lục nhập cư trái phép phi thăng giả, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Bố Luân Tư một mặt ngạo mạn, vênh váo hung hăng. Chỉ là chân thần cảnh a. Liêu Lăng Nhi thì là thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối phương là chân thần cảnh, nàng cũng là. Tại thần tiêu đại lục còn chưa phi thăng thời điểm, nàng thì biết mình tại chân thần cảnh bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại. Ngươi một cái chân thần, thối khoe khoang cái gì? Ta đồng dạng không đánh nữ nhân, có thể ánh mắt của ngươi để cho ta rất không thoải mái, hôm nay ta muốn phá lệ. Bố Luân Tư lúc này vận chuyển thân lực, để tụ khí thế. Hô. Bố Luân Tư còn chưa bắt đầu động thủ, Liêu Lăng Nhi lại là vứt xuống đầu kia tuyết lang, bước xa vọt tới trước, một quyền đập tới. Hừ. Bố Luân Tư khinh thường cười một tiếng, vừa mới phi thăng mấy năm thần cảnh cũng dám đối lao tử chủ động xuất thủ. Hắn đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy. Hắn dường như đã thấy, cái kia trắng non năm đấm bị một quyền của mình cho nện không có, nói không chừng đầu kia mảnh khảnh cánh tay cũng giống vậy. Quá tàn nhẫn. Bành. Hai nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt, Bố Luân Tư nụ cười trên mặt phút chốc ngưng kết. Hắn ngạc nhiên phát hiện, lại là nắm đấm của mình và toàn bộ cánh tay phải bị vênh hết rồi. Nữ nhân này tại sao có thể có mãnh liệt như vậy thần thể? Quyền này lực, sợ là phổ thông thiên thần cường giả đều không có đủ a. Cường giả chém giết, ngắn ngủi thất thần cũng rất chí mạng. Bố Luân Tư còn chưa theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Liễu Lăng Nhi lại là một thanh bóp lấy cổ của hắn. Theo sát lấy, Thái Dương thần lực theo lòng bàn tay của nàng tuôn ra, phút chốc bọc lại Bố Luân Tư toàn thân, lại xâm nhập Bố Luân Tư thân thể. Thiên thần dưới trướng chân thần, yếu như vậy sao? Liễu Lăng Nhi câu nói này, để Bố Luân Tư tại ý thức tiêu tán trước cũng đang nghĩ, lao tử yếu như vậy à, liền một cái vừa phi thăng không lâu chân thần cảnh nữ nhân đều đánh không lại. Chương 131, Kiếm Tông đặc sứ Dạ Hồng Trần. Xem ra, không thể tiếp tục ở chỗ này ở lại. Mình đã bị phát hiện, Liễu Lăng Nhi cảm thấy vùng thế giới băng tuyết này không an toàn nữa. Cái này Bố Luân Tư là một cái tên là Tạp La Nhị thiên thần cường giả thủ hạ, cái kia Tạp La Nhị khả năng cũng tại mảnh này tuyết vực bên trong điều tra chính mình, Liễu Lăng Nhi cảm thấy một khi tao ngộ thiên thần Tạp La Nhị, chính mình khẳng định đánh không lại. Mấu chốt nhất là, chỉ muốn đối phương có đầy đủ kiên nhẫn, nàng bị tìm tới chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Bọn họ cảm thấy ta sẽ trốn ở chỗ này, ta cần phải đi ngược lại con đường cũ. Kết quả là, Liễu Lăng Nhi quyết ý rời đi mảnh này tuyết vực. Nàng ở chỗ này cũng đợi giải quyết phiền chán. Một đường không ngừng tuấn di, xuyên qua một mảnh rộng lớn hải dương, Lâm Hằng đi tới Vạn Hắc Đại Lục. Hắn trước vào Vạn Hắc Đại Lục phương Bắc tuyết vực, tìm được tiếp dẫn thần tiêu đại lục phi thăng giả phi thăng tiếp dẫn đài. Lấy nơi này làm trung tâm, Lâm Hằng bắt đầu tựa hồ tìm kiếm mâu thân Liễu Lăng Nhi hạ lạc. Để hắn khó chịu là, mảnh này tuyết vực bên trong hàn phong so sánh cổ quái, lại là có thể vặn bẹo thần niệm, khiến thần niệm phạm vi bao trùm biến nhỏ rất nhiều. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn tìm tòi tiến triển biến đến chậm chạp. Một bên tìm kiếm, một bên đánh dấu. Mấy cái ngày thời gian vội vàng mà qua. Lâm Hằng rốt cuộc tìm được Liễu Lăng Nhi từng đến qua người tuyết kia tộc tiểu thôn, tiến tới lần nữa xác nhận, mẫu thân Liễu Lăng Nhi phi thăng thần giới mới bắt đầu thì ở cái này tuyết vực trung bản hoàn. Mấy năm trước xuất hiện qua ở đây, không thay bề ngoài bây giờ còn ở nơi này, đoán chừng muốn tìm thật lâu. Lâm Hằng âm thầm suy nghĩ. Thiên kiếm đại lục, Lăng Tiêu kiếm các. Kiếm thần Phong Thiên Thu ngay tại chính mình trong tĩnh thất liệu thương. Đồng nhiên, hắn mở hai mắt ra, cấp tốc đứng dậy, đi ra tĩnh thất. Hắn đi đến một mảnh sân trống bên trong, ngẩng đầu nhìn đến một tên lạ lẫm cường giả lơ lửng ở giữa không trung. Cường giả kia là nữ nhân, nàng nhìn thấy Phong Thiên Thu về sau, chậm rãi tung bay rơi xuống. Ta là Phong Phi Dương thê tử Cốc Ngọc Di, theo thần giới mà đến. Cốc Ngọc Di một mặt đạm mạc nói, Phong Phi Dương phụ mệnh hạ giới đã có 7 ngày, lẽ ra cũng nên trở lại về thần giới, nhưng hắn cũng không có. Cùng hắn cùng một chỗ hạ giới hai vị cao dài thiên thần đồng dạng bật vô âm tín, cho nên thần vương đại nhân phái ta hạ giới đến xem. Cốc tiền bối, việc lớn không tốt nha. Phong Thiên Thu bịch quỳ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ba vị thiên thần đại nhân đều bị chém giết. Cái gì? Cốc Ngọc Di trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nàng vốn cho rằng Phong Phi Dương ba người không có cấp tốc trở lại về thần giới, là muốn tại hạ giới làm mưa làm gió một đoạn thời gian, không nghĩ tới chính mình hạ giới mà đến đúng là nghe được như thế tin dữ. Ngay sau đó, Phong Thiên Thu đem cụ thể đi qua kỹ càng nói một lần. Không có khả năng, điều đó không có khả năng là thật. Cốc Ngọc Di kinh ngạc nói ra, hạ giới làm sao có thể có người có thể chém giết cao dài thiên thần, mà lại là một người chém giết ba cái cao dài thiên thần. Cốc tiền bối, ba vị thiên thần đại nhân thi thể còn tại. Phong Thiên Thu mang theo Cốc Ngọc Di đi một gian mật thất, Phong Phi Dương, Hàn Tú cùng Tạp La Nhị thi thể chỉnh tề xếp đặt tại một trương trên bàn đá. Nhìn đến cái này ba bộ thi thể, Cốc Ngọc Di nước mắt rơi như mưa. Mỗi bộ thi thể đều có lưu rõ ràng kiếm thương, lưu lại sự mạnh mẽ của kẻ địch thần lực khí tức. Cái kia cường đại thần lực phá hủy ba vị thiên thần thân thể, mất diệt thần hồn của bọn hắn ý thức. Ba cái thiên thần bị chết thấu đấu. Cốc Ngọc Di không có tiếp tục trì hoãn, ngay sau đó thu hồi ba bộ thi thể, mang theo Phong Thiên Thu đi đến Phi Thăng Phong. Phong Thiên Thu giúp đỡ mở lại Phi Thăng thông đạo, Cốc Ngọc Di một khắc không ngừng trở lại về thần giới. Thần giới, Lang Gia tinh vực, U Diễm tinh hệ, Phi Hà tinh, toàn bộ Phi Hà đại lục đều bị Lăng Tiêu kiếm các nắm trong tay. Đúng, thần giới cũng có Lăng Tiêu kiếm các, là từ hạ giới Thiên Kiếm đại lục các đời Phi Thăng tổ tiên sáng lập. Ngay từ đầu, Lăng Tiêu kiếm các tại Phi Hà đại lục phía trên cũng không tính đặc biệt cường đại. Từ khi bất diệt kiếm thể Phong Vô Ngân phi thăng thần giới, nương theo lấy hắn cấp tốc của thời, Lăng Tiêu kiếm các mới dần dần nắm giữ Phi Hà đại lục thống trị địa vị. Đồng dạng là tại Phong Vô Ngân xuất linh giới, Phi Hà đại lục cường giả hướng nhìn nhau từ hai bờ đại dương Tiên Tiêu đại lục phát khởi tiến công. Nhất chiến công thành. Lấy thần tiêu đại lục phi thăng giả làm trung tâm Tiên Tiêu đại lục thảm bại, không chỉ có thương vong thảm trọng, thì liền Tiên Tiêu đại lục đều bị sửa lại tên. Từ đó về sau, Phong Vô Ngân trở thành Phi Hà tinh tuyệt đối bá chủ, đến Tiên Kiếm thần vương uy danh. Phong Vô Ngân nữa thích thanh tĩnh, bình thường sẽ không ở tại Lăng Tiêu kiếm các tông môn trụ sở, đa số thời gian đều ở tại chính mình một cái gần bờ sông tiểu viện bên trong, hôm nay cũng không ngoại lệ. Bất quá, cùng trước kia khác biệt, hôm nay trong nhà tới một vị khách quý, đến từ Vô Cực kiếm tông đặc sứ, Dạ Hồng Trần. Chỗ lấy là khách quý, không chỉ có là bởi vì Dạ Hồng Trần bản thân thực lực phi thường cường đại, mà lại hắn sau lưng Vô Cực kiếm tông càng là không tầm thường. Phóng nhãn toàn bộ Lang Gia tinh vực, Vô Cực kiếm tông đều là đỉnh phong đại thế lực một trong. Còn có một chút đáng nhắc tới, Phi Hà tinh phía trên Lăng Tiêu kiếm các sớm đã quy thuận tại Vô Cực kiếm tông. Lúc này, Phong Vô Ngân đang cùng Dạ Hồng Trần một bên đánh cờ uống trà, một bên nói chuyện chính sự. Phong các chủ, không phải tông môn không nguyện ý thành toàn các ngươi Lăng Tiêu kiếm các, thật sự là không dễ chịu phân can thiệp. Gia Hồng Trần rơi xuống một con, nói tiếp, bây giờ toàn bộ ưu diễm tinh hệ, 20 viên thích hợp sinh tồn và tu luyện tinh cầu, trong đó 16 viên tất cả thuộc về các ngươi Lăng Tiêu kiếm các, người ta Thiên Đao môn đã là nhường lối lại để cho, các ngươi cũng nên cho người ta chừa chút sinh tồn không gian a. Gia đặc sứ, cũng không thể nói như vậy. Phong Vô Ngân uống một hớp nước trà, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm bàn cờ, tranh luận nói, Thiên Đao môn rất sớm đã công khai tuyên bố cùng Vô Cực kiếm tông phủi sạch quan hệ, không lại lệ thuộc Vô Cực kiếm tông, chúng ta dựa vào cái gì muốn cho bọn hắn lưu phía dưới sinh tồn không gian? Chuyện cũ kể tốt, giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ ngáy. Thiên Đao môn nắm giữ sinh mệnh tinh cầu tuy nhiên không nhiều, nhưng bọn hắn một mực không ngừng khai thác tinh hệ bên trong tài nguyên tu luyện, đối với chúng ta Lăng Tiêu kiếm các lợi ích tạo thành không nhỏ tổn hại. Bọn họ chỉnh thể thực lực kém xa chúng ta Lăng Tiêu kiếm các, diệt bọn hắn không phải chuyện đương nhiên sao? Đã lựa chọn đầu phục Vô Cực kiếm tông, phàm là có hành động lớn, Phong Vô Ngân cần trước hướng Vô Cực kiếm tông chào hỏi. Phong các chủ, ta hôm nay thì nói thật với ngươi đi. Gia Hồng Trần cũng bưng lên chén trà bên cạnh, nhấp một miếng trà, tiếp tục nói, Thiên Đao môn môn chủ Khương Dục nhưng thật ra là chúng ta tông chủ con riêng, hắn theo chính là họ mẹ. A. Phong Vô Ngân vạn phần kinh ngạc. Ngươi muốn nuốt Thiên Đao môn địa bàn, Thiên Đao môn làm sao không muốn đuổi đi các ngươi Lăng Tiêu kiếm các? Gia Hồng Trần nói bổ sung, dù sao ngươi là bất diệt kiếm thể, tông chủ đối ngươi phi thường trọng thị, cho nên không có đáp ứng trợ giúp Thiên Đao môn, Khương Dục bởi vậy bất mãn trong lòng, cho nên mới tuyên bố cùng Vô Cực kiếm tông phủi sạch quan hệ, nhưng hắn cũng không có đeo Thiên Đao môn đầu nhập vào những thế lực lớn khác. Tông chủ trước đó không nhìn các ngươi Lăng Tiêu kiếm các đối Thiên Đao môn xâm phạm, vì lợi dụng các ngươi cho Khương Dục một chút giáo huấn. Phong Vô Ngân đang muốn nói tiếp, đã thấy một bóng người bay xuống tiểu cửa viện. Người đến là nữ nhân, chính là mới vừa rồi theo Thiên Kiếm Đại Lục trở lại về thần giới Cốc Ngọc Di. Hạ giới xảy ra chuyện gì tình huống? Hướng về phía hoàn toàn mở rộng ra cửa sân, Phong Vô Ngân lên tiếng hỏi. Chuyện sắp end. Chương 132, Thái Âm Băng Diễm Hoa. Thần Vương đại nhân, Phi Dương bọn họ. Bọn họ đều bị chém giết. Cốc Ngọc Di lấy ra Phong Phi Dương ba người thi thể, sau đó quỳ gối ngoài cửa viện, lần nữa đau khóc thành tiếng. Thần giới Lăng Tiêu kiếm các người người đều biết, nàng và Phong Phi Dương cảm tình vô cùng tốt. Cái gì? Phong Vô Ngân vừa mới khôi phục vẻ mặt bình thường, lại một lần bị kinh ngạc thần sắc thay thế. Ba cái cao giai thiên thần hạ giới, toàn bộ đều bị chém giết. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ đối phương có thần vương cường giả hạ giới giúp đỡ? Gia Hồng Trần cũng là nhíu mày. Đây là Lăng Tiêu kiếm các việc nhà, Gia Hồng Trần không dễ chịu hỏi, chỉ là hiếu kỳ nghe. Thần vương đại nhân, là như vậy. Cốc Mộng Di bắt đầu thuật lại hạ giới Phong Thiên Thu nói với nàng qua những lời kia. Đợi nàng nói xong, Phong Vô Ngân cùng Dạ Hồng Trần đều là vạn phần nghi hoặc. Hạ giới một cái 7-8 tuổi hải tử, không chỉ có thể chém giết thần cảnh tiên tiên kiếm thể, liên tam cao giai thiên thần ở trước mặt hắn đều là không có chút nào sức chống cự, cái này cũng nghe nói quá kinh người. Thần Vương đại nhân, Thần Tiêu đại lục Xích Thủy tiểu vương tử Lâm Hằng đã thông qua Thiên Kiếm đại lục phi thăng thông đạo tới thần giới. Người đi về trước, truyền tin mời sư tôn của ngươi Vạn Kiếm Thần Vương trở về một chuyến, để hắn tự mình đi tìm Lâm Hằng. Phong Vô Ngân hướng về phía cửa sân phất phất tay. Đệ tử tuân lệnh. Cốc Ngọc Di đứng dậy, mang theo ba bộ thi thể rời đi. Nàng bay đi một khoảng cách, lấy ra một khối truyền tin thần phù, nhắn lại sau đem thôi động đánh ra. Sư tôn của nàng Vạn Kiếm Thần Vương là một tên mới lên cấp không lâu thần vương cường giả, cùng là thần vương cảnh, thực lực lại kém Thiên Kiếm Thần Vương rất lớn một đoạn. Bất quá, mới lên cấp thần vương cũng là thật sự thần vương, thực lực so với cao giai thiên thần cường lớn hơn gấp trăm lần không ngừng. Bờ sông trong tiểu viện, Phong các chủ tha thứ ta lắm miệng nhắc nhở một câu. Gia Hồng Trần đặt chén trà xuống, nói ra, hạ giới không có khả năng sinh ra loại kia cường giả, theo kinh nghiệm của ta cùng kiến thức đến xem, đứa bé kia chỉ sợ địa vị rất lớn. Ồ, Phong Vô Ngân chau mày, mời Dạ đặc sứ vui lòng chỉ giáo. Cái đứa bé kia có thể là thần giới một vị đại nhân nào đó vật lấy linh hồn đầu thai thu hoạch được trọng sinh. Gia Hồng Trần suy đoán nói, cái này thì có thể giải thích, hắn vì cái gì có thể tại hài đồng thời kỳ thì cường đại như vậy lại xuất chúng. Thần giới cường giả sử dụng đại thần thông đầu thai trọng sinh, không phải chỉ có thể ở thần giới tiến hành sao? Phong Vô Ngân một mặt hoài nghi. Đó là phổ thông cường giả, thần giới chính thức cường giả đứng đầu là có thể để linh hồn hạ giới đầu thai. Gia Hồng Trần trả lời, ngươi tại thần giới thời gian không lâu lắm lâu, có chút bí mật ngươi chưa nghe nói qua. Thần giới chính thức cường giả đứng đầu thần thông là ngươi khó có thể tưởng tượng. Phong Vô Ngân trầm mặc không nói, âm thầm suy nghĩ. Nếu quả thật như ta suy đoán như thế, chuyện này Phong các chủ có thể được cẩn thận xử trí. Gia Hồng Trần thâm ý sâu sắc nói ra. Phong Vô Ngân đương nhiên minh bạch trong đó lợi hại. Có thể giết chết đối phương tốt nhất, nhưng nếu là giết không được, đối phương chắc chắn sẽ lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành. Một cái nguyên bản là thần giới đỉnh cấp cường giả, sau khi trùng sinh thủ đoạn, nhất định có thể cho Lăng Tiêu kiếm các mang đến hủy diệt tính đả kích. Thế nhưng là, Lăng Tiêu kiếm các còn có lựa chọn khác sao? Song phương đã nháo đến loại tình trạng này, coi như Lăng Tiêu kiếm các không lại nỗ lực báo thủ, đối phương cũng chưa chắc nguyện ý từ bỏ ý đồ. Gia Hồng Trần đương nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn không có khuyên Phong Vô Ngân trực tiếp từ bỏ báo thủ. Hắn nói cẩn thận xử trí có hai tầng ý tứ, một là có thể cùng đối phương đặt thành chân chính hòa giải, hai là thừa dịp đối phương tu vi còn không cao thời điểm, mau chóng đem chém giết. Tóm lại, không thể lưu lại hậu hoạn. Ừm, ta sẽ nghiêm túc quyền hành. Phong Vô Ngân lại nói trở về trước đó chủ đề, đã Thiên Đao môn môn chủ Khương Dục là chúng ta tông chủ nhi tử, chúng ta tự nhiên muốn lưu chút thể diện, về sau không lại cướp đoạt Thiên Đao môn địa bàn. Không không không, Phong các chủ không có minh bạch lời của ta mới vừa rồi ý. Gia Hồng Trần lắc đầu nói, trước khi đến, tông chủ đối ta nói chính là, Lăng Tiêu kiếm các ý nguyên có thể tiếp tục chèn ép Thiên Đao môn, cho bọn hắn sinh tồn không gian, lại không thể để bọn hắn qua được quá tư nhuận. Minh bạch. Phong Vô Ngân trong lòng biết, Vô Cực kiếm tông tông chủ đại nhân là muốn mượn Lăng Tiêu kiếm các chi thủ, khiến cho Khương Dục túi đầu chịu thua. Kế hoạch lúc trước của hắn là, mời Vô Cực kiếm tông phái chút thần vương cường giả tới phối hợp Lăng Tiêu kiếm các, dạng này có thể lấy cái giá thấp nhất trực tiếp diệt Thiên Đao môn. Kế hoạch này hiển nhiên là không thể thực hiện được. Vạn Hắc đại lục. Lâm Hằng theo một đầu xuống núi động về tới trên mặt đất, sắc mặt hơi có vẻ phức tạp. Trong sơn động, hắn cảm nhận được mẫu thân Liễu Lăng Nhi lưu lại khí tức. Nói cách khác, Liễu Lăng Nhi từng ở chỗ này ở qua. Hắn kiên nhẫn đợi một ngày, lại không đợi được Liễu Lăng Nhi trở về. Tại mảnh này tuyết vực bên trong, Lâm Hằng đã phát hiện nhiều cái dạng này lưu lại có Liễu Lăng Nhi khí tức sơn động. Lâm Hằng rất dễ dàng đoán được, mẫu thân Liễu Lăng Nhi là có ý ẩn nút, sợ hãi bị Phi Hà đại lục cường giả bắt lấy. Hắn không cách nào xác định là Liễu Lăng Nhi có phải hay không còn tại mảnh này tuyết vực bên trong. Hắn cũng rất lo lắng Liễu Lăng Nhi lại về tới hắn đã dò xét qua địa phương, loại tình huống này cũng không phải là không có khả năng xuất hiện. Bất luận như thế nào, đều phải tiếp tục tìm đi xuống. Mảnh này tuyết vực một mực là tuyết nhân tộc địa bàn, dù cho bây giờ tuyết nhân tộc liền cái chuẩn thần đều không có. Phi Hà đại lục Lăng Tiêu kiếm các cường giả, không thích hoàn cảnh nơi này, không ai nguyện ý ở chỗ này lâu dài trú lưu. Vạn Hắc đại lục chiến bại trước đó, tuyết nhân tộc tuy nhiên cũng không tính quá cường đại, nhưng cũng có thần cảnh cùng thiên thần cảnh cường giả, cho nên Lâm Hằng ở chỗ này khắp nơi đánh dấu, cũng có thể có thu hoạch. Đoạn thời gian này, Lâm Hằng đánh dấu lấy được khen thưởng bên trong, có hai kiện rất không tệ. Một viên cực phẩm băng linh châu, một đóa thái âm băng diễm hoa. Lâm Hằng đã hấp thu cực phẩm băng linh châu bên trong năng lượng, công lực tu vi một lần hành động tiến vào thiên thần cảnh thất phẩm đỉnh phong, trở thành cao giai thiên thần. Đến mức cái kia đóa thái âm băng diễm hoa, để Lâm Hằng nghĩ đến mình tại Đại Hạ Hoàng cung Nga Mi cung đánh dấu lấy được thái âm lục trương. Cái kia bộ công pháp rất thích hợp Liễu Lăng Nhi đi tu luyện, mà thái âm băng diễm hoa đối tu luyện cái kia bộ công pháp có trợ giúp rất lớn. Cho nên, thái âm băng diễm hoa muốn cho mẫu thân Liễu Lăng Nhi giữ lấy. Điều kiện tiên quyết là nếu có thể tìm được nàng. Lâm Hằng không biết là lúc này Liễu Lăng Nhi đã rời đi mảnh này tuyết vực. Tuyết vực phía nam là một mảnh cắt vàng khắp nơi sa mạc. Trong sa mạc có không ít sa thú sa yêu, bọn họ cơ hồ đều sinh hoạt tại lòng đất, không thường thường tới trên mặt đất, mà lại tu vi đều không cao. Bọn họ không có cách nào cho Liễu Lăng Nhi mang đến bất cứ uy hiếp gì. Liễu Lăng Nhi rất thuận lợi vượt qua vùng sa mạc này, đi tới cảng phương nam một mảnh thảo mộc tươi tốt bên trong dãy núi. Tại bên trong dãy núi này, Liễu Lăng Nhi rốt cục gặp được chân chính nhân tộc. Đó là một tòa quy mô không nhỏ sơn trại. Liễu Lăng Nhi lấy thần niệm đảo qua, phát hiện trong sơn trại tối cường giả vẹn vẹn chỉ có sơ nhập võ đế cảnh tu vi. Nàng tiến vào sơn trại, nhưng không có ý định ở chỗ này ở lâu. Nàng chỉ muốn cho mình đặt mua một ít gì đó, thuận tiện ăn thật ngon một bữa cơm, sau đó liền sẽ rời đi. Tại tuyết vực thời điểm, nàng từng dùng chính mình săn giết tuyết yêu tuyết thú đổi lấy một ít linh thạch. Linh thạch tại thần giới giống nhau là có giá trị. Đặt mua đồ vật rất thuận lợi, thế nhưng là tại một nhà tiểu lâu lúc ăn cơm, có mắt không mở người để mắt tới Liễu Lăng Nhi. "Tiểu nương tử, vị này là trại chủ nhà Tam thiếu gia, muốn mời ngươi cùng một chỗ uống rượu mấy chén, mong rằng hãnh diện." Chuyện sắp end. Chương 133, chúng ta là Vạn Kiếm Thần Vương tối tớ. Hầu Ngũ chỉ chính mình Tam thiếu gia Dương Mạn, cười đối Liễu Lăng Nhi nói ra, "Chúng ta Tam thiếu gia thích kết giao nhất nơi khác tới khách nhân, mỗi lần nhìn thấy khách bên ngoài, đều muốn mở tiệc chiêu đãi một phen." Liễu Lăng Nhi trước nhìn một chút xấu xí Hầu Ngũ, lại nghiêng đầu liếc mắt Dương Mạn liếc một chút, lạnh nhạt nói, "Cảm ơn, ta không thích uống rượu, càng không thích cùng kẻ không quen biết uống rượu." Tiểu nương tử một người đi ra ngoài bên ngoài, cần phải phổ biến kết thiện duyên. Nếu không sợ là sẽ phải lộ trình long đong a. Cầm lấy một cái quạt xếp Dương Mạn, một bên nói, một bên tại Liễu Lăng Nhi ngồi đối diện xuống tới. Hắn có thể nhìn ra, nữ nhân trước mắt này dung mạo và khí chất vốn là thượng giai, lại quần áo tả tơi, khẳng định lai lịch có vấn đề. Nữ nhân như vậy dễ dàng nhất nắm. Ta có thể mời không nổi Tam thiếu gia. Ở xa tới là khách, đương nhiên là ta mời. Dương Mạn hào phóng nói ra. Được. Liễu Lăng Nhi ngoắc gọi tới chạy đường tiểu ca, bắt đầu thêm đồ ăn. Hấp long thiện đến hai đầu. Ngàn năm tơ vàng mang đến một bàn. Hồng Lân Lam vây cá tức đến hai đôi, Cựu Bảo Bộ Thọ canh một chén. Chúng ta người không nhiều, đồ ăn trước hết như vậy đi. Đúng rồi, đến hai vỏ Huyền Châu tiểu. Nghe được Liễu Lăng Nhi điểm những cái này thịt rượu, Dương Mạt nhất thời nhíu mày. Những cái này thịt rượu có thể không tiện nghi. Tiểu nương tử thật sự là tốt khẩu vị a. Dương Mạt lung lay triển khai quả giấy, giống như có hàm ý nói ra. Bình thường có người mời khách, khẩu vị của ta đều sẽ biến tốt hơn nhiều. Liễu Lăng Nhi nghĩ thầm, ngươi không thích thôi khoe khoang à, không làm thịt ngươi thì hay. Không bao lâu, thịt rượu dâng đủ. Tiểu nương tử là từ nơi đó đến, muốn đi về nơi đâu? Dương Mạt một bên rót rượu một bên hỏi thăm. Chúng ta chỉ ăn đồ ăn uống rượu, không trò chuyện khác. Liễu Lăng Nhi bưng lên đã rót đầy chén rượu. Tốt. Dương Mạt gật gật đầu, cùng Liễu Lăng Nhi chạm cốc cùng uống. Bản thiếu gia tiểu lượng có thể lớn đâu? Chờ bản thiếu gia đem người chúc say. Hừ hừ. Thế nhưng là, Dương Mạt tính toán thất bại. Hai vỏ Huyền Châu tiểu uống sạch, Liễu Lăng Nhi một điểm men say không có, ngược lại là Dương Mạt đã chịu không nổi tự lực. Dương Mạt cùng Hầu Ngũ đều rất kinh ngạc. Cái này nơi khác tới nữ nhân, tiểu lượng thế mà tốt như vậy. Tam thiếu gia, tiểu không có, lại đến hai vỏ. Liêu Lăng Nhi giơ chính mình cái chén trống không nói ra.
Không uống, không uống, tiểu nương tử lượng lớn, ta cam bái hạ phong.
Dương mặt nói, tại Hầu Ngũ nâng đỡ, chậm rãi đứng lên.
Xem ra, hắn là muốn mang theo Hầu Ngũ rời đi.
Tam thiếu gia, cảm tạ khoản đãi, thời điểm ra đi cũng đừng quên tính tiền.
Liêu Lăng Nhi để ly không xuống, nhắc nhở.
Tính tiền?
Kết cái gì sổ sách?
Dương mặt bắt đầu giả ngu.
Trước đó ngươi cũng đã có nói, ngươi mời khách.
Thật sao?
Ta có nói qua sao?
Hiển nhiên, Dương mặt muốn chơi xấu.
Nhà chúng ta Tam thiếu gia có thể chưa nói qua muốn mời khách.
Hầu Ngũ lập tức nói, căn cứ chúng ta sơn trại quý củ, người nào gọi món ăn người nào mời khách.
Thịt rượu đều là ngươi điểm, đương nhiên là ngươi mời khách ngươi tính tiền mới đúng.
Ngươi nếu là không tin, có thể tìm người hỏi một chút.
Không sai.
Chúng ta sơn trại chính là cái này quý củ.
Có người phụ họa lên tiếng.
Ngươi không mời khách, ngươi chút gì đồ ăn.
Một người hét lên.
Tiểu lâu này bên trong người, đều biết Dương Mạn, cũng không ai dám đắc tội Dương Mạn.
Thế nào, đây là muốn khi dễ ta cái này người bên ngoài sao?
Liêu Lăng Nhi cười lạnh một tiếng.
Tiểu nương tử, ngươi muốn là trả không nổi sổ sách, ta ngược lại là có thể cho ngươi chỉ con đường sáng.
Dương Mạn như tên chồng nói. Ta có thể hướng trưởng quỹ cầu tình, để ngươi trước ký sổ, ngươi đến nhà chúng ta làm một người thị nữ, từ từ trả sổ sách.
Ta cam đoan, ngươi tiền tháng so phổ thông thị nữ cao một chút.
Thị nữ?
Liêu Lăng Nhi rất chán ghét hai chữ này, cho nên nàng ép không được chính mình tức giận.
Nàng chậm rãi đứng lên, một bàn tay quạt tại Dương Mạt trên mặt.
Nàng dùng lực không lớn, có thể Dương Mạt vẫn là tại chỗ vòng vo ba vòng, nửa gương mặt phút chốc sưng lên cao.
Ngươi bình thường không ít khi dễ như vậy người bên ngoài a?
Ba.
Nói, Liêu Lăng Nhi lại quạt Dương Mạt một bàn tay. Để hắn mặt khác nửa gương mặt cũng sưng phồng lên.
Muốn chết.
Hầu Ngũ hét lớn một tiếng, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh loan đao, hướng về Liêu Lăng Nhi bổ tới.
Liêu Lăng Nhi hời hợt nâng tay phải lên, dùng hai ngón tay kẹp lấy đao nhận, cứ như vậy nhẹ nhàng 10%, cái kia thanh loan đao liền thì trong nháy mắt đứt đoạn.
Hầu Ngũ ngộp.
Dương mặt vừa muốn chửi ầm lên, gặp một màn này, cũng mắt tròn váng.
Cái kia thanh loan đao thế nhưng là hạ phẩm huyền khí a.
Phốc.
Liêu Lăng Nhi hai ngón tay hất lên, một nửa thân đao trực tiếp đâm vào Hầu Ngũ vai phải.
Tam thiếu gia, làm phiền ngươi đem sổ sách kết.
Liêu Lăng Nhi nhìn lấy Dương Mạt, lấy một loại không cho cự tuyệt giọng điệu nói ra.
Phụ thân.
Dương Mạt không có tính tiền, ngược lại hoảng sợ hô to một tiếng.
Liêu Lăng Nhi lại nở nụ cười gằn, hôm nay ngươi tên này coi như gọi rách cổ họng đều vô dụng.
Tình huống gì?
Một cái thân hình gầy gò, giữ lấy chòm râu dê lão giả đến đây.
Trại chủ tốt.
Tham kiến trại chủ đại nhân.
Mọi người hào hào hướng lão giả thi lễ ân cần thăm hỏi.
Phụ thân.
Cái này bát phụ đánh ta.
Dương Mạt nên đến phụ thân Dương Sơn bên người, tức giận chỉ hướng Liêu Lăng Nhi.
Dương Sơn nhìn lấy chính mình con trai thứ ba, khóe miệng nhịn không được có quắp vài cái. Hắn đều nhanh không nhận ra Dương Mạt.
Gặp phải ta, ngươi cái này trại chủ xem như làm chấm dứt.
Liêu Lăng Nhi không muốn trêu chọc thị phi, nhưng nàng cho tới bây giờ đều là không biết sợ chủ.
Thật cùng a.
Dương Sơn híp mắt lại.
Lao nương có cùng tư bản.
Liêu Lăng Nhi tiến lên một bước, một thân khí thế bỗng nhiên phóng thích.
Toàn bộ tiểu lâu trong nháy mắt trở nên ngột ngạt lên, đừng nói là tu vi không cao người rất cảm thấy ngạt thở, cho dù là Dương Sơn cái này võ đế, cũng cảm giác đầu vai dường như đè ép một tòa núi lớn.
Ngươi là Phi Hà Đại Lục tới?
Dương Sơn trừng lớn hai mắt hỏi.
Mọi người đều biết, toàn bộ Vạn Hắc Đại Lục, cường đại nhất cũng liền võ đế cửu phẩm tu vi.
Lăng Tiêu Kiếm các không cho phép Vạn Hắc Đại Lục xuất hiện chuẩn thần, càng không cho phép xuất hiện thần cảnh, nếu như xuất hiện, hoặc là diệt sát, hoặc là mang đi.
Bị mang đi, muốn sống, nhất định phải lấy linh hồn thể, vĩnh viễn hiệu chung với Lăng Tiêu Kiếm các, chung với Thiên Kiếm Thần Vương.
Ngươi không có tư cách quản ta là từ đâu tới?
Liêu Lăng Nhi hờ hững nói, ngươi cùng con của ngươi ỷ thế hiếp người, chắc hẳn cũng làm nhiều việc ác, hôm nay đụng tới ta, coi như các ngươi không may.
Dương Mạt lúc này rốt cục hối hận.
Hắn đương nhiên có thể nhìn ra cha mình hoảng sợ, cái này mang ý nghĩa đối phương muốn so cha mình cường đại hơn nhiều.
Chúng ta Dương gia là Vạn Kiếm Thần Vương tối tớ, thụ Vạn Kiếm Thần Vương trông nom.
Dương Sơn kiên trì nói ra, hôm nay chúng ta nhận thua, người ta song phương như vậy coi như thôi, dạng này đối với song phương đều tốt.
Nếu như ngươi khăng khăng muốn đối phó chúng ta Dương gia, Vạn Kiếm Thần Vương sẽ thay chúng ta ra mặt.